Chương 120 các ngươi là đang uy hiếp ta lay núi tông Lý Truy Thiên sao? Chương 120 các ngươi là đang uy hiếp ta lay núi tông Lý Truy Thiên sao? Trong đoán thể đường, tổng cộng có 8 người tham gia thí luyện, ngoại trừ tu sĩ lấy trứng trọi đá kia, 7 người còn lại đều đã đến đại điện. Khi bọn họ vừa xuất hiện, ánh mắt liền khóa chặt vào thân ảnh bạm vỡ hướng về phía quang môn thí luyện của chiến cô đài. Đó là một đại hán đầu báo mắt tròn, sắc mặt đen sạm. Hắn để chân nửa thân trên bạm vỡ, dưới làn da màu đồng cổ, từng khối cơ bắp nổi lên như đá tảng, tràn đầy cảm giác sức mạnh bùng nổ. Chỉ cần đứng đó, liền tản ra một luồng khí tức nguyên thủy hùng hãn và nguy hiểm. Điều đáng chú ý hơn là vũ khí hắn vắt trên vai. Nói đó là một thanh kiếm, không bằng nói đó là một tấm ván cửa khổng lồ. Thân kiếm rộng lớn dày nặng, màu vàng sẫm, toát ra một luồng cảm giác sức mạnh. Tuy nhiên, khi mọi người theo bản năng phóng thần thức ra, muốn dò xét thực lực của đại hán này, lại đồng loạt sững sờ. Trúc cơ sơ kỳ, một tu sĩ thân hình cao lớn thất thanh kinh hô, trong mắt tràn đầy không thể tin được. Làm sao có thể? Chẳng lẽ không phải người này? Một người khác cau mày thật chặt, thấp giọng tự lẩm bẩm. Cự viên khôi lỗi của chiến khôi đài, thế nhưng là trúc cơ viên mãn cảnh giới hàng thật giá thật. Một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, làm sao có thể chiến thắng? Khoảng cách giữa này, như cách thiên hạm. Mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ, âm thanh tuy cố ý hạ thấp, nhưng trong đại điện tĩnh mịch lại lộ ra đặc biệt rõ ràng. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nhìn khắp thiên hạ, trừ những kiếm tu chiến lược siêu quần có thể vượt mấy tiểu cảnh giới chiến đấu, ta chưa từng nghe nói qua thể tu cũng có thể có thực lực như thế. Một tu sĩ mặc đạo bào đoạn nhiên lắc đầu. Một người bên cạnh hắn nghe vậy, nhìn Lý Thắng một cái, nhíu môi nói, vạn nhất người ta chính là kiếm tu thì sao? Ngươi cho ta là đồng đốc. Tu sĩ kia phảng phất nghe được chuyện cười lớn nhất thiên hạ, chỉ vào dáng vẻ của Lý Thắng, không chút khách khí châm chọc nói, nhà ai kiếm tu lại có dáng vẻ này? Không phải nói vác một thanh kiếm làm vũ khí chính là kiếm tu rồi, hơn nữa ngươi nhìn thanh kiếm kia, ta nói nó là tấm ván cửa cũng không quá đáng. Nghiêm Minh nói có lý. Bên cạnh lập tức có người phụ họa, người này nhất định là dùng thủ đoạn gian xảo không thể lộ ra ánh sáng nào đó, mới may mắn thông qua thí luyện. Nếu không tuyệt không có khả năng. Nghe đám người này ngay trước mặt mình trắng trợn nghị luận, Lý Thắng trong lòng một trận cả lời. Ta có dáng vẻ này làm sao lại không thể là kiếm tu rồi? Có bản lĩnh ngươi đem lời này ngay trước mặt kiếm tông cự kiếm phong phong chủ Lý Khôi Thiên nói lại một lần. Bất quá, tình huống trước mắt này, sự hiểu lầm của bọn hắn ngược lại đối với mình có lợi. Lý Thắng trong lòng ý niệm cấp chuyển, trên mặt lại bất động thanh sắc, chỉ là lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người, đem thần tình của bọn hắn thu hết vào đáy mắt. Ngay lúc này, một tu sĩ tóc dài áo bào xanh đứng ở hàng đầu mọi người, khí chất nho nhã bài chúng mà ra. Hắn là người có tu vi cao nhất trong đám người này, đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ, trước tiên ngăn cản sự nghị luận của mọi người, sau đó hướng về phía Lý Thắng xa xa chắp tay, khách khí hỏi, vị đạo hữu này, dám hỏi vừa rồi trong đoán thể đường thông báo, người chiến thắng chiến khôi, có phải là các hạ? Ngữ khí của hắn tuy khiêm tốn, nhưng sâu trong ánh mắt lại ẩn chứa một tia dò xét. Lý Thắng nghe răng cười một tiếng, lộ ra một hàm răng trắng bệnh, nụ cười lộ ra đặc biệt hung hãn. Hắn đem cự nhạc kiếm trên vai mạnh mẽ cắm xuống đất. Đông. Một tiếng trầm đục, mặt đất đá phiến màu vàng sẫm cứng rắn vậy mà bị đập ra một cái hố cạn, vết nứt hình mạng nện hướng bốn phía lan tràn ra. Không sai, chính là tại hạ. Mọi người thấy thế, đều là đại kinh. Không nghĩ tới người này vậy mà cứ như vậy thừa nhận, hơn nữa thái độ như thế kiêu ngạo, không chút hoảng loạn, dường như căn bản không đem bảy tu sĩ cùng giai thậm chí cao giai bọn hắn để vào mắt. Nhất thời, trong lòng mọi người cảnh báo vang lớn. Chẳng lẽ, người này có át chủ bài cường đại nào đó? Lại hoặc là, hắn ẩn giấu tu vi chân thật, kỳ thật là một quái vật giả heo ăn thịt hổ. Các loại ý niệm trong lòng bọn hắn lóe lên, vốn là một số tâm tư dục dịch, nhất thời thu liễm không ít. Lúc này, lại có một tu sĩ dáng người lùn mập, ánh mắt tinh danh đứng ra, trên mặt chất đầy nụ cười nói, vị đạo hữu này thật sự là thực lực siêu quần, nghĩ đến không phải tu sĩ ở nơi nhỏ như Thanh Dương quốc chúng ta. Không biết đạo hữu làm sao thông qua thí luyện biến thái như vậy, có thể không tiếp chỉ giáo, để chúng ta cũng mở mang tầm mắt. Lời hắn vừa dứt, lập tức có người hùa theo. Một tu sĩ mặt xẻo hung ác, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lý Thắng, trong ngựa khí tràn đầy uy hiếp, ta không tin ngươi một chút cơ sơ kỳ có thể bằng bản lĩnh thật sự đánh thắng chiến khôi trúc cơ biến mãn. Tiểu tử, thức thời thì mau chóng giao ra phương pháp gian xảo, nếu không, ta khiến ngươi hôm nay ra không được cánh cửa này. Lời này vừa nói ra, không khí trong tràng lập tức căng thẳng như dây cung. Mấy người còn lại tuy không nói gì, nhưng đều ẩn ẩn vây Lý Thắng ở giữa, ánh mắt bất thiện, hiển nhiên là ngầm thừa nhận lời uy hiếp của Marcel. Đối mặt với sự uy hiếp dụ dỗ của mọi người, nụ cười trên mặt Lý Thắng lại càng thêm lạnh lẽo. Hắn chậm rãi quét mắt một vòng, ánh mắt dừng lại trên mặt mỗi người một thoáng, cuối cùng rơi vào trên người tên Marcel kêu gào hung hăng nhất kia. Ồ, hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng, đem kiếm nguyên cùng kiếm ý trong cơ thể thu liễm, Thái Sơ kiếm thể quyết điên cuồng vận chuyển, một luồng khí huyết chi lực bàng bạc vượt xa trúc cơ sơ kỳ, giống như hồng hoàng cự thú thức tỉnh, ầm ầm một phát. Ông. Một luồng khí lãng mắt thường có thể thấy được lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía quét sạch mà đi, thổi đến ý bảo của mọi người phần phật băng lên. Không khí trong đại điện phảng phất nháy mắt ngưng kết, trở nên nặng nề như chỉ, một luồng uy áp đáng sợ giáng lâm trên lòng mỗi người, khiến bọn hắn hô hấp đều vì đó trì trệ. Các ngươi là đang uy hiếp Lý Truy Thiên của Hám Sơn Tông ta sao? Lý Thắng chậm rãi mở miệng, mang theo một luồng bá đạo không thể nghi ngờ. Hám Sơn Tông, Tây Mạc Châu cái kia thiên hạ đệ nhất thể tu thánh địa, Hám Sơn Tông. Khí huyết ba động thật mạnh. Đây thật sự là trúc cơ sơ kỳ. Nguyên lai là cao đồ của Hám Sơn Tông, khó trách. Khó trách có thực lực như vậy. Đây chính là thể tu chính tông sao? Quả nhiên so với chúng ta những tán tu chỉ tu luyện chút công pháp luyện thể thô thiển mạnh hơn quá nhiều. Mọi người cảm nhận được luồng khí huyết uy áp mạnh liệt kia, sắc mặt đều đại biến, đối với lời nói của Lý Thắng cũng tin ba phần. Hám Sơn Tông, đó chính là thế lực đỉnh cấp cùng kiếm tông, vạn pháp các nổi danh, đệ tử môn hạ từng người đều là nhục thân cường hãn, chiến lực phi phàm quái vật, vượt cấp khiêu chiến đối với bọn hắn mà nói, có lẽ cũng không phải không có khả năng. Ngay lúc không khí trong tràng ngưng trọng đến cực điểm, một trạm liền nổ, dị biến đột nhiên xảy ra. Cụ Khôi lôi đá cao lớn ở cửa đại điện, hai mắt đột nhiên sáng lên ánh sáng đỏ chói mắt, một luồng ý chí lạnh lẽo vô tình khóa chặt tất cả mọi người có mặt. Trong đoán thể đường, cấm tranh đấu. Tiếng khôi lỗi vang vọng trong đại điện, người vi phạm, trục xuất khỏi đại điện, vĩnh viễn mất từ cách thí luyện. Lời nói vừa dứt, ánh sáng đỏ trong mắt khôi lỗi chậm rãi tối đi, lần nữa khôi phục tự tịnh. Lý Thắng nghe vậy trong lòng đại hỉ, đây thật là trời giúp ta vậy. Mà những người còn lại thì sắc mặt lại biến đổi, một số tâm tư dục dịch, lúc này bị triệt để dập tắt. Ở trong bí cảnh của vấn đạo tông này, bị tước đoạt tư cách thí luyện, tổn thất đó có thể quá lớn. Lý Thắng thấy thế, ha ha cười một tiếng, tản đi khí huyết uy áp trên người, không khí nặng nề trong đại điện nhất thời buông lỏng. Hắn đối với mọi người nói, được rồi, đều đừng nghĩ gì tà tâm nữa. Muốn biết ta làm sao thông qua chiến khôi đài thí luyện, cũng được. Bất quá, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Rồi ra năm ngón tay thô tráng, nhai răng nói, lấy công tích điểm ra đổi. Chỉ cần 500 công tích điểm, ta liền đem tin tức bán cho các ngươi. 500 điểm. Ngươi làm sao không đi cướp? Tu sĩ lùn mập kia lập tức nhảy dựng lên, vẻ mặt đau lòng. Đúng vậy a, đạo hữu, cái này cũng quá đắt, có thể nào rẻ một chút không? Lý Thắng nghe bọn hắn chế đắt, nhất thời trợn mắt, bất mãn nói, đắt. Chỉ cần 500 điểm, liền có thể đổi lấy một cơ hội thông qua thí luyện bước vàng. Thông qua thí luyện thế nhưng là có thể trực tiếp đạt được 1000 điểm công tích, cộng thêm một khối nội môn đệ tử bằng chứng. Có bao nhiêu chỗ tốt, không cần ta nói nhiều chứ. Cái nào nặng cái nào nhẹ, các ngươi tự mình cân nhắc. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời động tâm. Quả thật, dùng 500 điểm để đổi lấy 1000 điểm và một thân phận nội môn đệ tử nghe có vẻ vô cùng quý giá, vụ mua bán này, tính thế nào cũng lời to không lỗ. Mọi người nhìn nhau một cái, rất nhanh liền đạt thành chung nhận thức. Tu sĩ áo bào xanh kia đứng ra, hướng về phía Lý Thắng chắp tay nói, "Tốt." Lý đạo hữu nói thẳng, "Vụ giao dịch này chúng ta làm. 7 người chúng ta, liền góp 500 điểm cho ngươi." Nói xong, hắn liền bắt đầu tổ chức mọi người góp điểm. Tuy có một số người vẫn lộ vẻ không nỡ, nhưng trước mặt lợi ích khổng lồ dụ hoặc, vẫn là cắn răng đem công tích điểm của mình chuyển qua. Rất nhanh, 500 điểm công tích điểm góp đủ, thông qua ngọc bài thân phận, toàn bộ chuyển vào trong lệnh bài của Lý Thắng. Nhìn ngọc bài trên nhiều ra 500 điểm công tích, Lý Thắng hài lòng nhẹ gật đầu, cũng không giấu giếm, sảng khoái nói, "Phương pháp rất đơn giản, chiến khôi kia tuy lợi hại, nhưng có một nhược điểm chí mạng, nó bị tổn thương sau sẽ không tự mình khôi phục." Hắn nói mình lần thứ 2 tiến vào thí luyện, không ngừng tiêu hao khôi lỗi, cuối cùng đánh bại nó phương pháp, đơn giản xúc tích kể lại một lần. Bất quá chỉ nói tham gia 2 lần thí luyện, cũng không có nói cho mọi người tin tức thí luyện lúc nhận lệnh bài không nhận người. Mọi người nghe xong, trước là sửng sở, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt đều lộ ra vẻ cuồng hỉ. Thì ra là thế, ta làm sao lại không nghĩ tới? Cao Minh a, thật sự là Cao Minh. Lợi dụng quy tắc, đây quả thực là thần lai chi bút. Đa tạ Lý đạo hữu chỉ điểm. Mấy tu sĩ tính tình nóng nảy, nói tiếng cảm ơn sau, liền không kịp chờ đợi xoay người xông về quang môn thí luyện của chiến khôi đài, chuẩn bị tự mình thực hành một phen. Lý Thắng hướng về phía tu sĩ áo bào xanh còn ở lại nguyên chỗ cùng những người khác chắp tay, cười nói, tin tức đã nói cho các ngươi rồi, tại hạ còn có việc quan trọng, liền cáo từ tại đây. Nói xong, hắn vác cự nhạc, xài bước đi về phía bên ngoài đại điện của đoàn thể đường. Tu sĩ áo bào xanh nhìn bóng lưng Lý Thắng rời đi, ánh mắt lấp lánh, không biết đang suy nghĩ gì. Mà trong đám người, tu sĩ mặt xẻo kia và hai tu sĩ ánh mắt âm trầm khác, thì lặng lẽ nhìn nhau một cái, khóe miệng nết lên một nụ cười lạnh lẽo âm hiểm. Bọn hắn không đội vã đi khiêu chiến chiến thôi, mà là lặng lẽ đi theo sau Lý Thắng, cùng nhau đi ra khỏi cửa lớn đoán thể đường. Chương 121 câu cá chấp pháp chương 121 câu cá chấp pháp Lý Thắng bác cự nhạc, nhanh chân bước ra đại môn đoán thể đường. Tuy nhiên, hắn vừa rời khỏi đoán thể đường chưa đi xa, bước chân liền không thể nhận ra mà khựng lại, khóe miệng nết lên một nụ cười trêu tức. Thần thức của hắn nhạy bén bắt được, phía sau có 3 bóng người lén lút theo ra. Thần thức quét qua, tu vi của 3 người liền rõ ràng như ban ngày đều là trúc cơ trung kỳ. Chậc, mới có 3 người. Lý Thắng thầm than tiếc nuối trong lòng, sớm biết vừa rồi không nên mạo xưng là đệ tử Hám Sơn Tông gì đó, nếu không nói không chừng có thể câu thêm vài con cá nữa. Tuy nhiên, mỗi nhỏ đến mấy cũng là thịt. Trong lòng đã định kế, thần sắc trên mặt Lý Thắng lập tức bị một tia hoảng sợ vừa đúng thay thế. Hắn dường như hậu chi hậu giác nhận ra điều gì, đột nhiên quay đầu liếc nhìn một cái, sau đó như con thỏ bị kinh hãi, dùng tốc độ khoảng 6 thành bình thường, lao nhanh về một hướng hẻo lánh ít người qua lại. Không xa phía sau hắn, 3 bóng người từ trong bóng tối hiện ra, nhìn thấy bóng lưng Lý Thắng hoảng loạn bỏ chạy, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc quả nhiên là vậy. Theo kịp, tu sĩ mặt sẹo cầm đầu quát khẽ một tiếng, 3 người lập tức vận khởi thân pháp hóa thành 3 đạo lưu quang, đuổi sát không rời. Trương Minh một tu sĩ thân hình cao gầy vừa đuổi theo, vừa truyền âm nói, trong giọng nói mang theo một tia cẩn trọng, tiểu tử này chạy nhanh như vậy, có phải phát hiện chúng ta rồi không? Đừng là cái bẫy gì chứ? Bên cạnh một tu sĩ mắt tam giác khác nghe vậy, trừng mắt nhìn hắn, khinh thường truyền âm nói, vô nghĩa. Hắn vừa rồi trước mặt nhiều người như vậy, lừa chúng ta đủ 500 công tích điểm, bây giờ không chạy mới là kẻ ngốc. Điều này chẳng phải nói rõ hắn trột dạ sao? Tu sĩ mặt sẹo kia thì phát ra một trận khiếp khiếp cười quái dị, trong mắt lóe lên ánh sáng tham lam, chạy. Chạy là đúng rồi. Điều này vừa vặn nói rõ hắn thật sự chỉ là một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, không có gì dựa dẫm. Còn bấy, chỉ bằng hắn. Đừng quên, Hám Sơn Tông xa tận không biết bao nhiêu vạn dặm ở Tây Mạc Châu, cho dù hắn thật sự là đệ tử Hám Sơn Tông, đợi tông môn tìm đến, chúng ta sớm đã cao chạy xa bay rồi. Chỉ cần chúng ta diệt hắn, ai biết là chúng ta làm. Làm xong chuyến này, huynh đệ chúng ta trong bí cảnh này lại có thể thu hoạch thêm chút cơ duyên, ra ngoài lại có thể vui vẻ một thời gian dài. Trương Vinh nói đúng. Khiếp khiếp khiếp. Tiểu tử này, thật là phúc tinh của chúng ta a. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, bọn họ linh lực vừa để, tốc độ lại nhanh thêm vài phần, chết chặt treo sau lưng Lý Thắng. Lý Thắng một đường cuồn buôn, thần thức luôn khóa chặt ba người phía sau, nghe rõ ràng cuộc đối thoại của bọn họ, trong lòng cười lạnh liên tục. Phía trước không xa, một mảnh thạch lâm dần dần hiện ra trong tầm mắt. Chính là nơi hắn đã diện sát Ngoãng Lưu Sơn tam sát. Chính là chỗ này đi, chỗ cũ rồi. Lý Thắng thầm nghĩ trong lòng. Tốc độ dưới chân hắn đột nhiên chậm lại, hơi thở trở nên nặng nề, bước chân cũng có vẻ lảo đảo, một bộ dáng linh lực không đủ, thể lực cạn kiệt. Ha ha ha, hắn không được rồi. Cái thể tu này quả nhiên là ngoài mạnh trong yếu, chỉ nhìn được mà không dùng được. Ba người phía sau đội sát không rời nhìn thấy cảnh này, lập tức mừng rỡ như điên. Bọn họ linh lực đột nhiên đề lên, tốc độ bạo tăng, trong nháy mắt liền xông đến gần, tạo thành hình chữ phẩm vây Lý Thắng lại. Tiểu tử, sao ngươi không chạy nữa? Quả nhiên là trúc cơ sơ kỳ, đã linh lực không đủ rồi sao? Tu sĩ mắt tam giác vẻ mặt châm chọc nhìn Lý Thắng, nói như mèo vờn chuột. Tiểu tử, thức thời thì giao túi chữ vật và lệnh bài thân phận ra đây, các ông nội xem ngươi thức thời như vậy, có thể cân nhắc giữ lại cho người toàn thây. Tu sĩ cao gầy tay cầm trường thương, mũi thương xa xa chỉ vào Lý Thắng, thần sắc kiêu ngạo. Đại hán mặt sẹo kia càng nhìn quanh bốn phía, hai lòng gật đầu, khiếp khiếp cười nói, Lý đạo hữu, ngươi ngược lại là tự mình chọn một chỗ tốt làm nơi chôn xương a. Không tệ, không tệ. Lý Thắng nhìn ba tên kiếp tu này tự mãn, cho rằng đã nắm chắc phần thắng, khóe miệng không nhịn được khẽ co giật. Hắn thở dài một tiếng, vẻ mặt chân thành nhìn ba người, ta nói ba vị, các ngươi kiếp tu cái nghề này, sao cứ lặp đi lặp lại những lời nói này, một chút sáng tạo cũng không có. Nghe ta lỗ tai đều sắp nổi kén rồi. Nụ cười dữ tợn trên mặt ba người lập tức cứng lại, nhất thời không phản ứng kịp. Tiểu tử này, chết đến nơi rồi, không bị xuống cầu xin tha thứ, vậy mà còn có tâm tình ở đây nói nhảm. Tìm chết. Đại hán mặt sẹo sắc mặt trầm xuống, bị những lời này của Lý Thắng kích thích đến lửa giận ngút trời, hắn cảm thấy sự chuyên nghiệp của mình bị sỉ nhục. Chết đến nơi còn mạnh miệng. Đồ không biết trời cao đất rộng. Lên cho ta, giết hắn. Theo lệnh của mặt sẹo, ba người không nói thêm lời nào, mỗi người thúc dục pháp khí, từ ba hướng đồng thời lao tới Lý Thắng. Tu sĩ cao gầy trường thương như rồng, thương xuất mang theo tiếng xé gió sắc bén, đâm thẳng vào tim Lý Thắng. Tu sĩ mắt tam giác thì tế ra một mặt pháp khí gương đồng, bắn ra một đạo hôi quang, ý đồ trói buộc hành động của Lý Thắng. Mà đại hán mặt sẹo kia càng lấy ra một thanh đại đao màu đen, trên thân đao hắc khí lở lở, bổ thẳng xuống đầu. Một kích hợp lực của ba tu sĩ trúc cơ trung kỳ, khí thế kinh người. Tu sĩ trúc cơ sơ kỳ bình thường dưới công thế này, e rằng ngay cả một hơi cũng không chống đỡ nổi. Tuy nhiên, Lý Thắng ngay cả mí mắt cũng lười nhấc lên, thậm chí ngay cả phá thiên chủ ý của hắn cũng lười lấy ra. Hắn chỉ là từ từ lấy cự nhạc kiếm đang vắt trên vai xuống, tùy tiện vung một cái. Thanh phong kiếm pháp. Hắn khẽ tự lẩm bẩm, một thức thanh phong phất diện bình thường vô kỳ, từ trên thân kiếm rộng lớn nặng nề của cự nhạc thi triển ra, lại mang theo một loại vận vị hoàn toàn khác biệt. Một đạo kiếm khí màu vàng sẫm gần như ngưng tụ thành thực chất, như trăng lưỡi liềm quét ra, trong kiếm khí, một luồng kiếm ý vô biên bất tồi, bá đạo sắc bén điên cuồng tôn trào. Rõ ràng là chiêu kiếm chí nhu chí khinh, giờ phút này lại thể hiện ra uy thế khủng bố như chém trời xé đất. Tu sĩ cao gầy xông lên phía trước nhất, mắt thấy đạo kiếm khí màu vàng kim nhìn như chậm rãi nhưng thực tế nhanh đến cực điểm ập tới, đồng tử đột nhiên co rút. Hắn không kịp nghĩ nhiều, đem toàn thân linh lực quán chú vào trường thương trong tay, đột nhiên ngăng ra, ý đồ chặn lại một kiếm quỷ dị này. Tuy nhiên, trường thương pháp khí thượng phẩm mà hắn tự hào, trước mặt đạo kiếm khí màu vàng kim ẩn chứa kiếm ý kia, yếu ớt như sát thường. Rắc, một tiếng giòn vang, trường thương ứng tiếng mà gãy. Kiếm khí thế đi không giảm, dễ dàng xẹt qua hộ thể linh cháo của hắn. Phụt. Tu sĩ cao gầy chỉ cảm thấy eo lạnh buốt, cúi đầu nhìn lại, liền thấy nửa thân trên của mình đang từ từ tách rời khỏi nửa thân dưới, máu tươi và nội tạng phun trào ra. Trong mắt hắn mang theo vẻ kinh hãi và không thể tin được, thậm chí ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, sinh cơ liền đã đoạn tuyệt. Một kiếm, miêu sát. Cảnh tượng đẫm máu và chấn động này khiến hai tu sĩ vừa xông đến giữa trường kia hồn đều sắp bay mất. Đó chính là đồng bạn trúc cơ trung kỳ. Vậy mà ngay cả một kiếm tùy ý của đối phương cũng không đỡ nổi. Đây đâu phải là con cừu béo đợi làm thịt, đây rõ ràng là một con hổ khoác da cừu. Hai người trong lòng đồng thời dâng lên một ý nghĩ chạy. Không chút do dự và trao đổi, hai người với một sự ăn ý kinh người, không hẹn mà cùng quay người, với tốc độ nhanh gấp đôi so với lúc vừa xuống tới, liều mạng chạy trốn về hai hướng khác nhau. Bây giờ mới muốn chạy. Muộn rồi. Lý Thắng nghe răng cười. Hắn cổ tay khẽ run, cự nhạc kiếm trên không trung vạch ra hai quỹ tích huyền ảo. Xuy, xuy. Hai đạo kiếm khí màu vàng kim dài một trượng, xé rách không khí, lần lượt đuổi theo hai người đang liều mạng chạy trốn. Tu sĩ mặt sẹo cảm nhận được luồng khí tức sắc bén chí mạng phía sau, sợ đến mắt nước ra, gan mật vỡ nát. Hắn vừa điên cuồng bắt kiệt linh lực trong cơ thể, vừa thê lương gào lên những lời chăn chối cuối cùng, ngươi căn bản không phải thể tu của Hám Sơn Tông. Ngươi là kiếm, chữ tu còn chưa kịp thốt ra, đạo kiếm khí màu vàng kim kia đã đuổi kịp hắn, coi như không có gì mà xuyên thủng hộ thể linh cháo của hắn, như cắt đậu phụ, chém đầu hắn lìa khỏi cổ. Trên cái đầu bay lên, đôi mắt trợn trừng tràn đầy nỗi sợ hãi và hối hận vô tận. Tu sĩ mắt tam giác bên kia, thậm chí ngay cả một câu chăn chối cũng không kịp kêu ra, liền bị một đạo kiếm khí khác xuyên qua sau lưng, chết ngay tại chỗ, thi thể dưới tác dụng của quán tính lại lao về phía trước vài trượng, mới nặng nề ngã xuống đất. Trong chớp mắt, ba tên kiếp tu trúc cơ trung kỳ khí thế hung hăng, liền biến thành ba cỗ thi thể lạnh lẽo. Trong thạch lâm, một lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại mùi máu tanh nhàn nhạt lan tỏa trong không khí. Tên mặt sẹo kia trước khi chết có phải mắng ta tiện nhân không vậy? Lý Thắng lập tức có chút tức giận. Tiểu Kim trong phá thiên chủ y trong túi chứa vật trợn trắng mắt, thầm nghĩ trong lòng, đầu óc tiểu tử ngươi này có thể so với tổ sư gia của ngươi, chẳng lẽ nói kiếm thể thánh thai đầu óc đều không được tốt lắm? Tiểu Kim rơi vào trầm tư. Lý Thắng vẩy vẩy cự nhạc kiếm trên thân không tồn tại vết máu, đi đến bên cạnh ba cỗ thi thể, thành thạo lấy ra ba cái túi chứa vật. Thân thức dò vào túi chứa vật, phát hiện đều là một đống đồ nát, ba người này ngay cả một pháp khí đỉnh cấp cũng không có. Thế này mà cũng dám học người ta làm kiếp tu? Lý Thắng khinh thường bĩu môi. Tuy nhiên hắn cũng không phải vì pháp khí đang dược, Lý Thắng lấy ra tất cả lệnh bài thân phận trong túi chứa vật của ba người, tổng cộng có 4 lệnh bài, xem ra đã có một kẻ xui xẻo chết trong tay bọn họ. Khó trách lại vội vàng đuổi ra như vậy, hóa ra là đã mở hàng, nếm được vị ngọt rồi. Lý Thắng hiểu ra lẩm bẩm một câu. Hắn nhìn sắc trời, ước chừng thời gian đã gần đủ rồi. Đem chiến lợi phẩm và cự nhạc kiếm toàn bộ thu vào túi chứa vật, Lý Thắng lần nữa dùng Thiên Huyễn diện cụ khôi phục lại dung mạo Lý Nguyệt Sinh của mình, thay một bộ trang phục màu đen sạch sẽ. Sau đó lấy phá thiên giáp vắt trên vai. Trước khi đi, Lý Thắng chạy đến chỗ thi thể tu sĩ mặt sẹo, hung hăng nổ hai ngụm đờm. Làm xong tất cả những điều này, thân hình hắn lóe lên, liền biến mất trong thạch lâm, lao về phía cứ điểm nhà đá ở quảng trường trung tâm. Chương 122 rèn thể đường nội môn đệ tử chứng từ. Chương 122 rèn thể đường nội môn đệ tử chứng từ. Một nén hương công phu, Lý Thắng liền đã trở lại quảng trường trung tâm phía sau quần thể nhà đá. Hắn ánh mắt quét qua, phát hiện Lâm Phong đám người mấy gian nhà đá trận pháp quang mang như cũ, nhưng vòng ngoài cấm chế cũng không sáng lên, hiển nhiên bọn hắn còn chưa trở về. Có lẽ là vẫn còn ở nơi nào đó thí luyện, lại có lẽ là kết bạn đi thăm dò những khu vực khác. Lý Thắng không có dừng lại quá lâu, thẳng tắp đi hướng mình gian nhà đá kia. Theo thân phận lệnh bài ở cửa đá chỗ lõm nhẹ nhàng một soát, nặng nghề cửa đá không tiếng động chợt ra, lại ở phía sau hắn chậm rãi đóng lại, đem ngoại giới tất cả ồn ào cùng dòm ngó hết mức ngăn cách. Trở lại quen thuộc tinh thất, Lý Thắng đem trên vai nặng nghề phá thiên chủ ý hướng trên đất một trận, phát ra một tiếng vang trầm. Hắn khoanh chân mà ngồi, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, tiêu hao công tích điểm mở ra tụ linh trận, chậm rãi hấp thu nồng đậm linh khí đến tầm bổ nhục thân. Sau đó đem cái kia mai khắc có Lý Nguyệt Sinh ba chữ thân phận lệnh bài móc ra. Trước đó ở đoán thể đường thông qua chiến khôi đài thí luyện sau, bởi vì đi được gấp, còn chưa kịp tìm hiểu nội môn đệ tử bằng chứng là vật gì. Chỉ cảm thấy lúc đó lệnh bài trong ngực hơi nóng lên, xem ra bằng chứng liền xuất hiện ở thân phận lệnh bài bên trong. Lệnh bài ôn nhuận như ngọc, mặt trước như cũng là Lý Nguyệt Sinh tên cùng hơn 2000 điểm công tích điểm. Hắn lật qua lệnh bài, chỉ thấy vốn là trơn bóng một mảnh lệnh bài mặt sau góc dưới bên trái, không biết từ lúc nào nhiều hơn một cái ước chừng móng tay cái lớn nhỏ đồ án. Đó là một cái giản lược quyền đầu đồ án, đường nét cổ phác, mạnh mẽ hữu lực, vẹn vẹn mấy nét bút, lại phát họa ra một loại đỉnh thiên lập địa, lực phá vạn quân bá đạo ý vị. Chỉ là nhìn cái tiêu chí này, Lý Thắng liền phảng phất có thể cảm nhận được một cỗ dũng mãnh khí tức đập vào mặt mà đến. Đây chính là vấn đạo tông đoán thể đường nội môn đệ tử bằng chứng. Một cái quyền đầu tiêu chí, có tác dụng gì đây? Lý Thắng lật đi lật lại nhìn, một mặt mở mịt cùng không hiểu. Ngay tại hắn trăm mối vẫn không có cách giải lúc, trước người phá thiên chủ ý trên kim quang lóe lên, một cái bàn tay lớn nhỏ kim sắc tiểu nhân bằng không xuất hiện, một cái mông ngồi ở rộng rãi dày truy đầu trên, hai cái tiểu đoạn chân nhàn nhã lắc lư, chính là kiếm linh tiểu kim. Hắn hai tay nâng cằm, giọng non nớt nói, tiểu tử, ngẩn người ra làm gì? Để bản kiếm linh nhìn xem. Nói xong, hắn thân hình lóe lên, liền nhảy đến Lý Thắng trên vai, thò đầu ra nhìn về phía cái kia mai lệnh bài. Khi nhìn thấy cái kia quyền đầu tiêu chí lúc, tiểu kim cặp kia kim sắc mắt bên trong lóe lên một tia không dễ phát giác kinh ngạc cùng hồi ức. Thì ra là thế, lại là vấn đạo tông thể mạch bằng chứng. Tiểu kim sờ sờ mình chân chuột cằm, cố làm ra vẻ cao thâm nói, tiểu tử, cái này đoán thể đường nội môn đệ tử bằng chứng, hẳn là ở thượng cổ thời kỳ vấn đạo tông còn tại thời điểm, dùng để sàng lọc thực lực đầy đủ, lại chuyên tinh luyện thể tu sĩ, chiêu mộ nó gia nhập tông môn thể tu một mạch tín vật. Đáng tiếc bây giờ cái này vấn đạo tông ngay cả cái người sống cũng không có, hiển nhiên ngươi là không có cơ hội gia nhập bọn hắn. Lý Thắng nghe vậy, vừa mới dâng lên một tia hiếu kỳ trong nháy mắt bị một chậu nước lạnh dội tắt, trên mặt biểu lộ lập tức sụp đổ xuống, đại thất vọng mà lẩm bẩm nói, à, vậy ta phí lớn như vậy sức lực mới thông qua cái kia phá thí luyện, chẳng phải là liền thu được cái này không có tác dụng gì đồ vật. 3. Tiểu Kim nghe lời này nhảy lên cho Lý Thắng sau gáy một bạt hai, giận dữ mắng, thằng nhóc tối, ngươi có thể hay không động động ngươi cái đầu nhỏ, trở thành không được vấn đạo tông đệ tử liền vô dụng. Ngươi còn nhớ rõ lúc đó ngươi xông thí luyện tháp lúc, cái kia khôi lỗi nói thế nào sao? Lý Thắng bị một bạt thai này đánh cho có chút mờ mịt, hắn theo bản năng gãi gãi đầu, cố gắng hồi ức lúc đó tình cảnh. Ta nghĩ nghĩ, hình như nói là phát hiện Lâm Thời thân phận tu sĩ, có thể mở khóa thí luyện tháp cơ sở công năng phục yêu tháp leo tháp hình thức. Lý Thắng nói, vốn là mở mịt con mắt đống nhiên sáng lên. Hắn tay phải nắm quyền, hung hăng hướng tay trái lòng bàn tay một đập, phát ra một tiếng vang trầm. Đúng vậy, ta làm sao đem cái này bí cảnh bên trong dễ thấy nhất thí luyện tháp cho quên. Hắn trên mặt tràn đầy hưng phấn, Lâm Thời thân phận chỉ có thể mở khóa cơ sở công năng, vậy ta bây giờ nhiều hơn cái vấn đạo tông nội môn đệ tử bằng chứng, chẳng phải là đại biểu thân phận của ta quyền hạn cao hơn, có phải là có thể mở khóa càng nhiều công năng. Nghĩ tới đây, Lý Thắng chỉ cảm thấy trong lòng giống như có mèo cào một dạng, lại cũng ngồi không yên. Đi, đi xem xem. Hắn mãnh liệt từ trên mặt đất nhảy lên, bắt lấy phá thiên chủ y liền chuẩn bị xông ra tinh thất. Ai nha, một tiếng kêu thảm, ngồi ở trên vai hắn tiểu kim bởi vì cái này đột nhiên tới động tác, nhất thời không vững vàng thân hình, trực tiếp bị vung bay ra ngoài, ở trên không xẹt qua một đạo kim sắc đường vạ dạ tổn, một đầu ngã trên mặt đất, ngã cái rắn chắc chó gầm cước. Tiểu Kim choáng váng từ trên mặt đất bò dậy, giận chừng đã xông đến cửa ra vào Lý Thắng, tức giận đến toàn thân kim quang loạn chiến. Hắn thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Lý Thắng trước mặt, nhảy lên liền chiếu vào Lý Thắng đầu gối hung hăng đá một cước. Thằng nhóc thối, khi nào có thể sửa đổi ngươi cái kia lông mao táo táo tật xấu? Nghĩ một đằng nói một nẻo. Ta không phải cố ý. Lý Thắng nhìn xem giận đùng đùng Tiểu Kim, ngượng ngùng gãi gãi sau gáy, lộ ra một bộ chất phát tiêu dung. Tiểu Kim hung hăng liếc hắn một cái, hóa thành một đạo lưu quang, chui vào phá thiên chủ y truy đầu bên trong. Thôi đi, bản kiếm linh đại nhân có đại lượng, không cùng ngươi cái này đổ đần so đo. Lần sau làm việc trước đó động não, không nên gấp gáp như vậy. Hắc hắc. Lý Thắng cười ngây ngô một tiếng, đem phá thiên chủ y hướng trên vai một khiêng, xài bước đi đến cửa đá trước, một phát đem cửa lớn đẩy ra. Tuy nhiên, ngay tại cửa đá mở ra trong nháy mắt, Lý Thắng trên mặt hưng phấn thần tỉnh lại mãnh liệt dừng lại. Chỉ thấy một đạo xinh đẹp thân ảnh đang lặng lặng đứng ở hắn nhà đá trận pháp quang mạc bên ngoài, một cái trắng non như ngọc bàn tay hơi nâng lên, tựa hồ đang chuẩn bị bấm quyết truyền âm. Không phải người khác, chính là Lạc Ly. Lạc Ly hiển nhiên cũng không ngờ tới cửa đá sẽ đột nhiên mở ra, nàng hơi sững sờ, ngay sau đó cặp kia độc lòng người trong mắt liền nổi lên một tia kinh hỉ, tuyệt mỹ trên gương mặt nở rộ ra sán lạn tiêu dung. Lý Minh, ta hai người thật là tâm hữu linh tê đây. Ta nhìn thấy đạo hữu nhà đá trận pháp sáng lên, đoán ngươi đã trở về, đang chuẩn bị truyền âm mời ngươi đi ra tự thuật, ngươi liền tự mình đi ra. Lúc này Lạc Ly cùng lần đầu gặp mặt lúc kia mỹ cốt trời sinh yêu kiểu bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Nàng thay xuống một thân dẫn người mơ màng màu tím cung trang, mặc vào một bộ tố nhã nguyệt nhạt màu vàng nhạt váy dài, váy bên trên dùng ngân tuyến thêu mấy đóa hàm bao đợi phóng sen hoa, theo gió đêm nhẹ nhàng lay động. Một đầu tóc xanh như thác, đơn giản dùng một cây bích ngọc châm cài tóc bấn lên, mấy sợi nghịch ngậm sợi tóc rủ xuống ở bên má, càng thêm mấy phần thanh lệ thoát tục. Nàng chưa thoa son chắc phấn, làn da lại như cũ trắng non trong suốt, giống như thượng hạng dương chi mỹ ngọc. Cặp kia từng câu hồn đoạn phách mắt đào hoa, giờ phút này trong suốt như nước, doanh doanh cười một tiếng ở giữa, thiếu đi mị hoặc, nhiều hơn mấy phần thiếu nữ thuần chân cùng tiểu thiếu. Cả người đứng ở nơi đó, giống như một đóa ở dưới ánh trăng mới nở thanh thủy phụ dung, thanh nhã tuyệt luân, không nhiễm một hạt bụi, đẹp không thể tả. Bình thường nam tu nếu là nhìn thấy tình cảnh này, sợ là đã sớm tâm thần lay động, khó mà tự kiềm chế. Chương 123 hội hợp Lý Thắng nhìn Lạc Ly ở cửa như biến thành người khác, đôi mắt to tròn xoe, nửa ngày không nói nên lời. Lạc Ly thấy hắn bộ dáng này, trong lòng dâng lên một tia vui thầm cùng tiêu ngạo. Quả nhiên, thiên hạ nào có nam nhân không háo sắc. Trước kia đối với ta như vậy, chỉ là không thích tiểu diễm lệ mà thôi. Hừ, mặc ngươi là kiếm tông tiên tiêu, chẳng phải vẫn là một tiểu tử lông đông chưa từng thấy đời sao? Chỉ cần tìm đúng đường, cuối cùng vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay của lão nương. Nàng đáp ý nghĩ trong lòng, nhưng bề ngoài lại không động thanh sắc, ngược lại bị ánh mắt nhìn chằm chằm của Lý Thắng làm cho có chút ngại ngùng, trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên một vẻ hồng nhạt vừa phải, khẽ cúi đầu, càng thêm vẻ yếu đuối động lòng người. Ngay khi Lạc Ly đã bắt đầu trong đầu phát thảo bước tiếp theo nên làm thế nào lợi dụng sắc đẹp của mình để nắm chặt tên lúc này, thì giọng nói đầy bối rối của Lý Thắng đột ngột phá vỡ khoảnh khắc tĩnh mịch này. Ta nói, Lạc đạo hữu, ngươi đừng nói cho ta biết, hôm nay ngươi vất vả chạy bên ngoài cả ngày, không làm việc chính sự gì, chỉ để đổi một bộ y phục như vậy. Hắn vừa nói, vừa dùng ánh mắt dò xét đánh giá Lạc Ly từ đầu đến chân một lượt, cuối cùng vô cùng ghét bỏ lắc đầu. Hơn nữa bộ y phục này của ngươi cũng không ra sao cả, váy dài lại lê thê, vạn nhất chúng ta gặp kẻ địch, ngươi mặc bộ váy dài này, chạy cũng không tiện chạy, chẳng phải sẽ làm liên lụy mọi người sao? Vết đỏ ửng trên mặt Lạc Ly lập tức đông cứng. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt vốn trong veo như nước, giờ phút này tràn đầy không thể tin được cùng lửa giận. Ở khóe trán, một gân xanh không tự chủ khẽ giật một cái. Đôi tay ngọc cẩn trong tay áo rộng đã siết chặt thành quyền, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, truyền đến từng trận đau nhói, mới khiến nàng miễn cưỡng duy trì được biểu cảm trên mặt không hoàn toàn vỡ vụn. Một tràng chửi thề suýt nữa bật ra khỏi miệng, bị nàng dùng ý chí lực mạnh mẽ nuốt ngược trở lại. Trong lòng nàng điên cuồng gào thét, tên họ Lý này chắc không phải là kẻ mù loà chứ? Lao nương tỉ mỉ trang điểm thành thế này, là vì ai chứ? Chẳng phải là để cho tên ngốc to xác như ngươi có thể buông bỏ cảnh giác với ta sao? Ngươi không cảm kích thì thôi, lại còn chê bai. Chạy không nhanh, kéo chân sau, ta kéo cái đầu quỷ nhà ngươi. Hắn có phải không thích nữ nhân không? Đúng, nhất định là như vậy. Lạc Ly trong lòng đã dán cho Lý Thắng một cái nhãn hiệu kỳ quái. Bên ngoài, nàng hít sâu một hơi, cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, giọng nói vẫn cố gắng duy trì vẻ yếu ớt và vô tội. Lý huynh hiểu lầm rồi, ta làm vậy cũng là để có thể hòa nhập tốt hơn vào đám tán tu kia, tiện cho việc dò la tình báo, không có ý nghĩ nào khác. Mấy tiếng Lý huynh này của nàng nói ra nghiến răng nghiến lợi, mỗi chữ đều như từ kẽ răng mà nặn ra, không tự chủ mang theo một chút trọng âm, thú hổ. Chẳng phải có Lý huynh các ngươi ở đây sao? Có chư vị đạo hữu che chở, tiểu nữ tử lại có thể gặp phải nguy hiểm gì chứ? Lý Thắng nghe vậy, lại một mặt nghi ngờ nhìn nàng, trong lòng thầm nghĩ, thử, giả vờ. Ngươi cứ tiếp tục giả vờ. Tên họ Lạc này rõ ràng là thực lực cao thâm khó lường, cho nên mới dám ăn mặc tùy tiện như vậy, không cần biết mặc gì cũng có thể tự tin chiến thắng tất cả đối thủ trong bí cảnh. Ta có thể cảm nhận được, trên người nàng cái cảm giác uy hiếp khiến ta khí huyết sôi trào, so với trước kia càng nội liễm, cũng càng nguy hiểm. Xem ra thể chất kiếm đạo thánh thai của ta đối với chiến ý của nàng càng ngày càng nặng. Sớm muộn gì cũng phải cùng tên họ Lạc này giao đấu một trận, xem nàng rốt cuộc có lai lịch gì. Ngay khi Lý Thắng và Lạc Ly mắt to trừng mắt nhỏ, một người trong lòng điên cuồng mắng chửi, một người âm thầm cảnh giác, không khí rằng có ở cửa nhà đá, một giọng nói ôn hòa từ không xa truyền đến. Lý Minh, Lạc đạo hữu, các ngươi đã trở về rồi sao? Vậy thì tốt quá, chúng ta cùng nhau đến nhà đá của tại hạ, trao đổi một chút thu hoạch hôm nay của mỗi người đi. Lý Thắng và Lạc Ly đồng thời nhìn theo tiếng, chỉ thấy Lâm Phong, Chu Thiến, Lâm Vũ và Triệu Thiết bốn người đang cùng nhau đi tới. Bốn người trên mặt đều tràn đầy vẻ vui mừng, bước chân nhẹ nhàng, hiển nhiên ở Diệu Pháp Đường đã thu hoạch không ít. Đợi bốn người đi đến gần, nhìn rõ trang phục của Lạc Ly lúc này, lập tức đồng loạt ngẩn ra, trong mắt đều hiện lên một tia kinh diễm. Đặc biệt là Lâm Phong và Triệu Thiết, hai người chỉ nhìn một cái, liền nhanh chóng cúi đầu xuống, vẻ mặt lúng túng không dám nhìn nhiều. Nhìn thấy cảnh này, Lạc Ly trong lòng cảm thấy an ủi lớn, thở phào một hơi dài. Xem ra không phải vấn đề của ta, nhất định là tên họ Lý này có bệnh. Tiếng nghi ngờ cuối cùng trong lòng nàng cũng tan biến, lần đầu tiên trong đời cảm thấy thất bại trước một tu sĩ khác giới, nhưng may mắn thay, những người khác vẫn bình thường. Ngay khi Lạc Ly âm thầm thở phào, giọng nói của Lý Thắng lại vang lên. Được rồi, đã mọi người đều đến đông đủ, thì đừng đứng chôn chân ở cửa nữa. Mau trao đổi tình báo đi, ta lát nữa còn có việc quan trọng phải làm. Nói xong, hắn dẫn đầu xoay người, sải bước đi về phía nhà đá của Lâm Phong. Mọi người nhìn nhau một cái, cũng vội vàng đi theo. Lạc Ly đi sau cùng, nhìn bóng lưng vạm vỡ của Lý Thắng, thầm được dậm chân. Một lát sau, bên trong nhà đá của Lâm Phong, sáu người vây quanh bàn đá ngồi xuống, không khí so với trước hòa hợp hơn nhiều. Lâm Phong với tư cách đội trưởng trên danh nghĩa, trên mặt mang theo vẻ hưng phấn trước tiên mở miệng, "Chư vị, tình báo mà Lạc đạo hữu cung cấp về Diệu Pháp Đường, thật sự là giá trị liên thành. Hôm nay ta cùng Chu sư muội các nàng cùng đi, theo kế hoạch, vòng đầu tiên chỉ là vào ghi lại mấy môn thuật pháp. Những thuật pháp đó tuy phẩm giai không cao, nhưng đều khá tinh diệu. Chúng ta sau khi ra ngoài, ở nhà đá hợp lực thăng lộ, hiện giờ đã tu luyện trong đó hai môn đến nhập môn. Chỉ cần cho chúng ta thêm nửa ngày công phu, liền có thể triệt để nắm giữ, đến lúc đó có thể dùng lệnh bài thu mua được, bắt đầu chính thức tích lũy công tích điểm." Triệu Thiết ở một bên xoa tay, kích động bổ sung, "Đúng vậy, đến lúc đó công tích điểm chẳng phải ảo ảo đến sao? Cảm giác này quá sảng khoái." Chu Thiến và Lâm Vũ cũng liên tục gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lạc Ly tràn đầy cảm kích. Cảm giác dẫn trước một bước này, khiến các nàng đối với chuyến đi bí cảnh tương lai tràn đầy tự tin. Lâm Phong nói xong, ánh mắt chuyển sang Lạc Ly, khách khí hỏi, "Lạc đạo hữu, bên ngươi tình hình thế nào?" Lạc Ly nghe vậy, thu liễm tâm thần, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, nàng từ túi trữ vật lấy ra năm tấm lệnh bài thân phận ảm đạm vô quang, nhẹ nhàng đặt trên bàn đá. "May mắn không phụ sứ mệnh." Nàng nhẹ giọng nói, "Hôm nay ta ở quảng trường đi dạo cả ngày, hiện giờ tu sĩ trên quảng trường càng ngày càng nhiều, hiện tại đã hình thành một cái quy mô khá lớn chợ tạm thời. Ta vừa dò la tin tức, vừa chú ý những tu sĩ có lệnh bài thân phận dư thừa. Tiêu tốn không đến 100 công tích điểm, liền thành công thu mua được 5 tấm lệnh bài này." Mọi người nghe xong liên tục gật đầu, Lâm Phong càng tán thán, "Lạc đạo hữu vất vả rồi, những tình báo này đối với chúng ta cũng quan trọng. Có những lệnh bài này, kế hoạch của chúng ta liền có thể lập tức khởi động." Nói xong, hắn nhìn về phía Lý Thắng vẫn trầm mặc không nói, "Lý huynh, ngươi hôm nay có phát hiện gì không?" Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Lý Thắng. Lý Thắng kể lại vắn tắt trải nghiệm của mình ở đoán thể đường. "Nói như vậy, Lý huynh ngươi một mình đã xông qua cái gì chiến khôi đài đó sao?" Triệu Thiết nghe xong trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt không thể tin được. Bằng chứng đệ tử nội môn Lâm Phong khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, "Trầm tư, ta nhớ, thử luyện của Diệu Pháp Đường và Diễn Võ Đường, hình như cũng có thể nhận được vật này." Lý Thắng nghe răng cười, lộ ra hàm răng trắng bóc, "May mắn, hoàn toàn là may mắn. Vậy Lý huynh có thể biết, bằng chứng này rốt cuộc có diệu dụng gì?" Giọng nói của Lạc Ly trong trẻo êm tai, đôi mắt sáng tỏ mò nhìn Lý Thắng. Ánh mắt mọi người lập tức hội tụ lại, Lý Thắng lại gãi đầu, hơi hãy nay cười nói, "Cái này ta tạm thời cũng không xác định, đợi ta xác minh một chút rồi nói cho các ngươi biết." Lâm Phong ánh mắt quét qua mọi người, lập tức quyết định, thử luyện của đoán thể đường và diễn võ đường độ khó không thấp, tạm thời không cần cân nhắc. Việc cấp bách là trước tiên giành lấy thử luyện của Diệu Pháp Đường. Lời vừa dứt, Lâm Phong lật tay lấy ra mấy tấm ngọc giản linh quang lấp lánh, phân biệt đưa cho Lý Thắng và Lạc Ly, "Trong này là mấy môn thuật pháp Diệu Pháp Đường mà chúng ta đã ghi lại, hai vị có thể tiến hành tham ngộ." Hắn lại quay sang Triệu Thiết và những người khác, trầm giọng nói, "Chúng ta cũng phải nhanh chóng lĩnh hội thấu triệt thuật pháp, công tích điểm và bằng chứng nội môn, nhất định phải có được." Lạc Ly nhận lấy ngọc giản, đứng dậy hành lễ, "Nếu đã như vậy, tiểu nữ tử liền không khách khí, xin cáo từ trở về tu luyện." Triệu Thiết mấy người cũng nhao nhao ôm quyền cáo từ, mỗi người trở về nhà đá. Trong chớp mắt, trong nhà đá liền chỉ còn lại Lâm Phong và Lý Thắng hai người. Lâm Phong nhìn Lý Thắng không đi, liền biết hắn có chuyện muốn nói, chủ động mở miệng, "Lý huynh dừng bước, không biết ngươi tiếp theo có dự định gì?" Lý Thắng thu ngọc giản vào túi trữ vật, thần sắc trở nên nghiêm trọng, "Ta chuẩn bị lại đi sông một chuyến thí luyện tháp, Lâm huynh ngươi vạn sự cẩn thận." Hắn dừng một chút, hạ thấp giọng nói, "Đặc biệt là tên họ là kia, nữ nhân này ta luôn cảm thấy không đơn giản, ngươi nên đề phòng một chút." Chương 124 rèn thể ngộ đạo tháp, chương 124 rèn thể ngộ đạo tháp. Sau khi cáo biệt Lâm Phong, Lý Thắng không chút trì hoãn, vác phá thiên chủ ý, sải bước nhanh chóng hướng về phía quảng trường trung tâm. Khi hắn lần nữa đặt chân lên quảng trường trung tâm, cảnh tượng trước mắt khiến hắn hơi sững sờ. Quảng trường vốn dĩ còn khá trống trải, giờ phút này đã chật ních người, tấp nập ồn ào. Hàng trăm tu sĩ 3-5 người một nhóm, hoặc ngồi bệnh xuống đất, bày ra một tấm bài bản, trên đó giải rác đặt vài loại đan dược, ngọc giản, pháp khí cùng các tài nguyên tu luyện khác, hoặc lớn tiếng giao bán, trao đổi thông tin và tài nguyên cần thiết cho nhau. Cũng có những kẻ khí tức cường hãn, lạnh lùng đứng ngoài quan sát, ánh mắt như điện, dò xét từng đối thủ tiềm năng hoặc con mồi. Trong không khí tràn ngập các loại dao động linh lực cùng tiếng người ồn ào, náo nhiệt sôi động, hoàn toàn khác biệt so với cảnh tượng khi mới bước vào bí cảnh. Thân hình khôi ngô của Lý Thắng cùng cây cự truy mang theo cảm giác gáp bách cực lớn trên bay, vừa xuất hiện ở rìa quảng trường, lập tức thu hút không ít ánh mắt. Tuy nhiên, đa số người chỉ liếc nhìn tu vi trúc cơ sơ kỳ của hắn, liền mất hứng thú rời đi ánh mắt. Lý Thắng đối với điều này hoàn toàn không để ý, hắn đi thẳng xuyên qua đám người ồn ào, mục tiêu rõ ràng đi về phía tòa thí luyện tháp khổng lồ ở trung tâm quảng trường. Bên cạnh tấm ngọc bia khổng lồ trước tháp, vẫn là nơi tập trung đông người nhất. Vô số tu sĩ chỉ trỏ vào bảng xếp hạng không ngừng thay đổi, hoặc ngưỡng mộ, hoặc ghen tị, hoặc không cam lòng. Phong Đông Ân, người này là ai? Lại có thể vươn lên dẫn đầu, xông lên tầng 29. Thật sự đáng sợ. Chậc chậc, cách Lý Nguyệt Sinh đứng đầu chỉ còn một tầng. Xem ra vị trí bảng thủ này rất nhanh sẽ đổi chủ rồi. Lý Nguyệt Sinh kia cũng không biết là thần thánh phương nào, sau khi lập kỷ lục liền không còn động tĩnh, chẳng lẽ một lần xông tháp đã hao hết tiềm lực. Trong tiếng nghị luận, Lý Thắng đi đến dưới ngọc địa. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt như đuốc, lập tức khóa chặt dòng chữ vàng ở trên cùng. Vị trí thứ nhất vẫn là hóa danh của hắn. Vị trí thứ nhất, Lý Nguyệt Sinh, tầng thứ 30. Nhưng ngay sau đó là vị trí thứ hai, vị trí vốn thuộc về Nam Cung Vũ, giờ phút này đã bị một cái tên hoàn toàn mới thay thế. Vị trí thứ hai, Phong Đông Ân, tầng thứ 29. Nhìn thấy cái tên và số tầng này, đồng tử của Lý Thắng khẽ co rút một cách khó nhận ra. Người khác có lẽ không rõ, nhưng bản thân hắn thì lại quá rõ ràng. Từ tầng 21 đến tầng 30 của thí luyện tháp, thực lực của yêu thú thủ quan sẽ có một bước nhảy vọt về chất, độ khó tăng theo cấp số nhân. Khi đó, nếu không phải nhờ vào nhục thân cường hãn vượt xa đồng cấp cùng kiếm nguyên sắc bén phối hợp lẫn nhau, dốc hết mọi thủ đoạn, hắn tuyệt đối không thể xông đến tầng 30. Tu sĩ tên là Phong Vông Ngân này lại có thể một mình giết đến tầng 29, thực lực của hắn mạnh mẽ, e rằng đã vượt ra ngoài phạm vi tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bình thường. Xem ra trong bí cảnh này quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Lý Thắng thầm nghĩ trong lòng. Hắn thu hồi ánh mắt, không còn để ý đến những lời bàn tán xung quanh, đi thẳng đến lối vào thí luyện tháp. Hành động của hắn lần nữa gây chú ý cho các tu sĩ xung quanh. Mau nhìn, tên to con kia muốn đi sông tháp rồi. Ừ, cái thân hình này nhìn thì rất dọa người, nhưng tu vi mới trúc cơ sơ kỳ, ta đoán hắn nhiều nhất xông đến tầng thứ 10, liền phải xám xịt đi ra. Một tu sĩ miệng nhọn má hốc bĩu môi, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Không đúng, các ngươi nhìn thân hình của hắn, còn cây truy kia, ta hình như có chút ấn tượng trong đám người. Một tu sĩ trước đó đã ở đây vây xem đột nhiên trợn tròn mắt, chỉ vào bóng lưng Lý Thắng, giọng nói vì kích động mà trở nên có chút chói tai. Là hắn, chính là hắn, hắn chính là Lý Nguyệt Sinh đứng đầu bảng. Ta nhớ rõ ràng, hắn ngày trước sau khi xông tháp thành công, chính là bộ dáng này. Lời này vừa nói ra, như một tảng đá lớn ném vào mặt hồ yên tĩnh, lập tức khuấy động ngàn lớp sóng. Cái gì? Hắn chính là Lý Nguyệt Sinh? Không thể nào, cương giả bản thủ, sao có thể mới tu vi trúc cơ sơ kỳ? Trời ơi, nếu thật là hắn, vậy thực lực chiến đấu chân chính của người này phải đáng sợ đến mức nào? Trúc cơ sơ kỳ xông đến tầng 30, ta trúc cơ trung kỳ mới xông đến tầng 13. Trong chốc lát, ánh mắt của tất cả mọi người trên quảng trường đều tập trung vào bóng lưng Lý Thắng, tràn đầy chấn kinh, nghi ngờ và không thể tin được. Đối với sóng gió phía sau, Lý Thắng làm như không nghe thấy. Hắn thần sắc bình tĩnh đi đến trước tháp, lấy ra lệnh bài thân phận, cảm vào trong cái danh đá kia. Ông, lệnh bài lóe lên ánh sáng. Điểm công tích trên đó lập tức bị trừ 100 điểm. Lực hút quen thuộc truyền đến, quang ảnh trước mắt biến hóa, đợi đến khi tầm nhìn lần nữa rõ ràng, hắn đã trở lại trong đại sảnh ban đầu trống trải, yên tĩnh kia. Trung tâm đại sảnh, pho tượng khôi lỗi bằng đồng xanh vẫn đứng yên lặng. Ngay khoảnh khắc Lý Thắng xuất hiện, đôi mắt xanh lam u tối của khôi lỗi đột nhiên sáng lên, đầu máy móc xoay chuyển, khóa chặt ánh mắt vào hắn. Màn sáng dịu nhẹ lần nữa bắn ra, chậm rãi quét qua toàn thân Lý Thắng. Lần này, thời gian quét dường như dài hơn lần trước một chút. Một lát sau, giọng nói mang theo cảm giác ma sát kim loại vang lên trong đại sảnh. Nhưng nội dung lời nói lại khiến trái tim Lý Thắng đập mạnh một cái. Phát hiện tu sĩ thân phận tạm thời, tên Lý Nguyệt Sinh, tu vi trúc cơ sơ kỳ. Quyền hạn xác nhận giọng nói của khôi lỗi ngừng lại, tần suất ánh sáng xanh trong mắt đột nhiên tăng nhanh. Đã nhận được chứng nhận đệ tử nội môn của Đoạn Thể Đường thuộc Vấn Đạo Tông. Quyền hạn thăng cấp, có thể mở khóa chức năng cao cấp của thí luyện tháp, Đoạn Thể Ngộ Đạo Tháp. Chế độ leo tháp chức năng cơ bản phục yêu tháp mở khóa chức năng Đoạn Thể Ngộ Đạo Tháp cần tiêu hao 1000 điểm công tích một lần. Sau khi mở khóa, những lần sau vào không cần tiêu hao công tích điểm nữa. Xin lựa chọn. Lý Thắng nghe vậy, hai mắt đột nhiên sáng lên, trong lòng cũng hỉ. Quả nhiên là vậy. Kim Tiểu Kim đoán hoàn toàn chính xác. Cái chứng nhận đệ tử nội môn này chính là chìa khóa mở ra quyền hạn cao hơn của thí luyện tháp, Đoạn Thể Ngộ Đạo Tháp. Đây rõ ràng là một nơi thí luyện chuyên dành cho thể tu, đối với hắn mà nói, giá trị của nó xa không thể so với Phục Yêu Tháp. 1000 điểm công tích tuy không ít, nhưng so với một cơ hội có thể hệ thống nâng cao thực lực thể tu, căn bản không đáng nhắc tới. Ta lựa chọn mở khóa Đoạn Thể Ngộ Đạo Tháp. Lý Thắng không chút do dự, trầm giọng quát, lựa chọn xác nhận, trừ 1000 điểm công tích. Chức năng Đoạn Thể Ngộ Đạo Tháp đã vĩnh viễn mở ra cho các hạ. Giọng nói của khôi lỗi bằng đồng xanh vừa dứt, số điểm công tích trong lệnh bài của Lý Thắng nhảy vọt, từ hơn 2000 điểm giảm mạnh xuống còn hơn 1000 điểm. Ngay sau đó, khôi lỗi bắt đầu đọc quy tắc của chức năng mới, Đoạn Thể Ngộ Đạo Tháp quy tắc như sau: một, tháp này tổng cộng 81 tầng, mỗi tầng đều ẩn chứa một đạo bí thuật tu luyện hoặc ấn ký pháp môn của dòng thể tu Vấn Đạo Tông. 2, sau khi vào mỗi tầng, người thí luyện cần trong thời hạn quy định, lĩnh ngộ và tại chỗ tu luyện bí thuật của tầng đó đạt đến yêu cầu chỉ định. Thành công sẽ tự động truyền tống đến tầng tiếp theo, thất bại sẽ bị chuyển tống ra khỏi tháp. 3. Mỗi lần xông tháp sẽ bắt đầu từ tầng thất bại lần trước, không cần thách đấu lại từ đầu, các tầng đã vượt qua không thể vào lại. 4. Mỗi khi thành công vượt qua 10 tầng, sẽ căn cứ vào biểu hiện tổng hợp của người thí luyện, nhận được một phần thưởng đặc biệt. Phần thưởng có thể là công pháp, chiến kỹ, linh vật luyện thể. 5. Trong quá trình thí luyện, nếu cảm thấy không thể hoàn thành, có thể bất cứ lúc nào mặc niệm thoát ra liền có thể an toàn rời đi. Tiến độ tầng hiện tại sẽ được lưu lại. Quy tắc đã đọc xong, xin bước vào trận pháp truyền tống phía trước, thí luyện sẽ lập tức bắt đầu. Chúc các hạ đại đạo khả kỳ. Lý Thắng cẩn thận ghi nhớ từng quy tắc trong lòng, lồng ngực tràn đầy sự kích động và mong đợi chưa từng có. Đây quả thực là một cuộc thí luyện được thiết kế riêng cho hắn. Từ trước đến nay, con đường thể tu của hắn đều dựa vào tự mình mò mẫm và sức mạnh thô bạo, không có hệ thống. Mà bây giờ, một hệ thống truyền thừa thể tu hoàn chỉnh của một tông môn cổ xưa đang từng tầng một hiện ra trước mắt hắn dưới hình thức thí luyện. Đây không chỉ là thí luyện, mà còn là một cơ duyên trời ban. Lý Thắng nắm chặt cán phá thiên chủ y, trong mắt bùng lên một tia tinh quang. Hắn không còn bất kỳ do dự nào, sải bước vững vàng và mạnh mẽ, kiên quyết bước lên trận pháp truyền tống trung tâm. Ánh sáng trắng lóe lên, nuốt chửng thân hình khôi ngô của hắn. Trung tâm đại sảnh, ánh sáng xanh trong mắt pho tượng khôi lỗi bằng đồng xanh vẫn lấp lánh. Chương 125 thăng long cái cọc, chương 125 thăng long cái cọc. Khi bạch quang tiêu tán, Lý Thắng xuất hiện trong không gian thí luyện tầng thứ nhất. Tinh thất luyện công trong dự đoán không xuất hiện, thay vào đó là cảm giác đất bùn mềm mại ở bước dưới chân, không khí hòa lẫn mùi hương tươi mát của cỏ xanh và lá rụng. Hắn mở mắt, không khỏi hơi sững sờ. Trước mắt là một khu rừng rậm nguyên thủy tràn đầy sức sống. Cành lá của cổ thụ che khuất bầu trời, ánh nắng xuyên qua kẽ hở rải xuống những đốm sáng lốm đốm. Tiếng chim hót trong trẻo vang vọng trong rừng, xa xa thậm chí có thể nghe thấy tiếng suối chảy róc rách. Trong không khí tràn ngập linh khí nồng đậm, hít một hơi vào đều khiến người ta thần thanh khí sảng. Đây chính là tầng thứ nhất của thối thể ngộ đạo tháp. Lý Thắng tò mò nhìn quanh, đưa tay chạm vào một cây đại thụ không rõ tên bên cạnh, cảm giác vỏ cây thô ráp vô cùng chân thực. Hắn lại cúi người nhặt một đóa hoa dại, cánh hoa mềm mại, xương lạnh buốt. Thủ đoạn lấy giả loạn chân như vậy, còn cao minh hơn nhiều so với huyễn trận thông thường. Hắn đang cảm thán, một trận ầm ầm tiếng vang lớn từ phía trước truyền đến, như sấm rền cuộn cuộn, ngay cả mặt đất dưới chân cũng hơi rung chuyển. Lý Thắng thần sắc ngưng lại, vác phá thiên chủ y, sải bước đi theo hướng tiếng vang truyền đến. Xuyên qua một bụi cây rậm rạp, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên rộng mở. Chỉ thấy một thác nước như dải lụa bạc, từ vách đá cao mấy trăm trượng đổ xuống, dòng nước cuộn cuộn, thế không thể cản. Dòng nước khổng lồ hung hăng đập vào đầm sâu phía dưới, bắn tung tóe hơi nước khắp trời, thanh thế kinh người. Mà ngay dưới thác nước đó, một bóng người vững vàng đứng đó, mặc cho dòng nước vạn cân xối rửa tấm lưng màu đồng cổ của hắn. Đó là một thiếu niên cường tráng, cởi chân nửa thân trên, cơ bắp rõ ràng, như được đúc bằng sắt lỏng, tràn đầy cảm giác lực lượng bùng nổ. Hắn hai chân hơi khuỵu, hai tay ôm trước ngực, bày ra một bộ công phu đứng tấn nhìn có vẻ đơn giản, nhưng lại ẩn chứa một loại vận vị huyền ảo. Mặc cho thác nước va đập thế nào, thân hình hắn vẫn vững như bàn thạch, không hề lay động. Lý Thắng nhìn mà mí mắt giật giật. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng lực đạo kinh khủng ẩn chứa trong thác nước đó, nếu đổi lại là trúc cơ tu sĩ bình thường, e rằng một chiêu sẽ bị đánh cho gân cốt đứt lìa. Mà thiếu niên này lại có thể chống đỡ, đủ thấy nhục thân hắn cường hãn đến mức nào. Ngay khi Lý Thắng muốn đến gần hơn, quan sát kỹ bộ công phu đứng tấn đó, trên mặt đất cách hắn ba thước, một vòng sáng trận pháp hình tròn bỗng nhiên hiện ra, ánh sáng dịu nhẹ ngăn hắn lại. Ngay sau đó, một giọng nói giản mua nhưng tràn đầy vẻ hoang dã vang lên trong hư không, "Tiểu tử mới đến, tiến vào trận pháp, cho ngươi một canh giờ, nếu có thể lĩnh ngộ thăng long tấn của ta, liền thả ngươi qua cửa, đi đến tầng tiếp theo." Lời nói vừa dứt, liền hoàn toàn chìm xuống, không còn tiếng động. Lý Thắng sững sờ, thử thăm dò kêu một tiếng, "Tiền bối." Trong sơn cốc trống trải chỉ có tiếng thác nước gầm giống đáp lại. Xem ra chỉ là một đạo thần niệm lạc ấn do đại năng vấn đạo tông để lại. Lý Thắng không còn do dự, hít sâu một hơi, bước chân vào vòng sáng đó. Khoảnh khắc bước vào trận pháp, trước mắt hắn đột nhiên tối sầm, tất cả âm thanh và ánh sáng đều bị tước đoạn. Nhưng cảm giác này chỉ kéo dài trong chốc lát, khoảnh khắc tiếp theo, một luồng lạnh lẽo và trọng áp không thể chống cự từ đỉnh đầu đột nhiên ập đến. Ầm. Tiếng gầm giống chói tai nổ vang bên tai hắn. Hắn theo bản năng muốn chống cự, nhưng lại phát hiện mình không thể khống chế cơ thể này. Hắn biến thành thiếu niên cường tráng dưới thác nước đó. Ý thức của hắn bị cưỡng ép nhét vào cơ thể xa lạ này, chỉ có thể với góc nhìn thứ nhất, bị động cảm nhận mọi thứ. Dòng nước vạn cân như búa tạ, không ngừng đập vào đầu, lưng, vai hắn. Mỗi một tấc cơ bắp đều điên cuồng run rẩy, dễ gì, xương cốt dưới trọng áp phát ra tiếng rắc rắc không chịu nổi. Đó là một loại lực lượng thuần túy, thô bạo, muốn nghiền nát hắn hoàn toàn. Ngay khi ý thức của Lý Thắng sắp bị lực xung kích này xé rách, một bộ pháp môn vận chuyển khí huyết kỳ dị bắt đầu tự động lưu chuyển trong cơ thể hắn. Khí huyết như chỉ thủy ngân, nặng nề mà dính đặc. Chúng từ huyệt dũng tuyển ở hai chân bắt đầu, dọc theo đường kinh mạch đặc định, từ từ đi lên, như một con đại long thức tỉnh, nối liền từng đốt xương sống. Mỗi khi khí huyết chạy qua một chỗ, cơ bắp và xương cốt ở đó liền căng cứng ngay lập tức, áp lực được khéo léo dẫn dắt, phân tán, cuối cùng cắm sâu vào mặt đất dưới chân. Toàn bộ cơ thể như hòa làm một thể với vách đá dưới chân, tạo thành một chỉnh thể kiên cố không thể phá vỡ. Đây chính là tinh túy của Thăng Long Tấn. Ý thức của Lý Thắng hoàn toàn chìm đắm trong trải nghiệm kỳ diệu này. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng từng luồng khí huyết chảy, mỗi lần cơ bắp co rút, cũng như mỗi thay đổi nhỏ trong việc chuyển dẫn lực lượng trong cơ thể. Loại truyền thừa quán đỉnh này còn sâu sắc, trực quan hơn nhiều so với bất kỳ mô tả văn tự nào trên ngọc giản công pháp. Lý Thắng lại một lần nữa trước mắt tối sầm, ý thức lập tức bị rút ra. Đợi đến khi hắn lấy lại tinh thần, phát hiện mình vẫn đứng trong vòng sáng trận pháp, không hề hấn gì. Nhưng cảm giác đau đớn chân thực khi bị thác nước va đập vừa rồi, cũng như cảm giác huyền ảo khi khí huyết vận chuyển, lại rõ ràng khắc sâu vào trong đầu hắn. Thủ đoạn truyền thừa của tông môn thượng cổ, quả nhiên thâm bất khả chắc. Lý Thắng trong lòng chấn động không thôi. Lúc này, trên vòng sáng trận pháp trước mắt hắn, hiện ra một chiếc đồng hồ cắt được tạo thành từ ánh sáng, cắt đang từ từ rơi xuống, bên cạnh ghi chú đếm ngược một canh giờ. Thời gian cấp bách, Lý Thắng lập tức thu liễm tâm thần, ở trung tâm trận pháp bày ra tư thế. Hắn hai chân tách ra, rộng bằng vai, đầu gối hơi khuỵu, thân thể hạ thấp. Hai tay từ từ nâng lên, ôm tròn trước ngực. Khi hắn bắt đầu mô phỏng động tác trong ký ức, khí huyết hùng hậu trong cơ thể, cũng theo đó vận chuyển theo con đường huyền ảo vừa trải nghiệm. Ban đầu còn hơi cứng nhắc, động tác và sự phối hợp của khí huyết chưa đủ viên mãn. Nhưng dù sao hắn từ nhỏ nhục thân đã vượt xa người thường, thêm vào những năm qua tu luyện Thái Sơ kiếm thể quyết, khiến căn cơ nhục thân hắn hùng hậu vô cùng. Chỉ sau vài lần thử, động tác của hắn liền càng ngày càng chuẩn, càng ngày càng lưu loát. Sau một nén hương, Lý Thắng đột nhiên hai mắt mở to, toàn thân xương cốt phát ra một loạt tiếng lách cách bạo hưởng, một luồng khí tức hùng hậu từ trên người hắn ầm ầm tản ra. Hắn đã thành công diễn luyện hoàn chỉnh Thăng Long tấn một lần, khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể, vào giờ khắc này nhiều thêm một tia ngưng động và dày nặng. Hắn có thể cảm nhận được, sự khống chế của mình đối với lực lượng nhục thân dường như đã tăng lên một bậc thang nhỏ bé không thể nhận ra. Bộ công phu đứng tấn này hẳn là pháp môn chuyên dùng để rèn luyện căn cơ. Lý Thắng cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể, lẩm bẩm, có thể khiến khí huyết của thể tu càng thêm ngưng luyện, căn cơ càng thêm vững chắc. Hắn hơi nhíu mày, trong lòng chợt lóe lên một ý niệm. Căn cơ của mình đã vô cùng vững chắc, Thăng Long tấn này tuy diệu, nhưng đối với mình mà nói, dường như cũng chỉ là thêm hoa trên gấm, tác dụng không lớn. Chẳng lẽ tầng thứ nhất của thối thể ngộ đạo tháp chỉ có trình độ này sao? Ngay khi hắn trong lòng nghi hoặc, hắn theo bản năng duy trì tư thế Thăng Long tấn, khí huyết trong cơ thể vẫn theo pháp môn độc đáo đó từ từ lưu chuyển. Đột nhiên, trong lòng hắn khẽ động. Hắn thử dồn toàn bộ lực lượng vào năm đấm phải, sau đó đột nhiên vặn eo về phía trước, đẩy hông. Trước đây, hắn ra quyền dựa vào sự bùng nổ tức thời của cơ bắp eo bụng, lực lượng tương mãnh, đại khai đại hợp. Mà giờ khắc này, trong trạng thái Thăng Long tấn hắn vừa động, lại cảm nhận rõ ràng một luồng lực đạo từ lòng bàn chân sinh ra, thuận theo bắp chân, đùi, vặn eo, xoay lưng, như một con cự long đang tích tụ thế lực đột nhiên ngẩng đầu, lực lượng từng tầng truyền tải trong chết, cuối cùng không chút giữ lại quán chú vào cánh tay phải của hắn. Mắt Lý Thắng lập tức trợn tròn. Hắn đã hiểu, giá trị chân chính của Thăng Long tấn căn bản không chỉ là rèn luyện căn cơ. Nó càng là một pháp môn vận dụng lực lượng hiệu quả cao, tích hợp 100% lực lượng toàn thân của mình, xoắn thành một sợi dây, bùng nổ từ bất kỳ điểm nào. Trước đây học đa số đều là kiếm pháp, chưa từng học qua công pháp thuần túy chỉ dựa vào nhục thân như vậy. Nếu cái này dùng vào việc búng búa, tim Lý Thắng không kiểm soát được mà đập điên cuồng. Đồ tốt, đây tuyệt đối là đồ tốt. Lý Thắng hưng phấn đến đỏ bừng mặt, chút khinh thường trước đó đã tan biến không còn, thay vào đó là sự kính sợ sâu sắc đối với tông môn thượng cổ này. Chỉ là công phu đứng tấn nhập môn của tầng thứ nhất đã là bí thuật như vậy. Vậy 80 tầng phía sau lại sẽ là cảnh tượng như thế nào? Ngay khi hắn lòng tràn đầy cảm xúc, vòng sáng trận pháp dưới chân đột nhiên sáng rực, một đạo bạch quang liền hoàn toàn nuốt chửng thân ảnh Lý Thắng, biến mất tại chỗ. Chương 126 thượng cổ thể tu truyền thừa, chương 126 thượng cổ thể tu truyền thừa. Không gian thí luyện tầng thứ 2 vẫn là một khu rừng núi, chỉ là so với tầng thứ nhất, trong không khí nhiều hơn một tia khí tức hoang dã nguy hiểm. Hắn chưa đi được mấy bước, tiếng gầm gừ trầm thấp cùng tiếng va chạm nặng nề truyền đến từ khoảng trống trong rừng phía trước đã thu hút toàn bộ sự chú ý của hắn. Gạt bụi cây trước mặt ra, cảnh tượng trước mắt khiến đồng tử Lý Thắng co rụt lại. Ở trung tâm khoảng trống, thiếu niên cường tráng mà hắn đã gặp trong thí luyện tầng thứ nhất, giờ phút này đang dùng bờ vai không quá vạm vỡ của mình, kiên cường chống đỡ một con gấu khổng lồ cao hơn một trượng, toàn thân lông bầm dựng ngược như kim thép. Một người một gấu đang vật lộn. Mỗi lần gấu khổng lồ lao tới, đều mang theo vạn cân lực, mặt đất bị bàn chân thô to của nó dâm ra từng hố cạn, cây cối xung quanh đều run rẩy. Nhưng thiếu niên kia, hai chân như rễ cây cổ thụ bám sâu vào bùn đất, mặc cho gấu khổng lồ phát lực thế nào, hắn cũng không lùi nửa bước. Đúng lúc này, trong cổ họng thiếu niên phát ra một tiếng gầm trầm, toàn thân hắn lập tức đỏ bừng, từng đường gân xanh như rồng cuộn trào lên dưới cơ bắp, khí huyết lực quanh thân có thể nhìn thấy bằng mắt thường sôi trào lên. Một luồng sức mạnh cuồng bạo hơn gấp đôi so với trước đó, từ trong cơ thể hắn bùng nổ. Hống! Thiếu niên gầm lên một tiếng, vậy mà lại cứng rắn đẩy lùi con gấu khổng lồ liên tục, cuối cùng còn dùng sức hất tung vật khổng lồ đó xuống đất, khiến bụi đất bay mù mịt. Trên mặt đất cách hắn ba thước, vẫn là một vòng sáng trận pháp hình tròn lơ lửng xuất hiện. Quả nhiên, giọng nói giàn mua kia vang lên đúng lúc, bước vào trận pháp, trong hai canh giờ, lĩnh ngộ bản sơn thuật. Lý Thắng không chút do dự, một bước đạp vào trận pháp. Cảm giác ý thức bị tách rời quen thuộc truyền đến, khoảnh khắc tiếp theo, hắn liền trở thành thiếu niên đang vật lộn với gấu khổng lồ kia. Cảm giác sức mạnh cuồng bạo lập tức tràn ngập toàn thân, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng, luồng sức mạnh này không phải từ hư không mà đến. Một bí pháp dưới sự khống chế của hắn vận chuyển, khí huyết trong cơ thể như củi khô bị ném vào lửa dữ, bốc cháy, cuồn cuộn với tốc độ chưa từng có, vắt kiệt từng chút sức mạnh tiềm ẩn sâu trong cơ bắp và xương cốt. Toàn bộ cơ thể như một ngọn núi lửa sắp phun trào, tràn đầy năng lượng hủy diệt. Đây chính là bản sơn thuật, một loại chiến kỹ bá đạo có thể trong thời gian ngắn, thông qua bí pháp kích động khí huyết, cưỡng ép tăng cường sức mạnh bản thân lên gấp đôi. Khi ý thức trở về bản thể, Lý Thắng đứng trong trận pháp, trong mắt tinh quang bùng nổ. Hắn không chút do dự, lập tức bắt đầu mô phỏng trải nghiệm vừa rồi, điều động khí huyết trong cơ thể. Với căn cơ nhục thân hùng hậu của hắn, tu luyện pháp môn thuần túy kích phát sức mạnh này, quả thực là như cá gặp nước. Chỉ nửa canh giờ, hắn đã hoàn toàn nắm vững pháp môn vận chuyển của bản sơn thuật. Hắn có thể cảm nhận được, một khi thi triển thuật này, sức mạnh khi hắn bung phá thiên chủ ý sẽ đạt đến một cấp độ hoàn toàn mới, càng thêm khủng bố. Thí luyện thông qua, bạch quang lóe lên, hắn được truyền tống đến tầng thứ 3. Mấy tầng thí luyện tiếp theo, Lý Thắng như bước vào một thánh điện của thể tu, khao khát hấp thụ tất cả. Tầng thứ 3, bên cạnh một lò luyện khổng lồ, hắn học được kim thân quyết để tôi luyện bề mặt cơ thể bằng khí huyết, tăng cường phòng ngự. Tầng thứ 4, giữa sóng to gió lớn, hắn lĩnh ngộ được đạp lãng thuật có thể tăng đáng kể tốc độ chạy. Mỗi tầng thí luyện đều là một loại chiến kỹ thể tu cao cấp hoàn toàn khác biệt nhưng vô cùng thực dụng. Những bí thuật này, bất kỳ loại nào đặt ra bên ngoài, đều đủ để làm chấn môn chi bảo của một tông môn thể tu hạng ba. Mà ở đây, lại chỉ là truyền thừa cơ bản của mạch rèn thể của Vấn Đạo Tông. Lý Thắng hoàn toàn đắm chìm vào đó, thậm chí quên mất thời gian trôi qua. Hắn phát hiện, Thiên Phú kiếm tâm thông minh của mình, trong quá trình lĩnh ngộ chiến kỹ thể tu cũng có hiệu quả kinh người. Nó có thể giúp hắn với tốc độ nhanh nhất nắm bắt được cốt lõi vận chuyển khí huyết của những chiến kỹ này và suy ra những điều khác, cùng với những gì mình đã học để kiểm chứng lẫn nhau. Những thí luyện vốn quy định cần vài canh giờ mới có thể hoàn thành, hắn thường chỉ dùng chưa đến một nửa thời gian là có thể dễ dàng vượt qua. Không biết từ lúc nào, khi một đạo bạch quang nữa tan đi, hắn đã đứng trong không gian thí luyện tầng thứ 10. Cảnh tượng ở đây hoàn toàn khác biệt so với trước đó. Không có rừng núi, không có sóng lớn, chỉ có một đài cao khổng lồ trống trải đến cực điểm. Ở trung tâm đài cao, trên một tảng đá khổng lồ cao trăm trượng, thiếu niên cường tráng quen thuộc kia đang lặp đi lặp lại diễn luyện một bộ quyền pháp. Quyền pháp của hắn, lúc thì đại khai đại hợp, khí thế hung hãn, như mãnh hổ xuất lâm, mang theo uy thế xé đá xuyên mây, lúc thì lại linh động nhanh nhẹn, thân pháp phiêu hốt, như vượn linh của giỡn, trong gang tấc né tránh di chuyển. Điều khiến Lý Thắng cảm thấy chấn động nhất là, theo quyền pháp của thiếu niên thi triển, luồng khí huyết lực hùng hậu quanh thân hắn, vậy mà lại ngưng tụ thành các hư ảnh linh thú bên ngoài cơ thể. Hổ, báo, vượn, hạc, gấu. Một quyền bung ra, mãnh hổ gầm giống, một cước đá ra, tiên hạc dương cánh. Đó đã không còn đơn thuần là quyền pháp, mà càng giống một loại pháp môn vô thượng diễn hóa thần tùy và thú. Bước vào trận pháp, 12 canh giờ, lĩnh ngộ vạn thú quyền. Giọng nói giản mua mang theo một tia trang nghiêm. Lý Thắng hít sâu một hơi, hắn biết, thí luyện tầng thứ 10 này sẽ là một thử thách thực sự. Khi ý thức của hắn một lần nữa chìm vào thân thể quen thuộc kia, một luồng thông tin phức tạp chưa từng có lập tức xông vào não hải hắn. Bộ vạn thú quyền này, mỗi chiêu mỗi thức đều tương ứng với một loại bản năng chiến đấu và thần vận của yêu thú. Muốn luyện thành nó, trước tiên phải trong lòng hóa thân vạn thú. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Một canh giờ, hai canh giờ. Lý Thắng trong trận pháp thử nghiệm hết lần này đến lần khác, ban đầu, quyền pháp hắn đánh ra chỉ có hình mà không có thần. Hắn có thể mô phỏng động tác hổ của mồi, nhưng lại không thể đánh ra khí thế hung uy của chúa tể muôn loài. Hắn cau mày, sự tinh diệu và phức tạp của bộ quyền pháp này vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Không đúng, không chỉ là mô phỏng. Sáu canh giờ trôi qua, Lý Thắng toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, hắn khoanh chân ngồi trong trận pháp, hai mắt nhắm nghiền, trong đầu không ngừng chiếu lại hình ảnh thiếu niên diễn võ. Kiếm có kiếm ý, quyền có quyền ý, ý của vạn thú quyền này chính là thần vị của những linh thú kia. Điều ta cần nắm bắt chính là cảm giác đó. Hắn đột nhiên mở mắt, từ bỏ việc cố ý mô phỏng chi tiết chiêu thức, chuyển sang dồn toàn bộ tâm thần vào việc quán tưởng mãnh hổ. Hắn nhớ lại mấy con hổ mà mình đã dùng truy đập chết, cái khí thế coi thường tất cả, hung uy ngập trời đó. Ít nhất trước khi chết là như vậy. Hắn chậm rãi đứng dậy, một lần nữa bày ra tư thế, một quyền vung ra. Hống! Một tiếng hổ gầm không phải do cổ họng hắn phát ra, mà là do khí huyết kích động không khí tạo thành, đột nhiên vang vọng trên đài cao. Một hư ảnh mãnh hổ màu đỏ hoàn toàn do khí huyết lực tạo thành, lao ra trước quyền phong của hắn, nhe nanh múa đuốt, mang theo khí tức hung sát vô song, hung hăng va chạm vào không khí phía xa, phát ra một tiếng nổ trầm đục. Thành công rồi! Trong mắt Lý Thắng bùng lên vẻ cuồng hỉ. Người sáng tạo ra bộ quyền pháp này nhất định là thiên tài xuất chúng. Vừa có thể bình thường tu luyện cường tráng khí huyết, lại có thể diễn hóa vạn thú để giết địch đấu pháp. Một khi đã tìm được bí quyết, việc tu luyện tiếp theo liền thuận buồm xuôi gió. Canh giờ thứ 8, khi Lý Thắng đánh ra thức cuối cùng linh viên hiến quả thân hình nhẹ nhàng xoay chuyển đáp xuống đất, khí huyết lực quanh thân hắn đã viên dung như ý, không còn chút trì trệ nào. Vạn thú quyền đã tiểu thành. Ngay lúc này, bạch quang trận pháp dưới chân lóe lên, cảnh tượng xung quanh lập tức biến đổi. Lý Thắng phát hiện mình bị truyền tống đến một khu rừng núi yên tĩnh. Phía trước không xa, có một căn nhà tranh đơn sơ. Một lão giả thân hình dị thường cường tráng, đang khoanh chân ngồi trước nhà tranh. Lý Thắng chỉ nhìn từ xa một cái, liền cảm thấy tâm thần chấn động mạnh. Trong khoảnh khắc đó, thân hình lão giả dường như vô hạn cao lớn, trở nên đỉnh tiên lập địa, như một tôn thần ma thượng cổ chống đỡ cả bầu trời. Luồng áp lực khủng bố phát ra từ sâu thẳm nhục thân, khiến hắn gần như không thở nổi. Hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, khi nhìn lại, lão giả vẫn là dáng vẻ bình thường đó, tĩnh lặng khoanh chân ngồi, dường như tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác của hắn. Lý Thắng lau một vệt mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng kinh hãi. Hắn sải bước, đi về phía nhà tranh. Càng đến gần, hắn càng cảm thấy khuôn mặt lão giả này có chút quen thuộc. Đột nhiên, trong đầu hắn một tia linh quang chợt lóe, đường nét ngũ quan của lão giả này chính là dáng vẻ khi về già của thiếu niên cường tráng mà hắn đã nhập vào trong thí luyện trước đó. Lý Thắng trong lòng kinh hãi, bước chân không khỏi dừng lại. Đúng lúc này, lão giả kia dường như cảm ứng được điều gì, chậm rãi mở hai mắt. Đó là một đôi mắt đã trải qua bao thăng trầm, nhưng lại ẩn chứa vô tận sức mạnh và chiến ý. Hắn nhìn Lý Thắng, trên mặt lộ ra một nụ cười tán thưởng, giọng nói vang dội như trùng, "Tiểu tử, có thể đột phá tầng thứ 10, chứng tỏ ngươi ở mạch thể tu ngộ tính còn được, có tư cách theo đuổi cực cảnh thể tu rồi." Lão giả chậm rãi đứng dậy, Lý Thắng lúc này mới phát hiện, thân hình lão giả này vậy mà lại cao hơn mình nửa cái đầu, khung xương rộng lớn, toàn thân tản ra một cảm giác nặng nề bất động như núi. "Bộ vạn cổ bất diệt thân chương trúc cơ này, bây giờ sẽ chuyển cho ngươi. Tu luyện cho tốt, về sau nhất định không thể làm yếu thanh thế của mạch rèn thể Vấn Đạo Tông ta." Lời còn chưa dứt, thân ảnh lão giả như quỷ mị, lập tức xuất hiện trước mặt Lý Thắng. Lý Thắng thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ động tác của hắn, chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, một ngón tay đầy vết chai sần, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh khủng bố, đã nhẹ nhàng chạm vào giữa trán hắn. Đồ hình kinh lạc cơ thể phát sáng màu vàng, pháp quyết tu luyện huyền ảo vô cùng, cùng với một ý chí cường hãn vạn cổ bất hủ, nhục thân bất diệt, ầm ầm nổ tung trong thức hải của hắn. Vạn cổ bất diệt thân. Chỉ riêng cái tên, đã toát ra một luồng bá khí vô thượng trấn áp vạn cổ. Đợi đến khi luồng thông tin lắng xuống, Lý Thắng chậm rãi mở mắt, trong mắt tràn đầy chấn động. Hắn hướng về phía vị trí lão giả, cung kính cúi sâu một cái, trầm giọng nói, đa tạ tiền bối truyền pháp. Tuy nhiên, lão giả kia dường như không nghe thấy, không biết từ lúc nào đã trở lại vị trí cũ, vẫn là tư thế quanh chân ngồi, hai mắt nhắm nghiền, không còn chút tiếng động nào. Lý Thắng trong lòng hiểu rõ, lão giả này phần lớn chỉ là một tàn niệm tuân theo một mệnh lệnh cổ xưa mà hành sự mà thôi. Hắn đứng thẳng người, cảm nhận bộ công pháp thể tu đỉnh cấp có thể nói là vô giá trong não hải, trong lòng dâng trào không thôi. Chuyến đi bí cảnh lần này, chỉ riêng việc có được chương trúc cơ của bộ công pháp này đã là không uổng công. Hắn nhìn cánh cổng ánh sáng truyền tống đến tầng thứ 11, suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn gạt bỏ ý định tiếp tục xung quanh. Bộ vạn cổ bất diệt thân vừa mới có được huyền ảo vô cùng, xa không thể so với những chiến kỹ trước đó, cần phải tĩnh tâm lại mà lĩnh ngộ thật kỹ. Đạo lý tham nhiều nhai không nát, hắn bất hiểu. Thoát ra, Lý Thắng thẩm niệm trong lòng, lực hút quen thuộc truyền đến, thân ảnh hắn dần trở nên hư ảo, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong không gian truyền thừa này. Chương 127 song bảng đệ nhất, chương 127 song bảng đệ nhất, Lý Thắng bước ra khỏi thí luyện tháp. Bên ngoài tháp, không khí náo nhiệt tại quảng trường trung tâm đột ngột ngưng trệ, sau đó bùng nổ những tiếng nghị luận ồn ào. Vô số ánh mắt mang theo sự tò mò, dò xét, kinh ngạc, đồng loạt đổ dồn về phía hắn. Đó chính là Lý Nguyệt Sinh. Trời ơi, hắn vậy mà lại lấy được bằng chứng đệ tử nội môn. Hắn mới chúc cơ sơ kỳ thôi mà, khủng bố như vậy. Lý đạo hữu, tại hạ Thái Cơ, không biết đạo hữu có thể đến thạch ốc của ta một chuyến. Trong đám người, các loại âm thanh vang lên không ngừng. Hắn nhíu mày, trong lòng lập tức hiểu rõ, chắc chắn là trên ngọc bia đã cập nhật thành tích của hắn. Những câu hỏi dồn dập, mang theo mục đích riêng, như thủy triều vây quanh hắn. Lý Thắng thân hình khôi ngô, đứng giữa đám người, nhưng lại như bị nhốt trong một cái lồng chật hẹp. Ánh mắt hắn ngưng lại, khí huyết trong cơ thể cuộn cuộn, một luồng uy áp cường đại từ quanh thân hắn phát ra. Các tu sĩ vây quanh, vô thức lùi lại nửa bước, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nghi ngờ. Khí thế thật mạnh, đây đâu phải là trúc cơ sơ kỳ có thể có. Không hổ là song bảng đệ nhất, quả nhiên danh bất hư truyền. Đám người nhường ra một khe hở. Lý Thắng không để ý đến bọn họ, sải bước đi thẳng đến ngọc bia giữa quảng trường. Nơi hắn đi qua, các tu sĩ đều lùi sang hai bên, như thủy triều tách ra, nhường cho hắn một con đường. Trước ngọc bia, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Bên cạnh bảng xếp hạng trước đó, quả nhiên xuất hiện thêm một hàng chữ lớn lấp lánh ánh vàng, nội môn bảng. Đệ nhất danh, Lý Nguyệt Sinh, tầng thứ 10. Quả nhiên là vậy. Lý Thắng nghe răng cười, lộ ra hàm răng trắng bóng. Lúc này, một giọng nói kiều mị đột nhiên vang lên bên tai hắn. Lý Minh, mau theo ta. Lý Thắng nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tu trung niên dung mạo bình thường, thân hình hơi đầy đặn, đang nháy mắt ra hiệu với hắn, sau đó liền xoay người, đi về phía khu thạch ốc ở rìa quảng trường. Lý Thắng mỉm cười thấu hiểu, hắn không trực tiếp đuổi theo, mà vận chuyển Bát Hoang Du Long thân thể khôi ngô trong đám người như một con cá trơn trượt, chớp mắt đã xuyên qua kẽ hở giữa mọi người, biến mất trong sự ồn ào của quảng trường. Phía sau, từng ánh mắt tập trung vào hướng hắn rời đi. Có sự kiêng kỵ, có sự tán thưởng, cũng có sự tò mò thuần túy. Trong đám người, hai tu sĩ mặc đạo bào màu xanh cũng nhìn bóng lưng Lý Thắng đi xa. Trong đó một đạo sĩ trẻ tuổi anh tuấn, giữa lông mày lộ ra một tia tàn thán. Không ngờ Đông Huyền vực của ta lại có thể tu thiên kiêu như vậy. Hắn ngữ khí ung dung, như đang tự nói với chính mình, không biết có tham gia Huyền Hoàng Thiên Kiêu hội mấy năm sau không. Bên cạnh hắn, một đạo sĩ lớn tuổi hơn một chút, trên mặt lại mang theo một tia khinh thường. Phong sư minh, thể tu lô mạng như vậy, trước mặt pháp tu của ta chẳng qua là bia ngắm biết di chuyển, hà tất phải chú ý quá nhiều đến hắn. Đạo sĩ trẻ tuổi, tức Phong sư minh, nhàn nhạt liếc nhìn người kia một cái. Triệu sư đệ, Tam Thiên đại đạo, mỗi cái đều có huyền diệu riêng, không có nói môn đại đạo nào mạnh nhất, chỉ có tu sĩ mạnh hơn. Ngươi đừng coi thường thể tu. Hắn dừng lại một chút, trong ngữ khí mang theo một tia ý vị thâm trường. Ngươi đừng quên, cách đây không lâu Kiếm Tông ngang hàng với Vạn Pháp Các của ta, nghe nói thủ lĩnh đại tỷ thí ngoại môn lần này của bọn họ chính là một thể tu. Mặc dù lời đồn có thể hơi khoa trương, nhưng trong một môn phái toàn là kiếm tu điên cuồng, có thể tạo ra danh hiệu như vậy, cũng đủ để thấy thể tu một mạch, không phải như ngươi nói kém cỏi như vậy. Triệu sư đệ sắc mặt biến đổi, vội vàng túi đầu chắp tay, sư minh dạy dỗ đúng là. Ở Vạn Pháp Các, lấy thực lực luận tư cách, người trẻ tuổi dạy dỗ người lớn tuổi, đó là chuyện thường xuyên. Thực lực và địa vị của Phong sư minh, đủ để hắn nói ra những lời như vậy. Lý Thắng theo bóng dáng nữ tu, rất nhanh đã đến trước thạch ốc của chính mình. Nữ tu đứng ở cửa thạch ốc, thấy Lý Thắng xuất hiện, trên mặt lộ ra một tia cười nhẹ nhõm. "Lý Minh, ngươi cuối cùng cũng đến rồi." Nàng nháy mắt với hắn. Lý Thắng đẩy cửa đá, hai người trước sau bước vào. Cửa đá phía sau im lặng đóng lại, ánh sáng trận pháp sáng lên, cách ly âm thanh bên ngoài. "Lạc đạo hữu, ngươi trang phục này..." Lý Thắng nghe răng cười, trên mặt mang theo vẻ trêu chọc, thật sự nằm ngoài dự liệu của Lý Mỗ. Lạc Ly liếc hắn một cái, linh quang quanh thân lóe lên, thân hình biến hóa. Ngụy trang nữ tu trung niên trên người nàng như khói sương tan đi, lộ ra vẻ quyến rũ yêu kiều vốn có của nàng. Chiếc váy dài màu vàng nhạt, búi tóc xanh được cài bằng châm ngọc bích, khiến nàng toát lên vẻ thanh lệ thoát tục. "Lý Minh, ngươi bây giờ ở bí cảnh nổi tiếng như vậy, ta sợ ta một mình tìm ngươi, bị tu sĩ có ý đồ xấu bắt góc, đến uy hiếp đạo hữu ngươi thì không tốt rồi." Lạc Ly lời nói dịu dàng, trong mắt lại lóe lên một tia giảo hoạt. Lý Thắng ha ha cười lớn, giọng nói bất đội, "Lạc đạo hữu yên tâm, nếu thật có chuyện này, Lý Mộ sau đó nhất định sẽ báo thù cho ngươi." Nụ cười trên mặt Lạc Ly cứng lại. "Không phải, đại ca, không cứu một chút sao?" Khóe miệng nàng hơi co giật, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực. Tuy nhiên, nàng cũng dần thích nghi với lối suy nghĩ khác biệt của Lý Thắng. Ngay khi nàng chuẩn bị tiếp tục mở miệng, nói gì đó, trận pháp bên ngoài thạch ốc đột nhiên truyền đến một trận ba động. Lý Thắng thần thức dò ra ngoài, nhướng mày. Là Lâm Phong bọn họ. Hắn mở trận pháp, nên đón mọi người vào. Lâm Phong, Chu Thiến, Lâm Vũ và Triệu Thiết bốn người bước vào thạch ốc, vừa nhìn thấy Lý Thắng, trên mặt lập tức tràn đầy nụ cười. Lý Minh, chúc mừng chúc mừng. Song bảng đệ nhất, thật sự là kinh tài tuyệt diễm. Lâm Phong dẫn đầu chắp tay chúc mừng, trong mắt mang theo sự tán thán chân thành. Triệu Thiết cũng cười hì hì theo, đúng vậy Lý Minh. Chúng ta vừa nãy ở trước ngọc bia đều thấy rồi, tên của ngươi sáng đến mức chói mắt. Chu Thiến và Lâm Vũ cũng nhao nhao lên tiếng chúc mừng. Lý Thắng xua xua tay, ra hiệu bọn họ ngồi xuống. Đều ngồi xuống đi, các ngươi có thu hoạch gì không? Lâm Phong và những người khác ngồi xuống, Lâm Phong mở miệng nói, trong thời gian ngắn như vậy, mấy môn thuật pháp của Diệu Pháp Đường còn chưa hoàn toàn nắm giữ, thêm một ngày nữa chắc là có thể bắt đầu cày đầm rồi. Nói xong, Lâm Phong nhìn về phía Lý Thắng, trong mắt mang theo một tia tò mò, Lý Minh, đệ tử nội môn tiến vào thí luyện tháp, có gì đặc biệt không? Lý Thắng cũng không giấu giếm, đơn giản nói cho mọi người biết tác dụng của bằng chứng đệ tử nội môn, cũng như sự khác biệt giữa thí luyện tháp và ngộ đạo tháp. Bằng chứng này có thể mở khóa quyền hạn cao hơn của thí luyện tháp, càng sớm mở khóa càng có lợi cho các ngươi. Nghe Lý Thắng giải thích, Lâm Phong và những người khác lập tức trợn tròn mắt. Bọn họ chỉ biết thí luyện tháp là nơi cơ duyên, nhưng không ngờ lại có huyền cơ như vậy. Thì ra là vậy. Lâm Phong ánh mắt sáng rực, kích động xoa xoa tay, đa tạ Lý Minh đã nói cho biết. Chúng ta lập tức trở về, tranh thủ sớm ngày có được bằng chứng. Lý Thắng nhìn những người đang hưng phấn, chậm rãi mở miệng nói, ta chuẩn bị bế quan một thời gian. Lý Thắng dừng lại một chút, trong thời gian này, các ngươi chú ý an toàn. Lạc đạo hữu, ngươi cũng phải cẩn thận hơn. Lâm Phong và những người khác đầu tiên là sững sờ, sau đó hiểu ra điều gì đó. Lý Thắng ở ngộ đạo tháp, e rằng đã đạt được cơ duyên lớn lao nào đó. Một ngọn lửa nóng bỏng bùng cháy trong lòng bọn họ. Lý huynh yên tâm, chúng ta hiểu rồi. Lâm Phong trịnh trọng ổn quyền. Mọi người vội vàng cáo biệt, ai về thạch ốc nấy. Lạc Ly đi sau cùng, khi nàng rời đi, nàng đưa cho Lý Thắng một ánh mắt đầy ý vị thâm trường, rồi mới xoay người rời đi. Trong thạch ốc lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại Lý Thắng một mình. Hắn nhìn đại sảnh trống không, khóe miệng hơi nhếch lên. Đến lúc rồi. Hắn sải bước đi về phía tính thất, trong lòng đối với sự lĩnh ngộ vạn cổ bất diệt thân đã không thể chờ đợi được nữa. Chương 128 vạn cổ bất diệt thân, chương 128 vạn cổ bất diệt thân, thạch môn chậm rãi khép lại, phát ra một tiếng cạch trầm đục. Trong tính thất, ánh sáng hơi mờ, chỉ có mấy viên nguyệt quang thạch khảm trong khe tường tản ra vầng sáng dịu nhẹ. Lý Thắng thở ra một hơi trọc khí thật dài, sau đó mới đi đến bổ đoàn giữa tính thất, khoanh chân ngồi xuống. Hắn không đội vàng bắt đầu thăng nộ công pháp, mà là nhắm mắt lại trước, tĩnh tâm, những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu như thủy triều chậm rãi rút đi. Khi tâm cảnh hoàn toàn bình phục, hắn đem thần thức hoàn toàn chìm vào thức hải của mình. Ở đó, một bộ công pháp do vô số kim sắc cổ tự tạo thành, đang lặng lặng lơ lửng, tản ra một cỗ khí tức bá đạo đỉnh thiên lập địa. Vạn cổ bất diệt thân. Hắn tập trung tinh thần, bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu thiên trúc cơ của bộ công pháp này. Khác với tiểu truyền thừa quán đỉnh trong không gian thử luyện trước đây, giờ khắc này hắn có thể tĩnh tâm lại, từng chữ đi lý giải chân ý trong đó. Vạn cổ bất diệt, nhục thân thành thánh. Muốn tu luyện pháp này, cần có đại nghị lực, đại vô úy, đặt vào chỗ chết rồi mới sinh người căn cơ nhục thân không đủ, cưỡng ép tu luyện, tất bạo thể mà vong, thần hồn không còn. Mấy lời mở đầu đã toát ra một cỗ thảm liệt và quyết tuyệt. Hạch tâm lý niệm của môn công pháp này đơn giản thô bạo đến cực điểm, phá hủy và trọng đúc. Nó cho rằng nhục thân là bảo thuyền chở được mọi lực lượng, nhưng phương pháp tu luyện thông thường như tắm thuốc, rèn luyện đều chỉ là sửa chữa trên bảo thuyền, không thể từ căn bản thay đổi chất liệu của nó. Mà vạn cổ bất diệt thân thì là muốn đem bảo thuyền này triệt để đập nát, rồi dùng vật liệu kiên cố hơn, dựa theo bản vẽ hoàn mỹ hơn, lắp ghép lại, rèn đúc lại. Quá trình này chính là thông qua việc không ngừng chịu đựng áp lực mạnh mẽ từ bên ngoài, khiến gân, xương, da, màng và thậm chí cấu trúc sâu hơn của nhục thân trong những lần sụp đổ và phục hồi trở nên càng thêm cường tráng, cuối cùng đạt đến cảnh giới vạn cổ bất diệt. Công pháp còn tận tình liệt kê mấy nơi tu luyện bảo địa, ví dụ như dưới thác nước vạn trượng, mượn sức xung kích của dòng nước, ví dụ như nơi sâu vạn mét dưới biển, lợi dụng áp lực nước mài giũa nhục thân, lại ví dụ như trong cựu thiên cương phong, dùng phong nhận cắt xé da thịt, thậm chí có thể dẫn địa hỏa, thiên lôi tôi luyện thân thể. Thấy vậy, Lý Thắng trong lòng lập tức hiểu rõ, thì ra 10 tầng đầu của tháp đoán thể ngộ đạo, căn bản là để sàng lọc ra những đệ tử có thiên phú nhục thân đủ mạnh, có thể chịu đựng kiểu tu luyện tự ngược này. Nếu đổi một tu sĩ có căn cơ kém hơn một chút, e rằng ngay cả long trụ tầng thứ nhất cũng không đứng vững, chứ đừng nói đến tu luyện phía sau. Công pháp tiếp tục giới thiệu, nếu không có những hoàn cảnh tu luyện trời phú này, cũng có phương pháp biến thông. Đó chính là mời đồng môn sư huynh đệ, không ngừng tấn công mình, lấy công kích của bọn họ để mô phỏng áp lực từ bên ngoài. Lấy kiếm tu kiếm khí sắc bén vô song làm thượng thượng chi tuyển, thể tu lực đạo thuần túy thứ chi, pháp tu chi lưu thuật pháp của chúng hoa mà không thực, chỉ có thanh thế, đối với việc tôi luyện thân thể, hiệu quả rất nhỏ, không đáng dùng. Ở cuối đoạn văn này, thậm chí còn có một hàng chữ nhỏ mang theo một cỗ khinh miệt và bất mãn không hề che giấu. Pháp tu chi lưu, thân tiểu thể yếu, thuật pháp của chúng hoa mà không thực, dù có vạn ngàn đạo cũng không bằng thể tu một ngón, kiếm tu một kiếm. Đợi khi công pháp này của ngươi tiểu thành, trong cảnh giới trúc cơ, pháp tu đều như gà đất chó gốm, một ngón có thể đâm chết. Phục Ly Thăng không nhịn được, suýt nữa bật cười thành tiếng. Vị tiền bối sáng tạo công pháp này, rốt cuộc là có bao nhiêu oán niệm đối với pháp tu? Trong từng câu chữ đều toát ra một cỗ cảm xúc mãnh liệt, thể tu thiên hạ đệ nhất, kiếm tu còn được, pháp tu đều là rác rưởi. Nhưng mà, hắn thích. Cảm giác thuần túy đến cực điểm, sùng bái lực lượng tuyệt đối này, quả thực quá hợp khẩu vị của hắn. Hắn lắc đầu, gạt bỏ những tạp niệm này, tiếp tục đọc xuống. Hắn phát hiện, thiên trúc cơ này chỉ là một chương nhập môn đặt nền móng, tổng cộng chỉ chia làm 3 tầng. Theo miêu tả trong công pháp, cường độ nhục thân hiện tại của hắn, đại khái cũng tương đương với trình độ viên mãn tầng thứ nhất, miễn cưỡng chạm đến ngưỡng cửa tầng thứ hai. Mà nếu có thể tu luyện thành công tầng thứ 3 của Thiên Trúc Cơ, chỉ bằng lực lượng nhục thân, đã đủ để đối kháng pháp bảo thông thường, trong cùng cấp, gần như vô địch. Đối kháng pháp bảo. Hô hấp của Lý Thắng đột nhiên nghẹn lại, trái tim không tự chủ được mà đập điên cuồng. Đó là khái niệm gì? Có nghĩa là hắn có thể đỡ pháp bảo của người khác, xông đến trước mặt đối phương, sau đó vung búa. Đây là thể phách kinh khủng đến mức nào? Phải biết, cây phá thiên chủ y của hắn bây giờ cũng chỉ là một phôi pháp bảo. Hắn đè nén sự kích động trong lòng, đem toàn bộ pháp môn của Thiên Trúc Cơ lặp đi lặp lại trong đầu, từng chi tiết vận chuyển khí huyết, từng bí quyết vận hành linh lực, đều ghi nhớ vững chắc trong lòng. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị bắt đầu thử tu luyện tầng thứ nhất, một ý niệm như tia chớp đột nhiên xẹt qua đầu hắn. Chờ đã, kiếm khí của kiếm tu tấn công bản thân. Hô hấp của Lý Thắng đột nhiên nghẹn lại, hắn nghĩ đến bộ công pháp mà sư tôn Tiêu Vô Cực đích thân ban tặng cho hắn tu luyện, Thái Sơ Kiếm Thể Quyết. Bộ công pháp này chẳng phải là thông qua vận chuyển kiếm nguyên từ bên trong cơ thể phá hủy kinh mạch huyết đục, rồi lại dùng kiếm nguyên ôn dưỡng, đạt đến hiệu quả kiếm thể đồng tu sao? Mặc dù nó xưng là kiếm thể song tu, nhưng hạch tâm vẫn ở chỗ kiếm tu luyện chủ yếu là khẩu kiếm nguyên sắc bén vô song kia, cái gọi là luyện thể càng giống như một hiệu quả phụ trợ, hiệu suất cũng không cao. Nguyên lý của nó chính là dùng kiếm nguyên tu luyện ra, cẩn thận xung rửa, tôi luyện kinh mạch và nhục thân, quá trình này càng giống như dưỡng dục và tầm bổ không ngừng phá hủy cấu trúc rất nhỏ của nhục thân, rồi lại phục hồi, hiệu suất cực kỳ chậm chạp, càng giống như đang mài giũa một món đồ sứ. Mà bộ vạn cổ bất diệt thân này lại là hoàn toàn chỉ để vì cường đại nhục thân mà sinh. Hiệu suất luyện thể so với Thái Sơ Kiếm Thể Quyết mạnh hơn không chỉ mấy lần. Một cái là từ bên trong dùng kiếm nguyên tiến hành phá hủy và tầm bổ, một cái là từ bên ngoài dẫn dắt lực lượng tiến hành phá hủy và trọng đúc. Một cái chủ kiếm, một cái chủ thể. Vậy nếu kết hợp chúng lại thì sao? Ý niệm này vừa xuất hiện, liền như cỏ dại điên cuồng sinh trưởng trong lòng hắn, không thể kiềm chế được nữa. Vạn cổ bất diệt thân nói, nếu không có địa lợi, phương pháp tu luyện tốt nhất chính là để một kiếm tu đáng tin cậy tấn công mình. Đây không phải là trùng hợp sao? Ta Lý Kiếm Tông tông chủ thân truyền kiếm thể Thánh Thai Thắng, vừa vặn chính là một kiếm tu bình thường vô kỳ. Hơn nữa Thái Sơ Kiếm Thể Quyết mà ta tu luyện, bản thân đã có hiệu quả tôi luyện nhục thân. Ta hoàn toàn có thể dùng pháp môn của Thái Sơ Kiếm Thể Quyết, dùng kiếm nguyên của mình chủ động tấn công cơ thể mình, mô phỏng ra cảnh tượng bị vạn ngàn kiếm khí cắt xé. Rồi sau đó lập tức vận chuyển pháp môn của vạn cổ bất diệt thân để phục hồi, để trọng đúc. Ta đánh ta chữa ta. Một vòng tuần hoàn tu luyện hoàn mỹ, cứ thế hình thành. Ha ha ha. Lý Thắng không nhịn được nữa, trong tĩnh thất không một bóng người, hắn nghe răng cười, phát ra tiếng cười trầm thấp mà không thể kiềm chế. Khoe miệng hắn gần như kéo đến tận mang tai, khuôn mặt đen sạm vì cực độ hưng phấn mà đỏ bừng. Kiếm lớn rồi. Đây quả thực là cơ duyên trời ban, là một con đường thông thiên được Donnie đóng dạy cho hắn. Hắn vẫn luôn khổ não về phương thức tu luyện của mình, rốt cuộc là nên chuyên về kiếm, hay chuyên về búa, hay chuyên về thể. Bây giờ, hắn đã tìm thấy câu trả lời. Trẻ con mới lựa chọn, hắn muốn tất cả. Lấy Thái Sơ Kiếm Thể Quyết ngưng luyện kiếm nguyên bá đạo nhất, lấy bản cổ bất diệt thân đúc thành nhục thân cường hãn nhất. Kiếm làm giáo, thể làm thuẫn. Khi kiếm nguyên và khí huyết hợp là một, khi vô thượng kiếm lý và lực lượng cực hạn dung hợp là một. Đến lúc đó, mỗi một đũa hắn vung ra đều sẽ ẩn chứa kiếm khí, mà mỗi một kiếm hắn chém ra đều sẽ mang theo vạn cân lực. Ai nói kiếm tu nhất định phải dùng kiếm? Ai nói thể tu không thể là kiếm tu? Trong mắt Lý Thắng bùng nổ ra tinh quang rực rỡ chưa từng có, khí thế của cả người trong khoảnh khắc này bỗng nhiên bạo trướng. Hắn không còn chút do dự nào. Ông, theo hắn bấm pháp quyết, tụ linh trận trên bốn vách tính thất lập tức được kích hoạt, linh khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường bắt đầu cuồn cuộn đổ về phía hắn, hình thành từng đạo khí xoáy màu trắng. Lý Thắng hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, tâm thần chìm vào đan điền. Hắn trước tiên vận chuyển Thái Sơ Kiếm Thể Quyết. Trong đan điền khí hải, từng luồng kiếm nguyên mang theo kim sắc nhàn nhạt, dưới sự khống chế của hắn bắt đầu biến hóa. Chúng không còn ôn thuận, mà trở nên cực kỳ hung hãn, khí tức sắc bén xuyên thấu cơ thể mà ra. Ngay sau đó, hắn tâm niệm vừa động, bắt đầu. Một luồng kiếm nguyên tinh thuần nhất, như một lưỡi dao vô hình, không chút lưu tình, hung hăng đâm vào một kinh mạch gần đan điền của hắn. Xì. Một cú kịch liệt đau đớn không thể diễn tả, trong nháy mắt từ bụng dưới của hắn bùng nổ, dọc theo thần kinh truyền khắp toàn thân. Thân thể Lý Thắng đột nhiên run lên, trên trán trong nháy mắt rịn ra những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu, hàm răng vô thức cắn chặt. Cảm giác đó giống như có người dùng một con dao nung đỏ sống sờ sờ cắt xẻ trong cơ thể hắn. Nhưng hắn không dừng lại. Cùng lúc kiếm nguyên phá hủy kinh mạch, hắn lập tức phân ra một nửa tâm thần khác, toàn lực vận chuyển pháp môn của vạn cổ bất diệt thân. Một cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt từ sâu trong khí huyết toàn thân hắn được đánh thức. Cỗ lực lượng đó hùng hậu, trầm trọng, tràn đầy sinh cơ bằng bạc. Nó như một dòng lũ ấm áp, chính xác bao bọc lấy đoạn kinh mạch bị kiếm nguyên xé rách, bắt đầu bằng một phương thức huyền ảo tiến hành phục hồi và trọng đúc. Bức tường kinh mạch vốn đã vỡ vụn, dưới sự tầm bổ của khí huyết chi lực, không chỉ nhanh chóng lành lại, mà còn trở nên rộng rãi hơn, yên mềm dai hơn trước. Nếu nói kinh mạch trước đây chỉ là một con đường đất thôn quê, vậy thì bây giờ, sau khi bị phá hủy rồi trọng đúc, nó đã biến thành một đại đạo lát đá xanh. Kịch liệt đau đớn mang tính hủy diệt và khoái cảm mạnh mẽ, hai loại cảm giác hoàn toàn trái ngược này đồng thời diễn ra trong cơ thể hắn. Thân thể Lý Thắng run rẩy dữ dội, toàn thân cơ bắp không tự chủ được mà co giật, bề mặt da rịn ra từng lớp mồ hôi máu lẫn tạp chất. Nhưng giữa hàm răng cắn chặt của hắn lại tràn ra tiếng cười không thể kiềm chế, sảng khoái đến tột cùng. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, nhục thân của mình đang với một tốc độ khó tin, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Ta thành công rồi. Chương 129 phá quan. Trúc cơ trung kỳ. Chương 129 phá quan. Trúc cơ trung kỳ. Thời gian, trong tuần hoàn thống khổ cực hạn cùng tân sinh đã mất đi ý nghĩa. Trong tinh thất, Lý Thắng trần chuồng thân trên, khoanh chân mà ngồi. Thân thể khôi nô của hắn không còn kịch liệt run rẩy như trước, mà là khẽ chấn động với một tần suất nhỏ nhưng ổn định. Mồ hôi vừa thấm ra từ làn da màu đồng của hắn, liền bị nhiệt lượng kinh người tỏa ra từ cơ thể bốc hơi thành từng luồng hơi trắng, lượn lờ quanh thân hắn không tan. Hắn đã hoàn toàn đắm chìm vào loại tu luyện tự tàn này. Trước tiên vận chuyển Thái Sơ kiếm thể quyết đem từng luồng kiếm nguyên ngưng luyện vô cùng trong đan điền hóa thành lưỡi đao sắc bén nhất thế gian, từ trong ra ngoài, từng tấc một cắt xẻ kinh mạch của mình, xé rách huyết nhục của mình. Loại kịch đau thấu xương đó, đủ để khiến tu sĩ có ý chí kiên định nhất cũng phải kêu thảm thiết, thậm chí đau đến hôn mê. Nhưng mỗi khi kịch đau đạt đến đỉnh phong, hắn liền lập tức chuyển đổi pháp môn, vận chuyển vạn cổ bất diệt thân. Khí huyết chi lực hùng hậu liền như hồng lưu ô thuận, từ sâu trong tứ chi bách hải tuôn ra, chuẩn xác bao bọc lấy những tổ chức bị kiếm nguyên phá hoại. Một luồng ấm áp tê dại nóng bỏng nhanh chóng thay thế kịch đau, kinh mạch cùng huyết nhục bị tổn thương, dưới sự tẩm bổ của khí huyết, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu trùng chú. Mỗi một lần trùng chú đều kiên mềm dai hơn, rộng rãi hơn trước. Đây là một vòng tuần hoàn hoàn mỹ. Trong loại hình thức tu luyện gần như điên cuồng này, Lý Thắng thậm chí có thể rõ ràng nghe được âm thanh thân thể mình trở nên mạnh mẽ, đó là gân cốt đang kéo giãn, là huyết nhục đang tôi luyện, là mỗi một tế bào đều đang hoan hô nhảy nhót. Một ngày, hai ngày, ngày thứ năm, khi Lý Thắng một lần nữa hoàn thành một tuần hoàn tu luyện, chấn động thân thể hắn đột nhiên dừng lại. Một luồng cảm giác viên dung vô ngại, kiên bất khả tồi từ sâu trong nhục thân truyền đến. Vạn cổ bất diệt thân tầng thứ nhất, thành công. Tầng thứ nhất của môn công pháp này, đối với yêu cầu căn cơ nhục thân cực cao, mà thể phách trời phú của Lý Thắng, hoàn mỹ phù hợp với yêu cầu của nó. Toàn bộ quá trình hầu như không gặp phải bất kỳ bình cảnh nào, thuận lợi đến không thể tin được. Càng khiến hắn kinh hỉ là, hai môn công pháp đồng tu, không những không làm chậm tiến độ của Thái Sơ kiếm thể quyết, ngược lại bởi vì nhục thân không ngừng tăng cường, kinh mạch càng thêm kiên mềm dai có thể dung nạp và vận chuyển kiếm nguyên cũng theo đó tăng lên, hiệu suất tu luyện lại ẩn ẩn để thăng một bậc. Kiếm nguyên trong cơ thể ổn định tăng trưởng, đã lặng lẽ chạm đến đỉnh phong trúc cơ sơ kỳ, tầng vô hình bích lũy thông hướng trung kỳ, như ẩn như hiện. Không đủ, vẫn không đủ. Trên mặt Lý Thắng hiện lên một tia tàn nhẫn. Hắn không hề dừng lại, tâm nhất hành, lần nữa nhắm hai mắt lại, tiếp tục đắm chìm vào trong tu luyện vừa đau đớn vừa khoái lạc đó. Thời gian từng ngày trôi qua. Ngoài tinh thất, người trong bí cảnh ra ra vào vào, vì cơ duyên tranh đấu không ngừng. Trong tinh thất, thế giới của Lý Thắng chỉ còn lại sự cắt xẻ của kiếm nguyên và sự trùng chú của khí huyết. Lại qua 20 ngày. Ngày này, khi Lý Thắng dẫn dắt kiếm nguyên hoàn thành tôi luyện kinh mạch chủ cuối cùng, khí hải đan điền đột nhiên chấn động. Kiếm nguyên màu vàng vốn đã tràn đầy, như tìm được một lối thoát, trong nháy mắt tuôn trào ra, xông thẳng vào đạo cảnh giới bích lũy đã ngăn cản hắn bấy lâu. Tất cả đều hiển nhiên thuận lợi như nước chảy thành sông. Bích lũy như bị hồng thủy sông rửa đê cát, lặng lẽ liền tuyên cáo tan rã. Một luồng linh khí khổng lồ, thông qua tụ linh trận điên cuồng tuôn ra vào trong cơ thể hắn, trải qua Thái Sơ kiếm thể quyết chuyển hóa, toàn bộ hóa thành kiếm nguyên màu vàng càng thêm tinh thuần, càng thêm ngưng luyện, lấp đầy khí hải đan điền đã mở rộng. Trúc cơ trung kỳ. Hầu như cùng lúc đó, theo kiếm nguyên bàng bạc sông rửa tứ chi bách hải, nhục thân hắn đã trải qua vô số lần tôi luyện cũng phảng phất đột phá một giới hạn nào đó. Vạn cổ bất diệt thân tầng thứ hai, thuận lợi như nước chảy thành sông. Lý Thắng có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng nhục thân của mình vào giờ khắc này trực tiếp tăng gấp đôi. Nhưng hắn biết loại đề thăng như tên lửa này cũng đến đây là hết. Căn cơ nhục thân cường đại của hắn chỉ có thể khiến hắn không chút trở ngại tu luyện môn công pháp này đến tầng thứ hai. Muốn đột phá tầng thứ ba, liền cần tích lũy và tôi luyện công phu mài nước thật sự. Hô, Lý Thắng chậm rãi mở hai mắt ra, phun ra một luồng khí trắng dài. Luồng khí trắng đó như một mũi tên sắc bén, bắn ra, va vào vách đá cách đó vài mét, lại phát ra một tiếng phục nhẹ. Hắn từ bồ đoàn đứng dậy, toàn thân phát ra một loạt tiếng lách cách gân cốt bạo mình, dày đặc như tiếng đậu giang. Hơn một tháng bế quan, không khiến thân hình vốn đã khôi ngô của hắn trở nên càng thêm to lớn, ngược lại hơi thu nhỏ lại một vòng. Nhưng đó không phải là yếu đi, mà là tất cả tạp chất trong cơ bắp đều bị bài xuất, trở nên càng thêm tinh luyện, mật độ cao hơn. Dưới ánh sáng dịu nhẹ của đá mặt trăng trên tường, bề mặt làn da màu đồng của hắn thậm chí ẩn ẩn phát ra một tầng kim loại quang trạch cứng rắn. Lý Thắng nghe răng cười, tùy tiện từ túi chữ vật lấy ra một thanh trường kiếm, chính là chiến lợi phẩm thu được từ một kẻ xui xẻo nào đó, một thanh pháp khí đỉnh cấp xích diễm kiếm. Hắn không thúc giục bất kỳ kiếm nguyên và khí huyết nào, dùng bàn tay to như quạt trực tiếp nắm lấy lưỡi kiếm sắc bén của xích diễm kiếm. Sau đó chậm rãi dùng sức kéo kẹt một trận âm thanh kim loại ma sát khiến người ta hễ răng vang lên trong tĩnh thất tiến tĩnh. Thân kiếm của xích diễm kiếm kịch liệt run rẩy, phát ra tiếng nóng không chịu nổi. Khối cơ bắp trên cánh tay Lý Thắng từng khối phình ra như từng con dao long của mình, ẩn chứa lực lượng bùng nổ. Cho ta đứt, hắn quát khẽ một tiếng, cổ tay đột nhiên bật mạnh. Keng, một tiếng ai minh thanh thúy, thanh pháp khí đỉnh cấp đủ để khiến vô số tu sĩ trúc cơ đỏ mắt, lại bị hắn dùng man lực vặn thành một đống bụi nhùi. Lý Thắng tùy tiện ném đống sắt vụn này xuống đất, nâng bàn tay mình lên, chỉ thấy trên lòng bàn tay trừ mấy vết trắng nhạt, ngay cả một vết sức cũng không lưu lại. Mặc dù thanh xích diễm kiếm này không có linh lực của tu sĩ thúc dụng, nhưng chất liệu pháp khí đỉnh cấp bày ra ở đó, độ cứng rắn và sắc bén của nó xa không phải pháp khí bình thường có thể sánh được. Hắc hắc hắc, Lý Thắng nhìn bàn tay mình, miệng càng nhe càng rộng, trên khuôn mặt chất phát tràn đầy niềm vui thuần túy, khoe miệng hầu như nhe đến tận mang tai. Hắn ước tính, với cường độ nhục thân hiện tại của mình, trừ phi là pháp bảo thật sự, nếu không pháp khí đỉnh cấp bình thường đã rất khó làm hắn bị thương. Nếu như lại phối hợp với bản sơn thuật và kim thân quyết vậy lực phòng ngự. Lý Thắng thỏa mãn hoạt động gần cốt một chút, lúc này mới nhớ đến thời gian trôi qua. bế quan gần một tháng, cũng không biết Lâm Phong mấy tên kia bây giờ thế nào rồi. Hắn trong lòng tính toán, cách bí cảnh đóng cửa, e rằng cũng chỉ còn lại mấy ngày, phải nắm chặt thời gian. Đoán thể ngộ đạo tháp trong mắt Lý Thắng lóe lên một tia nóng bỏng. Công pháp tiếp theo của vạn cổ bất diệt thân hắn nhất định phải có được. Chương 130 vây khốn, chương 130 vây khốn. Trong hơn 20 ngày Lý Thắng bế quan, trong bí cảnh ngày càng náo nhiệt. Ban đầu, mọi người đều tập trung vào việc khám phá các đại điện, tham gia thử luyện, kiếm công tích điểm. Nhưng theo thời gian trôi qua, sự tàn khốc của bí cảnh dần dần lộ ra. Đầu tiên là một tu sĩ, hao hết toàn bộ gia sản của mình để đổi lấy công tích điểm, tại thụ lệnh đường đổi được một viên phá trướng đan được xưng là có thể tăng khả năng kết đan. Nhưng khi hắn vui mừng khôn xiết cầm được nó, mới phát hiện đan dược đã sớm vì niên đại xa xưa mà linh khí tán tận, trở thành một viên phế đan vô dụng. Tu sĩ đó tại chỗ đạo tâm sụp đổ, hoàn toàn phát điên, cởi sạch quần áo liền xông vào thần binh đường, gào thét nói bên trong có nhà tắm. Mọi người lúc này mới phát hiện tài nguyên có thể đổi trong bí cảnh là có hạn. Lại có người vô tình phát hiện có thể dùng lệnh bài thân phận của người khác tham gia thử luyện, hơn nữa còn bị nhiều tu sĩ nhìn thấy. Phát hiện này như một tảng đá lớn ném vào mặt hồ, lập tức khuấy động ngàn lớp sóng. Lỗ hổng quy tắc của bí cảnh hoàn toàn bại lộ trước lòng tham lam của nhân tính. Trong một thời gian, bên trong bí cảnh, việc giết người đoạt bảo thường xuyên xảy ra, mọi người đều tự lo. Trong hoàn cảnh sớm tối khó giữ này, không gian sinh tồn của độc hành hiệp bị nén vô hạn, ôm đoàn sưởi ấm trở thành lựa chọn duy nhất. Thế là, từng bang phái lớn nhỏ, hoặc lỏng lẻo hoặc chặt chẽ, như nấm mọc sau mưa. Trong đó quy mô lớn nhất, thực lực mạnh nhất, được công nhận có 3. Thứ nhất, là Hoàng thất bang do Tam thái tử Dương Nhật Tinh của Thanh Dương quốc hoàng thất đứng đầu. Dương Nhật Tinh dựa vào thân phận hoàng thất của mình, chiêu mộ lượng lớn tu sĩ Thanh Dương quốc và con cháu gia tộc phụ thuộc, số lượng đông nhất, hùng hậu hơn 100 người, hành sự bá đạo, không ai dám trọng. Thứ hai, là Vạn Pháp bang do đệ tử nội môn Phong Vô Ngân của Vạn Pháp các đứng đầu. Thế lực này số lượng ít nhất chỉ có hơn 10 người, nhưng thực lực của Phong Vô Ngân lại là đệ nhất không thể nghi ngờ trong bí cảnh. Trong khoảng thời gian Lý Thắng bế quan, hắn đã sớm vươn lên dẫn đầu, với thành tích khủng bố vượt qua tầng thứ 50 của Thí Luyện Tháp, tầng thứ 30 của Ngộ Đạo Tháp, hùng cứ bảng đôi, uy danh hiển hách. Cộng thêm địa vị siêu nhiên của Vạn Pháp các ở Đông Huyền vực, dù bọn họ chỉ có hơn 10 người, cũng không ai dám đi trêu chọc đám người liều mạng với thử luyện này. Cuối cùng, chính là Thanh Vân bang do đệ tử nội môn Lâm Phong của Thanh Vân kiếm tông đứng đầu. Bản thân thực lực của Lâm Phong trong bí cảnh không nổi bật, nhưng hắn tính tình khiêm hòa, giỏi kết giao, cộng thêm sau đó lại hội hợp không ít đồng môn đệ tử Thanh Vân kiếm tông, tổng số người cũng có hơn 30 người. Mà đệ tử Thanh Vân kiếm tông đều biết một môn hợp kích kiếm trận uy lực lớn, Thanh Vân kiếm trận. Trận này vừa ra, kiếm khí tung hoành, có thể dễ dàng diệt sát tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bình thường, cũng đã vững vàng đứng vững gót chân trong bí cảnh hỗn loạn này. Ban đầu ba phương thế lực nước sông không phạm nước giếng, cũng tương án vô sự. Nhưng chỉ vài ngày trước, giữa Hoàng thất bang và Thanh Vân bang bùng nổ một trận hỏa công quy mô lớn. Nguyên nhân chính là lỗ hổng quy tắc của lệnh bài thân phận kia. Có người liên tưởng đến giai đoạn đầu bí cảnh mở ra, đám người Lâm Phong khắp nơi dò la tình báo, hành động kỳ lạ điên cuồng đổi lấy lệnh bài thân phận, lập tức đoán được bọn họ nhất định là đã sớm phát hiện bí mật này. Người này vì lấy lòng Dương Nhật Tinh, liền thêm mắm thêm muối kể lại suy đoán này cho hắn. Dương Nhật Tinh vốn đã thèm muốn công tích điểm trong tay chúng đệ tử Thanh Vân kiếm tông, nghe được chuyện này, lòng tham lam lập tức lấn át lý trí. Hắn trực tiếp dẫn dắt tu sĩ dưới trướng, phát động đột kích đối với Lâm Phong và những người khác, muốn ép hỏi ra tất cả bí mật mà bọn họ biết. Tuy nhiên, hắn cuối cùng đã đánh giá thấp thực lực của đệ tử kiếm tông. Lâm Phong và những người khác tuy bị đánh bất ngờ, nhưng Lâm Nguy không loạn, nhanh chóng kết thành Thanh Vân kiếm trận. Một trận đại chiến xuống, Thanh Vân bang với cái giá 10 người chết và bị thương, cứng rắn chém giết hơn 30 người của Hoàng thất bang, ngay cả bản thân Dương Nhật Tinh cũng bị thương nhẹ. Dương Nhật Tinh vừa kinh vừa giận, nhưng cũng đối với kiếm trận kia sinh lòng kiêng kỵ. Mà Lâm Phong và những người khác tuy thắng thảm, nhưng cũng nguyên khí đại thường, không còn sức chiến đấu, chỉ đánh lui về phòng đá, mở trận pháp phòng ngự, ai cũng không làm gì được ai. Giờ khắc này, bên ngoài phòng đá nơi Lâm Phong và những người khác đang ở, đã bị vây kín mít. Một thanh niên cao lớn mặc hoàng bào màu vàng tươi của hoàng thất, dung mạo kiêu ngạo, đang ngồi đại mã kim đao trên một chiếc ghế lớn, lạnh lùng nhìn về phía trước. Hắn chính là Tam thái tử của Thanh Dương quốc, Dương Nhật Tinh. Trước mặt hắn, mấy chục tu sĩ của hoàng thất bang đang luân phiên ra trận, không ngừng dùng pháp thuật, pháp khí, điên cuồng oanh kích màn sáng trận pháp bao phủ phòng đá kia. Ầm, ầm, ầm. Màn sáng trận pháp bị đánh đến gợn sóng liên tục, ánh sáng lúc tối, hiển nhiên đã đến bờ vực sụp đổ. Dương Nhật Tinh nhìn cảnh này, trong mắt lộ ra một tia vui mừng đắc ý, hắn nhẹ nhàng nâng tay trái lên, đám tu sĩ đang tấn công lập tức dừng lại. Những người này ai nấy sắc mặt tái nhợt, khí tức bề ngoài hiển nhiên là linh lực tiêu hao quá độ. Đổi một đội người lên. Dương Nhật Tinh nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói không hề có chút thương xót. Phía sau hắn, lập tức lại đi ra một đội tu sĩ tinh thần sung mãn, thay thế đám người linh lực đã cạn kiệt kia, tiếp tục phát động một đợt tấn công mới dữ dội vào màn sáng trận pháp. Bên trong phòng đá, không khí ngột ngạt đến cực điểm. Lâm Phong và hơn 20 đệ tử Thanh Vân kiếm tông còn lại ai nấy sắc mặt khó coi, thần sắc nghiêm trọng. Bút. Triệu Thiết tính tình nóng nảy nhất, đột nhiên đấm một quyền vào bàn đá, gầm lên giận dữ, "Sư huynh, cứ thế này không phải là cách, chi bằng liều mạng với bọn chúng. Đệ tử Thanh Vân kiếm tông chúng ta, không có kẻ hèn nhát sợ chết." "Đúng, liều mạng với bọn chúng. Giết một đủ bốn, giết hai lợi một." Những người còn lại lập tức quần tình kích động, nhao nhao phụ họa. Trong phòng đá nhỏ bé tiếng ồn ào nổi lên bốn phía, khiến Lâm Phong đau đầu muốn nức. "Tất cả đừng ồn nữa." Lâm Phong đột nhiên quát lớn một tiếng, uy nghiêm ẩn chứa trong giọng nói khiến phòng đá lập tức yên tĩnh lại. Mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn, chỉ thấy Lâm Phong hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Trận pháp của phòng đá nhiều nhất còn có thể chống đỡ nửa canh giờ. Liều mạng là hạ sách, chúng ta ít người, bọn chúng đông người sẽ bị hao mòn đến chết. Ánh mắt hắn quét qua khuôn mặt của từng sư đệ sư muội, trầm giọng nói, chờ lát nữa khi trận pháp bị phá, tất cả mọi người nghe lệnh của ta, kết thanh vân kiếm trận, không cầu giết địch, chỉ cầu sẽ toạc một lỗ hổng trong vòng vây của Hoàng Thất Bang. Một khi xông ra ngoài, lập tức tản ra chạy trốn, mỗi người ẩn mình vào trong đám tán tu. Bí cảnh đóng cửa đã không còn hai ngày nữa, giọng điệu của Lâm Phong mang theo một tia quyết tuyệt, chỉ cần chúng ta có thể ẩn mình tốt hai ngày này, chờ bí cảnh đóng cửa, chúng ta sẽ an toàn. Mọi người nghe vậy, tuy trong lòng không cam, nhưng cũng biết đây là cách duy nhất hiện tại, đều lặng lẽ gật đầu. Ngay sau đó, Lâm Phong dừng lại một chút, ánh mắt chuyển sang một bóng hình xinh đẹp trong đám đông, trên mặt lộ ra một tia áy náy, "Lạc đạo hữu, thật sự xin lỗi, đã liên lụy ngươi vào. Lát nữa trận pháp bị phá, đệ tử Thanh Vân Kiếm Tông chúng ta sẽ dốc sức ngăn cản kẻ địch, với pháp môn thu liễm khí tức biến hình tinh diệu của Lạc đạo hữu, thừa lúc hỗn loạn thoát khỏi vòng đây, bảo toàn tính mạng hẳn không khó." Nữ tử xinh đẹp kia chính là Lạc Ly đã ngụy trang. Nàng nghe vậy, mỉm cười với Lâm Phong, nụ cười không hề thấy chút hoảng loạn, "Lâm đạo hữu không cần như vậy. Tiểu nữ tử nếu không phải vẫn đi theo mấy vị đạo hữu, trong bí lệnh này cũng sẽ không có nhiều thu hoạch như vậy. Hiện tại đã gặp nguy nan, tự nhiên phải đồng cam cộng khổ. Tiểu nữ tử tuy chiến lược không đủ, nhưng một số thủ đoạn tự bảo vệ mình vẫn không tệ." Lạc Ly dừng lại một chút, trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia tiếc nuối vừa phải, khẽ thở dài, "Đáng tiếc, Lý huynh bế quan đến nay, bạt vô âm tín. Nếu như hắn ở đây, với thực lực của hắn, nói không chừng chúng ta còn có cơ hội xoay chuyển." Nghe thấy hai chữ Lý huynh, Lâm Phong đột nhiên sững sờ, trong đầu không tự chủ được hiện lên bóng dáng vạm vỡ của người bác cự truy kia. Đúng vậy, nếu Lý huynh ở đây thì nghĩ đến thân phận thật sự của Lý Thắng, trong lòng Lâm Phong không khỏi dấy lên một tia hy vọng. Nhưng ngay sau đó, tia lửa này lại bị nước lạnh hiện thực dập tắt. Lý huynh đã bế quan hơn 20 ngày rồi, ai biết khi nào hắn mới ra. Nước xa, không cứu được lửa gần a. Ngay khi mọi người tâm tư khác nhau, trong phòng đã chìm vào một mảnh tĩnh mịch. Dầm dắt, một tiếng vỡ vụn chói tai, như sấm sét nổ vang bên tai mỗi người. Màn sáng bao phủ phòng đá, bề mặt đột nhiên hiện ra những vết nứt như mạng nhện và nhanh chóng lan rộng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Dương Nhật Tinh ngoài phòng thấy vậy, đột nhiên đứng dậy khỏi ghế lớn, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn cuồng hỉ, "Cho ta thêm sức, phá cái mai rùa này." Lời hắn còn chưa nói xong, bùng, một tiếng nổ lớn, màn sáng trận pháp cuối cùng không chống đỡ nổi, hoàn toàn vỡ nát, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán. "Không hay rồi, trận pháp bị phá rồi." Một đệ tử kinh hoàng kêu lớn. Lâm Phong sắc mặt tái nhợt, lập tức gầm lên giận dữ, "Kết trận, chuẩn bị đột phá." Chương 131 các ngươi là tới nên đón ta xuất quan sao? Chương 131 các ngươi là tới nên đón ta xuất quan sao? Kết trận, chuẩn bị đột vây. Lâm Phong gần như gào thét hạ đạt mệnh lệnh. Hắn hai mắt đỏ ngầu, thanh âm khàn khàn như một chiếc trọng truy, hung hăng nện vào trong lòng mỗi vị đệ tử Thanh Vân Kiếm Tông. Tuyệt vọng cùng sợ hãi, tại trận pháp quang mạc phá toái trong mắt, như thủy triều nhấn chìm mọi người. Nhưng tại Lâm Phong tiếng gào giận dữ này dưới, cầu sinh bản năng cùng kiếm tu trong xương ngạo khí, trong nháy mắt áp đảo hết thảy mặt trái cảm xúc. Chanh, chanh, chanh. Trường kiếm ra khỏi vỏ tiếng vang liền thành một mảnh, thanh biệt như rồng âm. Còn lại hơn 20 tên đệ tử không có chút nào do dự, thân hình lóe lên, đã dựa theo ngày thường diễn luyện ngàn trăm lần phương vị đứng vững. Mỗi người bước chân đều chuẩn xác được giống như đo đạc qua, mũi kiếm xuyên chỉ, kiếm nguyên thông qua dưới chân huyền ảo bộ pháp, cấp tốc câu liên cùng một chỗ. Từng đạo thanh sắc kiếm khí từ trong cơ thể bọn hắn phun trào ra, lẫn nhau giao thoa, dung hợp, trong khoảnh khắc liền hóa thành một cái cự đại thanh sắc kiếm luân, đem tất cả mọi người hộ ở trung ương. Kiếm luân chậm rãi xoay tròn, sắc bén vô cùng kiếm khí hướng ra phía ngoài quyết tán, bước bách hàng phía trước nhất Hoàng Thất Bang tu sĩ đều theo bản năng lui về sau nửa bước. Đây chính là Thanh Vân kiếm trận, công thủ kiêm bị, uy lực vô cùng. Nhưng mà ngoài nhà đá, Hoàng Thất Bang 10 tên tu sĩ trên thân quang hoa lưu chuyển, một tòa cự đại trận pháp đã thành hình, đem Lâm Phong đám người vững vàng vây khốn trong đó. Ngoài trận, Dương Nhật Tinh trên mặt mang theo một tia đắc ý cười lạnh. Mấy ngày trước bị kiếm trận làm bị thương sỉ nhục, hắn thế nhưng là không quên. Lần này hắn hấp thụ giáo huấn, không tiếc hao phí lượng lớn công tích điểm đổi lấy bộ này chuyên vị vây khốn địch nhân tiêu hao mà thiết lập trận pháp, cũng giao cho thủ hạ tu sĩ diễn luyện mấy ngày. Không tốt. Thanh Vân Bang mọi người sắc mặt biến đổi, muốn xông ra trận pháp bao vây lại căn bản xông không ra ngoài. Vô số đạo pháp thuật linh quang từ ngoài trận gào thét mà đến, như liên miên bất tuyệt oanh kích tại Lâm Phong đám người kiếm trận phía trên. Hoàng Thất Bang đám người này mục đích rõ ràng, chính là muốn sống sờ sờ hao hết linh lực của bọn hắn. Một nén hương công phu, kết thành kiếm trận các đệ tử từng cái sắc mặt tái nhợt, nắm kiếm tay đều tại khẽ run rẩy. Duy trì kiếm trận đối với kiếm nguyên tiêu hao là hải lượng. Lấy bọn hắn giờ phút này trạng thái, tòa kiếm trận này nhiều nhất chỉ có thể lại chống đỡ một nén hương thời gian. Dương Nhật Tinh nhìn xem cái kia không ngừng nếm thử đột vây kiếm trận, trên mặt lộ ra một vẻ băng lãnh trào phúng. Thú bị nhốt đấu, không biết tự lượng sức mình. Hắn phất phất tay, giống như xua đuổi rồi bỏ tùy ý, tiếp tục hao, "Đừng, dừng. Ta ngược lại muốn xem bọn hắn đám này nọ mạnh hết đà, còn có thể chống đỡ bao lâu." Hắn phía sau các tu sĩ nhận được mệnh lệnh, lần nữa như sói đói nhào tới. "Veng, veng, veng long long." Năm màu sặc sỡ pháp thuật quang hoa, xen lẫn các thức pháp khí oanh minh, như cuồng phong bạo vũ chút xuống tại Thanh Vân kiếm trận phía trên. Kiếm trận quang luân kịch liệt chấn động, mỗi một lần va chạm đều làm trong trận các đệ tử thân thể lay động, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Làm sao bây giờ? Cứ như vậy chúng ta căn bản chống đỡ không được bao lâu. Một tên trúc cơ trung kỳ Thanh Vân kiếm tông đệ tử mồ hôi đầy đầu, nhìn về phía chủ trận Lâm Phong, trong mắt tràn đầy lo lắng. Lâm Phong sắc mặt khó coi đến cực điểm. Kiếm trận tiêu hao kiếm nguyên tốc độ so với hắn dự đoán còn nhanh hơn. Đối phương căn bản không cùng bọn hắn liều mạng, chính là dùng xa luân chiến, dùng nhân số ưu thế sống sờ sờ hao chết bọn hắn. Trong lòng hắn dâng lên một cỗ cự đại hối hận cùng cảm giác bất lực. Ta Lâm Phong là Thanh Vân Kiếm Tông tội nhân, không chỉ có đem trong môn nhiều như vậy sư huynh đệ mang vào tuyệt cảnh, còn liên lụy Lạc đạo hữu những vô tội người này. Ánh mắt của hắn quét qua bị kiếm trận bảo hộ ở hạch tâm nhất mấy đạo thân ảnh. Lạc Ly cùng mấy tên bị nàng lôi kéo tới tán tu, giờ phút này đều an tĩnh đứng đấy, trên mặt nhìn không ra quá nhiều biểu lộ. Lạc Ly âm thầm thở dài, đôi mắt đẹp bên trong lóe lên một tia không dễ phát giác nhàm chán. Thật không có ý tứ, vốn muốn thật tốt gặp gỡ cái kia họ Lý. Kết quả tên kia vừa bế quan chính là hơn 20 ngày, đến bây giờ đều không hề động tĩnh. Sợ không phải tẩu hỏa nhập ma chết ở bên trong. Trước mắt cục diện này, Lâm Phong bọn hắn hiển nhiên là chống đỡ không được. Xem ra, ta cũng là thời điểm nên chuồn rồi. Ngay tại nàng tính toán thoát thân thời cơ thời điểm, Lâm Phong quyết tuyệt thanh âm, rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Chư vị sư huynh đệ, chư vị đạo hữu, ta Lâm Phong lát nữa sẽ thi triển một môn bí pháp, cưỡng ép xé mở một đạo lỗ hổng. Đến lúc đó, các ngươi không cần quản ta, lập tức tứ tán chạy trốn, có thể sống một cái là một cái. Lâm sư huynh, đứng tại Lâm Phong bên cạnh Chu Thiến sắc mặt kỳ biến, ngươi là muốn thi triển chiêu kia đồng quy vu tận cấm thuật sao? Như thế, ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta chết về sau, Thanh Vân Kiếm Tông các sư đệ liền giao cho ngươi. Lâm Phong ngữ khí dị thường bình tĩnh, phản phất đang bàn giao một kiện không đáng kể việc nhỏ. Hắn đã nhìn thấu sinh tử. Tiếng nói còn chưa dứt, hắn kiên quyết lui đến kiếm trận trung ương, hai tay bỗng nhiên bấm ra một cái phức tạp pháp quyết. Một cỗ cùng bạo mà nóng bỏng khí tức, lấy hắn làm trung tâm, ầm vang một phát. Khuôn mặt của hắn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trướng đến đỏ bừng, dưới da, phản phất có nham tương đang lưu động. Không tốt. Ngoài trận Dương Nhật Tinh đồng tử đột nhiên co rụt lại, hắn cảm nhận được cỗ khí tức kia bên trong ẩn chứa lực lượng bị diệt, quát lớn, đừng để hắn thi triển bí thuật, tất cả mọi người, tăng lớn lực công kích, cho ta hoành nát hắn. Dương Nhật Tinh bản thân cũng đống nhiên móc ra một thanh kim quang lấp lóe qua xếp, hướng về Thanh Vân Kiếm trận hung hăng một phiến. Hô! Một đạo quần quần xích sắc hỏa lãng chống rông xuất hiện, giống như một đầu gào thét hỏa long, nhai răng múa bước nhào về phía kiếm trận. Hỏa long đụng vào kiếm luân phía trên, phát ra xì xì chói tai tiếng vang, thanh sắc kiếm khí bị đốt đến cấp tốc hòa tan. Trong kiếm trận nhiệt độ đột nhiên tăng cao, tất cả mọi người cảm giác mình phảng phất đặt mình vào trong lò luyện, linh lực tiêu hao tốc độ trong nháy mắt tăng gấp bội. Thanh Vân Kiếm trận quan mang, tại thời khắc này ảm đạm đến cực điểm, mắt thấy liền muốn triệt để sụp đổ. Tuyệt vọng tại trong lòng mỗi người lan tràn. Ngay tại này sinh tử một đường nguy cấp thời khắc, oanh long, một tiếng vang thật lớn, đột nhiên từ sau lưng mọi người truyền đến. Tất cả mọi người, vô luận là đang liều mạng Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử, vẫn là đang mãnh công Hoàng Thất Bang tu sĩ, động tác đều không tự chủ được chỉ trệ một cái chớp mắt, hoảng sợ quay đầu. Chỉ thấy cách đó không xa, tòa nhà đá hơn 20 ngày qua không hề động tĩnh kia, cánh cửa đá đóng chặt kia, giờ phút này lại ầm vang hướng ra phía ngoài bạo liệt. Vô số đá vụn xen lẫn đáng sợ kinh phong, hướng bốn phương tám hướng bắn mạnh ra, giống như châu chấu qua cảnh, bước bách vòng ngoài các tu sĩ chật vật không chịu nổi chống lên hộ cháo ngăn cản. Một cỗ làm người ta nghẹt thở đáng sợ khí tức, giống như thức tỉnh viễn cổ hung thú, từ cái kia động mở cửa bên trong quét sạch mà ra, trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Tại cỗ khí tức này áp bách dưới, rất nhiều tu vi hơi yếu tu sĩ thậm chí cảm giác hô hấp khó khăn, hai chân mềm nhũn, cơ hồ muốn bị giảm xuống đất. Hỗn loạn chiến trường, tại thời khắc này lâm vào quỷ dị tĩnh mịch. Ánh mắt của tất cả mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đen kịt độc cầu. Tại cái kia ngập trời khói bụi bên trong, một đạo khôi ngô cao lớn thân ảnh chậm rãi đi ra. Người tới thân hình kiện tráng, cổ đồng sắc làn da tại quang mang dưới tản ra một tầng nhàn nhạt bảo quang. Hắn trên vai kiêng một thanh cùng hắn thân hình cực kỳ tương xứng ám kim sắc cự truy, truy đầu to lớn, trải rộng cổ phát đường vân, tản ra làm người ta tim đập nhanh nặng nề cảm giác. Hắn đi ra nhà đá, ngẩng đầu nhìn nhìn cách đó không xa đen nghịt một đám lớn người, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ chi sắc. Cái kia, ngại ngùng à, vừa đột phá không có khống chế tốt lực lượng, không nghĩ tới cái này cửa đá giòn như vậy. Lý Thắng cũng không nghĩ tới lúc này bên ngoài có nhiều người như vậy. Đây là tới nên đón ta xuất quan sao? Lý Thắng trong lòng thầm thì. Chương 132 người tin hay không ta một cái búa có thể đem người phân cho truy đi ra. Chương 132 người tin hay không ta một cái búa có thể đem người phân cho truy đi ra. Lý Thắng bước ra khỏi thạch ốc, nhìn thấy Lâm Phong cùng những người khác đang bị vây giữa vòng đây, ai nấy đều mang thương tích, chật vật không chịu nổi, lông mày khẽ nhíu lại. Hắn tay cầm phá thiên chủ ý, chậm rãi tiến lên, ánh mắt bình tĩnh lướt qua Dương Nhật Tình cùng những người khác. Chúng tu sĩ của Hoàng Thất Bang bị ánh mắt của Lý Thắng quét qua, lại không tự chủ được cảm thấy một trận tâm ý, thế công cũng triệt để dừng lại. Lý Thắng tuy bê quan hơn 20 ngày, nhưng đầu óc không đốc. Hắn chỉ liếc mắt một cái, liền đại khái hiểu rõ cục diện trước mắt. Chu Thiến cùng những người khác bị vây khốn ở trung tâm, khi nhìn rõ người đến trong nháy mắt, trên khuôn mặt tuyệt vọng lập tức bộc phát ra vẻ cuồng hỉ. Lý đạo hữu, Lý đạo hữu ngươi xuất quan rồi, mau cứu chúng ta. Chu Thiến kích động đến giọng nói đều có chút run rẩy. Dương Nhật Tinh nheo mắt lại, trên dưới đánh giá Lý Thắng, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Một cái trúc cơ trung kỳ thể tu mà thôi, cho dù nhục thân cường hắn hơn thì có thể làm gì? Ngươi chính là cái tên Lý Nguyệt Sinh đã biến mất hơn 20 ngày. Hắn cười lạnh một tiếng, ngữ khí tràn đầy vẻ kiêu ngạo bề trên, nơi này không có chuyện của ngươi, bây giờ cút đi, bản thái tử có thể tha cho ngươi một mạng chó. Hắn tự tin tràn đầy. Bên mình có hơn 50 người, trong đó trúc cơ hậu kỳ cũng không ít, mà bản thân hắn càng là tu vi trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong. Nghiền chết một cái thể tu không biết trời cao đất rộng, bất quá là chuyện trong chớp mắt. Lý Thắng nghe xong, đầy đầu dấu chấm hỏi. Hắn dừng bước, đem phá thiên chủ ý khổng lồ đặt mạnh xuống đất. Đông. Một tiếng vang trầm, mặt đất cứng rắn bị đập ra một cái hố cạn, vết nứt hình mạng nhện lan tràn ra. Lý Thắng ngáy ngáy lốt hai, nghiêng đầu nhìn về phía Dương Nhật Tinh, nhe răng cười một tiếng, lộ ra một hàm răng trắng. Ngươi mẹ nó là ai vậy? khẩu khí lớn như vậy, người tin hay không, ta một truy có thể đánh cho ngươi ra hết cả phần. Lời này vừa ra, toàn trường chết lặng. Các đệ tử Thanh Vân Kiếm Tông trợn mắt há hốc mồm, ngay sau đó trong lòng dâng lên một cỗ khoái ý khó hiểu. Mặt Dương Nhật Tinh thì lập tức đỏ bừng như gan heo. Hắn thân là Tam Thái tử Thanh Dương Quốc, thân phận cao quý biết bao, làm sao từng chịu qua sự sỉ nhục thô bỉ như vậy? Tìm chết. Ngọn lửa giận ngút trời lập tức dâng lên trong lòng, hắn đột nhiên chỉ vào Lý Thắng, cho ta lên, đem hắn băm thành thịt nát. Mười tên tu sĩ bên cạnh hắn đã sớm kìm nén một cỗ lửa giận, lập tức nghe răng cởi tế ra pháp khí, hóa thành 10 đạo lưu quang, từ các hướng khác nhau hung hăng nhào về phía Lý Thắng. Nhìn thấy công kích tập đến, Lý Thắng không kinh hãi mà ngược lại vui mừng. Quá tốt rồi, vừa đột phá vạn cổ bất diệt thể tầng thứ 2, đang lo không có ai cho ta thử truy đây. Hắn hít sâu một hơi, hai chân khẽ giãn ra, lưng eo trầm xuống, cơ bắp cánh tay phải lập tức nổi lên, giống như từng con dao long quận mình trên đó. Hắn thậm chí không hề vận dụng một tia kiếm nguyên nào, thuần túy là dùng sức mạnh của nhục thân, đem cây phá thiên chú ý nặng nề vô cùng kia nhẹ nhàng quét ngang ra phía trước. Một truy này, chất phát vô hoa, đơn giản trực tiếp. Tuy nhiên, khi đầu truy vung ra trong nháy mắt đó, không khí phía trước dường như bị rút cạn ngay lập tức, phát ra một tiếng nổ chói tai không chịu nổi gánh nặng. Một đạo khí lãng màu trắng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, lấy đầu truy làm trung tâm, hình quạt mạnh mẽ quyết tán ra. Năm tên tu sĩ xông lên trước nhất, nụ cười dữ tợn trên mặt còn chưa tan đi, liền bị đạo khí lãng này đụng thẳng vào mặt. Bọn họ thậm chí còn chưa kịp phát ra một tiếng kêu thảm, hộ thể linh quang giống như giấy dán, lập tức vỡ nát. Ngay sau đó, pháp khí, thân thể của bọn họ đều dưới cố cự lực ngang ngược đến vô lý này, bành một tiếng, giữa không trung nổ tung thành màn trời huyết vụ. Thần hồn câu diệt. Dưới một truy, năm tên trúc cơ tu sĩ tại chỗ bỏ mạng. Vẻ mặt giận dữ của Dương Nhật Tinh lập tức ngưng động, thay vào đó là sự kinh hãi và hoảng sợ vô tận. Hắn vội vàng dừng thân hình đang lao tới, liều mạng lùi về phía sau. Lý Thắng nhe răng cười với hắn, nụ cười đó trong mắt Dương Nhật Tinh còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Bát Hoang Du Long Thân. Lý Thắng dưới chân đột nhiên đập mạnh, thân ảnh lập tức biến mất khỏi chỗ cũ. Khi xuất hiện lần nữa, đã ở cách Dương Nhật Tinh mấy trượng. Mau, mau ngăn hắn lại. Dương Nhật Tinh sợ đến hồn phi phách tán, kêu lên thê lương. Các hộ vệ bên cạnh hắn phản ứng lại, lập tức đem các loại pháp khí, phù lục, pháp thuật không cần tiền giống như vậy mà ném tới Lý Thắng. Tuy nhiên, Lý Thắng lại lười biếng đến mức không thèm làm động tác chống đỡ. Hắn chỉ là ưỡn ngực, mặc cho những công kích đó rơi xuống người mình. Đinh đinh đang đang, bùm bùm bùm. Một loạt tiếng kim thiết giao kích dày đặc bùng nổ. Những công kích đủ để khai bia nước đá kia đánh vào người Lý Thắng, lại ngay cả một sợi lông tơ của hắn cũng không làm tổn thương được, thậm chí ngay cả một vết trắng cũng không để lại. Không thể nào. Mắt Dương Nhật Tinh suýt nữa lồi ra, trong lòng dấy lên sóng to gió lớn. Đây là yêu quái gì vậy? Hắn không kịp nghĩ nhiều, bản năng cầu sinh khiến hắn đột nhiên vùng cây quạt vàng trong tay ra phía trước. Liệt diễm phần thiên. Một cỗ liệt diễm màu đỏ cuồng bạo từ trong quạt phun ra, lập tức nhấn chìm hoàn toàn thân ảnh Lý Thắng. Nhìn thấy Lý Thắng bị liệt diễm nuốt chửng, Dương Nhật Tinh đầu tiên là sửng sợ, ngay sau đó trong lòng dâng lên một trận cuồng hỉ. Không hổ là thể tu lỗ mãng, giống như một tên ngốc, đứng yên không nhúc nhích để ta đánh. Thiếu chết ngươi. Lời hắn còn chưa dứt hô, một đạo hắc ảnh khổng lồ màu vàng sẫm, mang theo tiếng gào thét kinh khủng xé rách không khí, đột nhiên từ trong ngọn lửa hừng hực kia bay ra. Cương phong do cự truy mang theo, trực tiếp thổi bay mấy tên tu sĩ dọc đường, khiến bọn họ ngã trái ngã phải, người ngựa lộn xộn. Đồng tử Dương Nhật Tinh co rút lại thành hình kim, toàn thân lông tơ lập tức dựng đứng. Quá nhanh, hắn căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể trong lúc vội vàng, tế ra một mặt hộ tâm bảo kính trước người, kích phát ra một đạo quang cháo phòng ngự dày đặc. Khoảnh khắc tiếp theo, cự truy đã đến. Rắc. Đạo quang cháo phòng ngự đủ để chống đỡ công kích của mấy tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, trước mặt phá thiên chủ y, yếu ớt như một vỏ trứng, vừa chạm đã bỡ. Bùm. Cự truy thế công không giảm, vững vàng đập vào ngực Dương Nhật Tinh. Thân thể Dương Nhật Tinh như một con diều đứt dây, bay vút lên cao, trong không trung phun ra một đạo huyết tiễn rực rỡ, cuối cùng nặng nề ngã xuống đất cách trăm trượng, thân thể co giật hai cái, trực tiếp trọng thương hấp hối. Trong chốc lát, cả thế giới dường như bị nhấn nút tắt tiếng. Tất cả ồn ào, tất cả chém giết, đều vào giờ khắc này đột ngột dừng lại. Mấy chục tên tu sĩ còn lại của Hoàng Thất Bang, ngây người nhìn thân ảnh khôi ngô từ trong liệt diễm chậm rãi bước ra, không chút tổn thương, lại nhìn Dương Nhật Tinh ở đằng xa không rõ sống chết, trên mặt mỗi người đều tràn đầy sự sợ hãi tột độ và không thể tin được. Các đệ tử Thanh Vân Kiếm Tông cũng đồng dạng rơi vào trạng thái ngây người. Lâm Phong há hốc mồm, quên mất mình còn chuẩn bị thi triển cấm thuật. Mà Lạc Ly được mọi người bảo vệ ở trung tâm, đôi mắt đẹp lúc này dị sắc liên tục, lóe lên ánh sáng chưa từng có. Lý Thắng tùy tiện với tay, đem phá thiên chủ ý bay trở về đặt lại trên vai. Hắn nhìn quanh bốn phía, nhìn những tu sĩ Hoàng Thất Bang đang sợ hãi im như ve sầu kia, chậm rãi mở miệng, giọng nói không lớn, nhưng rõ ràng truyền vào tai mỗi người. Còn có ai? Chương 133 10 vạn linh thạch, chương 133 10 vạn linh thạch, tàn dư liệt diễm trên thân thể khôi ngô của Lý Thắng nảy múa, từ từ tắt lịm, chỉ còn lại từng sợi khói xanh. Làn da màu đồng cổ của hắn dưới ánh lửa chiếu rọi, tản ra ánh sáng kim loại. Thân hình khôi ngô cao một trượng, tay cầm cự truy, đứng giữa thi hải và huyết vụ, như một tôn thần ma bước ra từ chiến trường thượng cổ. Chiến trường chết chóc bị một tiếng thét chói tai thê lương xé rách. Tam thái tử hết hơi rồi. Một tu sĩ Hoàng Thất Bang gần Dương Nhật Tinh thi thể nhất, giọng run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Tiếng kêu này lập tức châm ngòi sự sợ hãi của tất cả mọi người. Chạy, mau chạy đi. Là yêu quái. Tên này là yêu quái. Mấy chục tu sĩ Hoàng Thất Bang còn lại như gặp quỷ, không còn để ý đến chuyện vây quét gì nữa, từng người dốc hết sức lực bú sữa mẹ ra, chạy trốn tán loạn về bốn phía, hận không thể cha mẹ sinh thêm hai cái chân. Lý Thắng bác phá thiên chủ y, ngay cả hứng thú nhìn bọn họ thêm một cái cũng không có. Một đám gà đất chó sành, giết còn chê bẩn truy của mình. Hắn sải bước, phất lờ những ánh mắt phức tạp đầy tính sợ, cảm kích, xen lẫn một tia sợ hãi của các đệ tử Thanh Vân Kiếm Tông xung quanh, đi thẳng đến cách đó trăm trượng. Thi thể Dương Nhật Tinh năm đó, hai mắt trợn tròn, trong mắt còn đọng lại một tia kinh hãi. Lý Thắng mặt không biểu cảm cúi người, đưa tay sờ vào eo hắn, một túi chứa vật thêu hình rồng vàng liền đến trong tay. Trước đó bế quan, để đẩy vạn cổ bất diệt thể lên tầng thứ hai, những thiên tài địa bảo sư tôn Tiêu Vô Cực chuẩn bị cho hắn, gần như đã bị hắn tiêu hao 7-8 phần. Đó vốn là tài nguyên đủ để hắn vô ưu vô lo tu luyện đến trúc cơ đỉnh phong, nhưng công pháp thể tu này, quả thực là một cái động không đáy. Hiện tại, hắn quả thực nghèo rất mồm tơi. Làm xong tất cả những điều này, hắn mới quay người, nhìn về phía đám người vừa thoát chết không xa. Lý đạo hữu, chúng ta được cứu rồi. Chúng ta không cần chết nữa. Sau một thoáng lên người, sự cuồng hỉ lập tức nhấn chìm tất cả các đệ tử Thanh Vân Kiếm Tông. Lâm Phong được Chu Thiến đỡ, cố gắng đứng thẳng người. Phản vệ do cưỡng ép gián đoạn bí thuật, khiến ngũ tạng lục phủ của hắn như lửa đốt, sắc mặt càng tái nhợt như tờ giấy. Nhưng hắn không để ý đến những điều này, trên mặt tràn đầy sự hưng phấn và kích động từ tận đáy lòng, hướng về Lý Thắng xa xa chắp tay, giọng nói vì suy yếu mà có chút khàn khàn, nhưng từng chữ đều mạnh mẽ: "Lý huynh, ngươi lại cứu ta một mạng. Đại ân này, Thanh Vân Kiếm Tông ta trên dưới, khắc cốt ghi tâm." Lời vừa dứt, tất cả các đệ tử Thanh Vân Kiếm Tông còn có thể đứng được phía sau hắn, đều đồng loạt cúi người hành một đại lễ với Lý Thắng. "Lâm huynh khách khí rồi." Lý Thắng nghe răng cười, mấy bước đã đi đến trước mặt, bàn tay to như quạt lá bốp một tiếng, vỗ mạnh vào vai Lâm Phong: "Đều là huynh đệ, đừng làm những chuyện khách sáo này. Huống hồ trước đó Lâm huynh chẳng phải cũng giúp ta sao?" Lâm Phong vốn đã trọng thương, bị Lý Thắng cái vô tưởng chừng tùy ý này, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực không thể chống cự từ vai truyền đến, lập tức xuyên thấu toàn thân. Hắn mắt tối sầm, khí huyết cuồn cuộn, cổ họng ngọt lịm, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Trong mơ hồ, hắn dường như nhìn thấy lao trưởng môn Thanh Vân Kiếm Tông đã sớm phi thăng, đang đứng trên cầu lại hạ, hiển tử vẫy tay với hắn. "Ư?" Lý Thắng nhìn Lâm Phong thân thể lay động, suýt chút nữa ngất đi, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, lộ ra một tia xấu hổ. "Hỏng rồi, vừa đột phá, đối với việc khống chế lực lượng vẫn còn chưa tốt lắm." May mà Lâm Phong căn cơ vững chắc, chỉ lay động một chút, cứng rắn nuốt ngược ngụm máu nghịch kia xuống, lấy lại tinh thần. Mặt hắn lúc trắng lúc xanh, lúc xanh lúc trắng, cuối cùng cười khổ nhìn Lý Thắng, yếu ớt nói: "Lý huynh, lần sau chúng ta có thể nói chuyện thì đừng động thủ nữa." Các đệ tử Thanh Vân Kiếm Tông xung quanh muốn cười nhưng không dám cười, từng người nín đến đỏ mặt. Sau đó, Lâm Phong nhanh chóng khôi phục phong thái lãnh tụ, chỉ huy mọi người an trí những đồng môn bị thương vào các nhà đá xung quanh để trị thương, và dặn dò bọn họ không được chạy lung tung, yên lặng chờ đợi bí cảnh kết thúc. Làm xong tất cả những điều này, hắn mới dẫn Chu Thiến, Triệu Thiết và những người khác, cùng với Lạc Ly vẫn luôn đứng phía sau đám đông, đầy hứng thú đánh giá Lý Thắng, mời Lý Thắng cùng vào một nhà đá mới. Trong đại sảnh nhà đá, Lâm Phong uống một viên đan dược trị thương, khí tức hơi ổn định, liền cười khổ kể lại đầu đuôi câu chuyện một cách chi tiết. Lý Thắng nghe liên tục gật đầu, khi nghe Lâm Phong nói về việc bọn họ dựa vào lỗ hổng đó thu được lượng lớn công tích điểm, mắt hắn lập tức sáng lên, thân thể không tự chủ được nghiêng về phía trước mấy phần. "Người nói bao nhiêu?" Hắn một tiếng hét này trung khí 10 phần, chấn động nhà đá ong ong. Nhìn Lý Thắng vẻ mặt tham tài, hai mắt phát sáng, tâm trạng Lâm Phong đã bị đè nén bấy lâu cũng tốt hơn nhiều, không nhịn được bật cười. "Tất cả mọi người trong Thanh Vân Bang chúng ta cộng lại, số công tích điểm thu được, nếu đổi thành linh thạch, đại khái có khoảng 20 vạn." Lý Thắng hít một hơi khí lạnh. 20 vạn. Đây quả thực là một khoản tiền khổng lồ. Lâm Phong tiếp tục nói: "Lý huynh, ngươi cũng biết, linh đan linh dược trong bí cảnh này, vì niên đại xa xưa, phần lớn đều đã mất đi dược hiệu. Cho nên chúng ta sau khi thương nghị, liền đổi phần lớn công tích điểm thành linh thạch. Bất quá một khoản linh thạch lớn như vậy, đối với tông môn ta mà nói cũng là một tài nguyên cực kỳ quan trọng, ta không thể tự ý phân chia hết." Hắn dừng lại một chút, thần sắc trở nên vô cùng trịnh trọng, lấy ra một túi chứa vật, hai tay đưa về phía Lý Thắng. "Ta thân là thủ lĩnh Thanh Vân Bang, quyết định lấy ra 10 vạn linh thạch tặng cho Lý huynh, để báo đáp ơn cứu mạng của đạo hữu. Nếu không có Lý huynh, chúng ta đã sớm là xương khô trong mộ. Một chút vật ngoài thân, không thành tình ý, mong Lý huynh đừng chê ít." 10 vạn linh thạch. Miệng Lý Thắng lập tức ngoác đến tận mang tai. Hắn một tay tiếp lấy túi chứa vật, nặng trịch, thần thức quét qua, bên trong xếp chỉnh tề những ngọn núi linh thạch, suýt chút nữa làm lóa mắt hắn. "Không ít, không ít, một chút cũng không ít." Lý Thắng cười không ngậm miệng được: "Lâm huynh, 10 vạn linh thạch này của ngươi quả thực là đưa than trong tuyết, quá kịp thời rồi. Ta vừa hay thiếu linh thạch dùng, vậy ta xin không khách khí." Vẻ mặt chưa từng thấy đời của hắn, khiến Lạc Ly vẫn luôn im lặng bên cạnh, nhìn đến trợn trắng mắt. Tên thô lỗ này sao lại như chưa từng thấy linh thạch vậy? Kiếm Tông dù sao cũng là một trong ba tông môn đỉnh cấp của Đông Huyền vực, không đến mức ngay cả 10 vạn linh thạch cũng không lấy ra được chứ? Lạc Ly đâu biết, Tiêu Vô Cực không phải không cho Lý Thắng linh thạch, mà là trực tiếp cho tài nguyên trị giá hơn 10 vạn. Trực tiếp cho linh thạch để Lý Thắng tự mình đi phường thị mua sắm, không những dễ bị gian thương lừa gạt, mua phải đồ kém chất lượng giá cao, mà còn lãng phí thời gian tu luyện quý báu. Lâm Phong thấy Lý Thắng nhận lấy linh thạch, trong lòng một tảng đá lớn cũng rơi xuống. Hắn sợ nhất chính là cao nhân như Lý Thắng không coi trọng chút đồ này. Trên khuôn mặt tái nhợt của hắn lộ ra một tia gợi ý: "Lý huynh nhận lấy là tốt rồi. Tiếp theo, chúng ta chuẩn bị ở trong nhà đá này an tâm trị thương, chờ đợi bí cảnh đóng lại. Không biết Lý huynh có dự định gì?" "Ta..." Lý Thắng cất túi chữ vật: "Thời gian còn sớm, ta chuẩn bị đi bí cảnh này thử luyện một phen nữa, sau đó lại xông thử luyện tháp một lần xem sao." Hắn nhìn Lâm Phong khí tức suy yếu, hiển nhiên bị thương không nhẹ, liền trực tiếp đứng dậy, hướng về Lâm Phong chắp tay: "Nếu đã như vậy, vậy ta không quấy rầy các vị trị thương nữa. Lâm Minh, các vị, cáo tử. Lâm Phong, Chu Thiến và những người khác cũng đội vàng đứng dậy đáp lễ. Ngay khi Lý Thắng quay người chuẩn bị rời đi, một giọng nói trong trẻo dễ nghe, mang theo vài phần lười biếng và kiều mị, đột nhiên vang lên phía sau. Vậy tiểu nữ tử cũng không quấy rầy các vị trị thương nữa. Lý Thắng quay đầu, chỉ thấy Lạc Ly không biết từ lúc nào đã đứng dậy, đôi mắt hoa đảo long lanh nước đang cười tủm tỉm nhìn hắn. Lý Minh, không bằng chúng ta kết bạn đồng hành, thế nào? Chương 134 ta chính là một cái bình thường không có gì lạ tán tu. Chương 134 ta chính là một cái bình thường không có gì lạ tán tu. Lý Thắng cùng Lạc Ly một trước một sau đi ra nhà đá. Lạc Ly đôi mắt đảo hoa sóng nước lưu chuyển, chưa từng rời khỏi bóng lưng khôi ngô của Lý Thắng. Lý Thắng cố ý tăng nhanh bước chân, nhưng ánh mắt kia như hình với bóng. Đi được một đoạn đường, hắn cuối cùng chịu không nổi, đột nhiên dừng bước xoay người. Lạc đạo hữu, ngươi cứ nhìn chằm chằm Lý Mỗ làm gì? Hắn khẽ nhíu mày, ngữ khí mang theo vài phần bất đắc dĩ. Bí cảnh này sắp kết thúc rồi, đạo hữu không đi nơi khác tìm thêm chút cơ duyên sao? Lạc Ly sững sờ, sau đó phì một tiếng bật cười, hòa chi loạn chiến. Tiếng cười trong trẻo êm tai, lại khiến Lý Thắng trong lòng càng thêm sợ hãi. Lý Minh, tiểu nữ tử chỉ là cảm khái. Nàng liên bộ khẽ di, đi đến trước mặt Lý Thắng, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đẹp sóng nước lấp lánh. Đạo hữu bất quá trúc cơ trung kỳ, thực lực đã kinh người như vậy. Theo tiểu nữ tử thấy, dù là kiếm tông, vạn pháp các đại tông môn đỉnh cấp thiên tiêu, ở cùng cảnh giới hạng, sợ cũng chưa chắc là đối thủ của Lý Minh. Nghe Lạc Ly lời nói, Lý Thắng trong lòng trực tiếp trợn trắng mắt. Sao lại không có? Ta kiếm tông thiên hạ đệ nhất. Khinh thường ai vậy? Hắn trong lòng thầm mắng, trên mặt lại bất động thanh sắc, chất phát gãi gãi đầu, Lạc đạo hữu quá khen rồi. Ta chỉ là một tán tu bình thường, lực khí lớn hơn một chút mà thôi, không dám cùng kiếm tông các đại tông môn đệ tử so sánh. Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển, ta lát nữa chuẩn bị đi đoán thể đường thử luyện một phen, Lạc đạo hữu muốn cùng đi không? Lời này ý tứ đổi người, kẻ ngốc cũng nghe ra được. Khoe miệng Lạc Ly ý cười cứng đờ một chút. Thật là một tán tu bình thường, thật là lực khí lớn hơn một chút mà thôi. Ta nhìn giống kẻ ngốc sao? Nàng trong lòng ý niệm cấp chuyển, lại phát hiện đối mặt quái thai dầu bối không ăn này, thủ đoạn bách chiến bách thắng của mình lại không có chút nào hiệu quả. May mà nàng cũng gần như quen rồi, đây cũng chỉ là lần cuối cùng thử lại mà thôi. Đổi lại Hợp Hoan Tông những sư minh am hiểu dương cương mỹ thuật ở đây, nói không chừng còn mạnh hơn mình. Lạc Ly trong lòng thở dài một hơi, biết tiếp tục dây dưa cũng vô nghĩa. Đoán thể đường tiểu nữ tử sẽ không đi. Lạc Ly đối với Lý Thắng khẽ không lời, răng ngà khẽ cắn môi dưới, trong ánh mắt mang theo một tia u hoán, ta vẫn là đi thí luyện tháp thử vận may đi. Lý Minh, cáo tử. Nói xong, nàng xoay người rời đi, để lại cho Lý Thắng một bóng lưng lay động duyên dáng. Lý Thắng luôn cảm thấy, ánh mắt cuối cùng nàng nhìn mình thật kỳ quái. Cái họ Lạc này, phần lớn là có ý nghĩ kỳ lạ gì đó với ta. Hắn lắc lắc đầu, đem ý niệm này vứt ra sau đầu. Mặc kệ, trước đi đoán thể đường. Lý Thắng vác đại truy, sải bước đi về phía đoán thể đường. Khác với sự lạnh lẽo khi bí cảnh vừa mở ra, giờ phút này đoán thể đường trong ngoài người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Hiển nhiên, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tu sĩ ý thức được chỗ tốt của thí luyện tông môn thượng cổ này. Trong điện truyền đến từng trận tiếng va chạm trầm đục và tiếng gầm gừ bị đè nén, tràn đầy khí tức dương cương và lực lượng. Lý Thắng quen đường quen lối đi đến chỗ Khôi Lỗi đăng ký, dùng ngọc bài thân phận lắc một cái. Chọn hạng mục nào? Tiếng cổ ngữ cứng nhắc của Khôi Lỗi vang lên. Vạn quân đăng thiên đài. Mục tiêu lần này của hắn rất rõ ràng. Trước đó cùng Dương Nhật Tinh một trận chiến, tuy rằng dựa vào nhục thân cường hãn nghiền ép đối phương, nhưng Lý Thắng cũng phát giác được vấn đề. Sau khi đột phá đến vạn cổ bất diệt thể tầng thứ hai, lực lượng bạo tăng, nhưng khả năng khống chế tinh tế lực lượng này lại giảm xuống. Thậm chí một trưởng suýt chút nữa đánh Lâm Phong hồn quy của Lý. Vạn quân đăng thiên đài này vừa vặn là nơi tuyệt vời để rèn luyện khả năng khống chế nhục thân. Màn sáng gợn sóng tản ra, Lý Thắng bước vào. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn hơi sững sờ. Trên bậc đá kia, giờ phút này lại có hơn 40 tu sĩ đang leo. Đa số người đều đang khổ sở dãy rủa ở bậc 3-40, từng người mồ hôi đầm đìa, mặt mũi dữ tợn, mỗi bước nhấc lên đều như dùng hết toàn thân lực khí. Nổi bật nhất là một bóng người ở bậc 60. Đó là một tráng hán đầu trọc, thân trên chân chuồng, toàn thân cơ bắp cuộn cuộn như từng khối đá tảng. Khí huyết chi lực cuồn cuộn gần như có thể nhìn thấy bằng mắt thường, quanh thân hắn hình thành một vầng hồng mang nhàn nhạt, vừa nhìn đã biết là một thể tu chính tông. Lý Thắng nhìn nơi quen thuộc này, nhếch răng cười một tiếng, thu phá thiên chủ ý lại, hoạt động gân cốt một chút, trực tiếp xông lên bậc thang. Hắn không từng bước leo lên, mà là điên cuồng chạy lên. Đông, đông. Tiếng bước chân nặng nề vang vọng trong không gian thí luyện yên tĩnh, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Kẻ ngốc to con từ đâu đến vậy? Một tu sĩ đang nghỉ ngơi ở bậc 20 nhìn thấy động tác của Lý Thắng, cười khẩy ra tiếng. Người mới à? Đây là chưa từng tham gia thí luyện đăng thiên đài sao? Xem hắn lát nữa có thể xông đến tầng thứ mấy. Đạo hữu, cẩn thận. Đăng thiên đài mỗi bậc áp lực nặng hơn một bậc, người xông mạnh như vậy, khí huyết chi lực tiêu hao quá nhanh, không leo được bao nhiêu tầng đâu. Một tu sĩ thân hình lùn mập ở bậc 30, nhìn thấy Lý Thắng xông lên, còn tốt bụng lớn tiếng nhắc nhở một câu. Xung quanh vang lên một tràng nghị luận, có chế giễu, có hiếu kỳ, cũng có nhắc nhở thiện ý, tuy nhiên, khi Lý Thắng với tốc độ không hề giảm sút, lướt qua bên cạnh bọn họ, tất cả âm thanh đều im bặt. Tu sĩ lùn mập thiện ý nhắc nhở Lý Thắng kia, trơ mắt nhìn bóng người khôi ngô kia trong mấy hơi thở đã xông đến bậc 30 nơi mình đang đứng. Lý Thắng dừng lại ở tầng 30, đối với tu sĩ lùn mập lộ ra một nụ cười thiện ý, tuy nhiên tu sĩ lùn mập nhìn thấy lại là một người đàn ông như mảnh thu hừng hăng, bay nhanh xông về phía bậc thang áp lực cực lớn đối với mình, chạy đến trước mặt mình, nhếch răng cười một tiếng. Đây là đang châm chọc ta sao? Tu sĩ lùn mập chỉ cảm thấy một luồng áp lực cực lớn ập thẳng vào mặt. Hắn chân mềm nhũn, tâm thần thất thủ, không còn chịu nổi trọng áp trên bậc thang, thân hình loạn choạng, trực tiếp bị chuyển tống ra ngoài. Lý Thắng nhìn tu sĩ lùn mập đột nhiên biến mất, khó hiểu gãi gãi đầu. Thế này đã không chịu nổi rồi sao? Ta còn chưa kịp nói lời cảm ơn. Hắn không nghĩ nhiều, tiếp tục xông lên. Tốc độ vẫn không giảm. 40 bậc, 45 bậc. Trong nháy mắt, hắn đã xông đến bậc 50. Đến đây, hắn mới cuối cùng cảm nhận được một chút áp lực đáng kể, động tác chạy buộc phải dừng lại, chuyển sang từng bước đi lên. Giờ phút này, phía trước hắn chỉ còn lại ba tu sĩ đang khổ sở chống đỡ. Ba người này quay đầu nhìn Lý Thắng cách đó không xa, mắt đều sắp lồi ra. Bọn họ rõ ràng nhất, áp lực sau tầng 50 đáng sợ đến mức nào, mỗi lên một bậc đều phải dốc hết toàn lực. Nhưng tên gia hỏa mới đến này, nhìn qua mặt không đỏ khí không thở, phản phất vạn quân đăng thiên đài này, đối với hắn mà nói giống như giả vậy. Tên gia hỏa này phát hiện lỗ hổng của đăng thiên đài rồi. Một trong số đó khó khăn phun ra một câu. Lý Thắng không để ý đến suy nghĩ của những người khác. Áp lực sau 50 bậc, vừa vặn dùng để mài giũa khả năng khống chế lực lượng của hắn. Hắn thả chậm tốc độ, mỗi bước hạ xuống đều cẩn thận cảm nhận trọng lực đối với toàn thân cơ bắp, xương cốt áp bách, điều chỉnh khí huyết vận chuyển, để mỗi một phần lực lượng đều dùng vào chỗ hiểm. Một bước, lại một bước. Hắn đi không nhanh, nhưng dị thường trầm ổn. Rất nhanh, hắn liền đi đến bậc 60, cùng tên tráng hán đầu chọc kia vai kề vai đứng. Hắn đối với tráng hán thiện ý gật đầu một cái, coi như chào hỏi, sau đó liền chuẩn bị tiếp tục đi lên. Tráng hán đầu chọc giờ phút này đã hoàn toàn ngây người. Hắn chết chằm chằm nhìn Lý Thắng, thần thức điên cuồng quét qua quét lại trên người hắn. Không sai a, chính là tu vi trúc cơ trung kỳ ba động. Khí huyết chi lực tuy hùng hồn, nhưng cũng chưa đến mức độ hoang đường này a. Không có lý lẽ a. Một luồng bất cam và hiếu thắng mãnh liệt dâng lên trong lòng. Hắn ở đây kẹt nửa ngày, sao có thể bị một kẻ đến sau dễ dàng vượt qua như vậy? Gầm. Tráng hán đầu chọc gầm nhẹ một tiếng, toàn thân cơ bắp bạo khởi, khí huyết sôi trào, cưỡng ép bước ra một chân, đặt về phía bậc 61. Tuy nhiên, hắn đã đánh giá quá cao bản thân, cũng đánh giá thấp áp lực của bậc này. Khoảnh khắc bàn chân hạ xuống, một luồng trọng lực khủng bố vượt xa dự kiến ầm ầm đè xuống, thân thể cường tráng của hắn đột nhiên chấn động, hồng mang khí huyết hộ thể trong nháy mắt bị áp tan, hai chân mềm nhũn, trong một tiếng gầm giận dữ bất cam, hóa thành một đạo bạch quang biến mất. Lý Thắng bước chân dừng lại, quay đầu nhìn một cái, có chút không nói nên lời. Người này làm sao vậy? Cùng mình so đo cái gì chứ? Hắn lắc lắc đầu, không còn để ý, tiếp tục leo lên. 61 bậc, 70 bậc, 75 bậc. Khi bóng dáng Lý Thắng bước vàng đứng trên bậc 80, tất cả tu sĩ còn lại trong không gian thí luyện ở bậc đá phía dưới đã hoàn toàn rơi vào tĩnh mịch. Bọn họ ngẩng đầu, nhìn bóng dáng vẫn thẳng tắp như tùng dưới trọng áp kia, trong ánh mắt chỉ còn lại kính sợ và ngưỡng mộ. Đó đã không phải là phạm trùm mà bọn họ có thể lý giải được nữa. Chương 135 lại sông rèn thể ngộ đạo tháp, chương 135 lại sông rèn thể ngộ đạo tháp đệ cửu thập giai. Lý Thắng khôi ngô thân thể phía trên, phản phất đè ép một tòa vô hình sơn nhạc. Không khí dính dấp đến như là thủy ngân, mỗi một lần hô hấp đều cần hao hết toàn lực, đem trầm trọng khí tức ép vào phổi phủ, lại gian nan trên lên ra. Hắn toàn thân cốt cách đều đang phát ra rất nhỏ, làm người răng chua kéo kẹt tiếng vang, phản phất sau một khắc liền muốn bị này khủng bố trọng áp nghiền thành một mịn. Dưới da, gân xanh như dao long bạo khởi, theo trái tim mỗi một lần nhảy lên mà kịch liệt nhảy lên, buôn đằng khí huyết thậm chí ở hắn thể biểu hình thành một tầng nhàn nhạt huyết sắc hơi nước, bốc hơi mà lên. Phía dưới bậc thang trên các tu sĩ, sớm đã ngừng lại nghị luận. Bọn hắn từng cái ngẩng đầu lên, ánh mắt hội tụ ở đạo kia thẳng tắp như núi thân ảnh trên, trong ánh mắt trừ chấn động, lại không vật khác. 90 giai, đây đã là một cái bọn hắn ngay cả tưởng tượng đều cảm thấy phí sức con số. Gia hỏa này là quái vật sao? Có người hét hầu cổ trào, gian nan nuốt một ngụm nước bọt, thanh âm khô khốc. Ta cảm giác ở phía trên, ta ngay cả một hơi đều chống đỡ không được, sẽ bị trực tiếp ép thành thịt nát. Lý Thắng đối với phía dưới động tĩnh làm như không thấy. Hắn toàn bộ tâm thần đều đắm chìm ở cùng cố này vô địch trọng lực đối kháng bên trong. Cố áp lực này không còn là đơn thuần phụ trọng, mà là một loại vô cùng bất nhập nghiền ép chi lực, thẩm thấu tiến hắn mỗi một tấc cơ bắp sợi, mỗi một tia xương thủy chỗ sâu. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, bản thân bạo trướng sau hơi có vẻ thô kệch lực lượng, đang ở cố này ngoại lực bức bách hạ, bị không ngừng mà áp xúc, tinh luyện, sau đó một lần nữa chỉnh hợp. Trước đó loại kia một quyền bung ra, lực lượng có chút mất khống chế cảm giác, đang ở cấp tốc biến mất. Thay vào đó, là một loại trước nay chưa có trường khống cảm. Còn chưa đủ. Lý Thắng hai mắt bên trong đốt lên một đoàn liệt hỏa. Hắn gầm nhẹ một tiếng, thanh âm trầm muộn như sấm, chân phải nâng lên, phản phất kéo lấy cả mảnh đại địa, nặng nề mà đạp lên đệ cửu thập nhất giai. Vâng. Một cỗ so trước đó càng thêm cuồng bạo lực lượng ầm vang áp xuống. Lý Thắng thân hình bỗng nhiên lùn xuống, đầu gối cong khúc đến một cái nguy hiểm độ cong, dưới chân bậc thang đều vì đó hơi chấn động. Nhưng hắn cuối cùng là chống đỡ được. Hắn cắn chặt răng, eo lưng phát lực, như một đầu thức tỉnh hồng hoang cự thú, chậm rãi, lại vô cùng kiên định ưỡn thẳng sống lưng. Mồ hôi sớm đã thấm ướt hắn quần áo, thuận hắn kiên nghị khuôn mặt đường nét nhỏ xuống, ở nóng rực huyết khí bốc hơi hạ, nháy mắt hóa thành xương trắng. Đệ cửu thập nhị giai, đệ cửu thập tam giai. Khi Lý Thắng đạp lên đệ cửu thập ngũ giai lúc, tầm mắt của hắn đã bắt đầu xuất hiện ngắn ngủi mơ hồ, bên hai chỉ còn lại bản thân trái tim cuồng bạo tiếng trống cùng thô nặng tiếng thở dốc. Toàn thân cơ bắp đều đang không tự chủ kịch liệt run rẩy, đây không phải bởi vì sợ hãi, mà là thân thể chịu đựng năng lực đạt tới cực hạn bản năng phản ứng. Mỗi hướng lên nhích một tấc, đều giống như đang ở đao sơn hỏa hải bên trong lặn lội. Nhưng trong mắt hắn hỏa diễm lại đốt được càng thêm xích liệt. Chính là loại cảm giác này, ở cực hạn biên giới mới có thể bức ra xấu nhất tiềm năng. Hắn có thể cảm giác được, bản thân đối với nhục thân trường khống đang ở lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ tinh tiến. Vạn cổ bất diệt thân ở giờ khắc này vận chuyển đến cực hạn. 96 giai, 99 giai. Lý Thắng đứng ở đệ cửu thập cửu giai trên, toàn thân tắm máu. Đó không phải là vết thương, mà là cường đại áp lực đem mao mạch máu trên bạo, thấm ra máu tươi. Hắn cả người nhìn qua, như là một tôn từ huyết chỉ bên trong đi ra tu la. Thân thể của hắn đã lung lay sắp đổ, phản phất tùy thời đều sẽ ngã xuống. Phía dưới, một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người nín thở, trái tim nhắc tới cổ họng, gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia huyết sắc thân ảnh. Chỉ kém một bước, chính là đang đỉnh. Bí cảnh mở ra đến nay, chưa từng có người chạm đến qua độ cao. Lý Thắng ngẩng đầu, nhìn về phía đạo kia cuối cùng một cấp bậc thang. Kia trăm giai phía trên, là một cái ba trượng vuông bắn bình đài, bình thường không có gì lạ, lại phảng phất cách một đạo thiên tiệm. Hắn có thể cảm giác được, chỉ cần đạp đi lên, liền sẽ là một mảnh thiên địa khác. Cho ta khởi. Một tiếng khàn khàn đến cực hạn gào thét, từ Lý Thắng cổ họng chỗ sâu trên ra. Hắn đem trong cơ thể cuối cùng một tia khí huyết chi lực hoàn toàn bắt khô, rót vào chân phải phía trên. Đạo kia chân, lấy trước nay chưa có chậm chạp tốc độ nâng lên, vượt qua kia phảng phất gần trong gang tấc khoảng cách. Thời gian, ở giờ khắc này phảng phất bị vô hạn kéo dài. Ở phía dưới tất cả mọi người khẩn trương đến nghẹt thở ánh mắt bên trong, Lý Thắng chân phải cuối cùng rơi vào đệ nhất bách giai bình đài phía trên. Đông, một tiếng vang trầm, phản phất thiên đế đánh trống. Cũng chính là ở hắn bàn chân rơi xuống nháy mắt, cô kia khủng bố trọng lực đột nhiên biến mất, vô ảnh vô tung, phản phất chưa từng tồn tại qua. Cự đại quán tính tương phản, để Lý Thắng một cái lảo đảo, kém chút trực tiếp ngã nhào. Hắn đột nhiên ổn định thân hình, đứng ở bình đài trên, cảm thụ được này đột nhiên xuất hiện nhẹ nhõm. Một cố khó nói lên lời hư thoát cảm giác kèm theo trước nay chưa có trưởng công cảm, đồng thời dâng lên trong lòng. Hắn chậm rãi nâng lên bản thân tay phải, năm ngón tay mở ra, sau đó đột nhiên nắm đấm. Lý Thắng có thể rõ ràng cảm giác được, nắm đấm bên trong, mỗi một khối cơ bắp, mỗi một cây gân lạc, đều hoàn mỹ vận thành một cỗ dây thừng, lực lượng nội liễm đến cực hạn, phản phất một cái sắp phun trào núi lửa, trầm tĩnh lại ẩn chứa vị thiên diệt địa uy năng. Hôn nguyên nhất thể, nhập vi trường khống. Giờ khắc này, hắn đối với nhục thân lý giải cùng vận dụng, đã nhiên bước vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Thân phận ngọc bài truyền đến một trận ấm áp, phía trên công tích điểm điền cuồng nhảy lên. Dưới đài, ngắn ngủi yên tĩnh sau, bộc phát ra sơn hô hải khiếu kinh hô. Đang đỉnh. Hắn thật sự đang đỉnh. Chơi ạ, ta thấy được cái gì? Vạn quân đăng thiên đài, có người đăng đỉnh. Người này là ai? Cái nào tông môn thể tu? Quá đáng sợ. Lý Thắng không để ý đến phía dưới ồn ào. Hắn khoanh chân ngồi xuống, yên lặng vận chuyển công pháp, khôi phục gần như hao hết thể năng. Một lát sau, hắn cảm giác thể lực khôi phục chút ít, liền trực tiếp đứng dậy, tâm niệm vừa động, lựa chọn truyền tống. Bạch quang lóe lên, thân ảnh của hắn biến mất ở bình đài phía trên. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở đăng thiên đài lối vào. Đoán thể đường bên trong, vốn là còn ở mỗi bên khu vực thí luyện tu sĩ, sớm đã bị bên này động tĩnh hấp dẫn, đem lối vào vây được chật như nêm cối. Nhìn thấy Lý Thắng xuất hiện, đám người nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt chỉnh tề đầu hướng hắn. Ánh mắt kia bên trong, chỉ còn lại sâu đậm kính sợ cùng một tia khó mà che giấu sợ hãi. Lý Thắng mặt không biểu tình, không nhìn những ánh mắt này, ở mọi người tự động tách ra đường đi bên trong, xài bước đi ra đoán thể đường. Sau đó Bát Hoang Du Long thân vận chuyển đến cực hạn, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng đến bí cảnh trung ương quảng trường thí luyện tháp mà đi. Nhục thân vừa mới đột phá, trạng thái đang ở đỉnh phong, chính là thừa thắng xông lên thời cơ tốt. Hắn rất muốn biết, bản thân bây giờ lại đi xông kia đoán thể ngộ đạo tháp, có thể đi đến tầng thứ mấy? Càng quan trọng là phải chăng có thể đạt được vạn cổ bất diệt thân công pháp tiếp theo. Trong ngay mắt, trung ương quảng trường đã ở trước mắt. Thí luyện tháp chung quanh người đông nghìn nghịt, lối vào chỗ quang hoa lấp lóe, không ngừng có người ra ra vào vào. Người đi ra có mặt lộ vẻ vui mừng, hiển nhiên thu hoạch không ít, có thì ủ rũ, đầy mặt ảo não. Lý Thắng đối với tất cả những thứ này coi như không nhìn thấy, hắn đi thẳng xuyên qua đám người, đi vào thí luyện tháp cửa lớn. Quang mang lóe lên, ngoại giới ồn ào nháy mắt bị ngăn cách. Thí luyện tháp đại sảnh trống trải mà an tĩnh, cùng bên ngoài náo nhiệt hình thành tươi sáng đối lập. Xem ra mỗi người tiến vào sau đều sẽ bị phân phối đến độc lập không gian, không phải yêu nhiều lẫn nhau. Lý Thắng ánh mắt quét qua trước mắt hiện ra mấy cái tuyển hạng, không chút do dự lựa chọn đoán thể ngộ đạo tháp. Lấy được công pháp tiếp theo là hắn trước mắt ưu tiên nhất mục tiêu. Theo hắn lựa chọn, dưới chân sáng lên một tòa phức tạp truyền tống trận. Quang mang đem hắn thôn vệ, thân ảnh của hắn biến mất ở trong trận pháp. Mất trọng lượng cảm giác chợt lóe lên. Khi Lý Thắng lần nữa chân đạp thực địa lúc, một đạo băng lãnh máy móc thanh âm ở trong không gian vang lên, kiểm chắc đến người khiêu chiến đã thông qua tầng thứ 10, căn cứ quy tắc, lần này khiêu chiến đem từ tầng thứ 11 bắt đầu. Chương 136 chiến y, chương 136 chiến y quang mang tán tận, Lý Thắng đã đứng trong một hẻm núi u ám. Nơi đây chính là tầng thứ 11. Với lần tôi luyện cực hạn trên vạn quân đăng thiên đài, hắn đã đạt đến cảnh giới vi diệu trong việc khống chế nhục thân. Giờ đây, khi tham ngộ những pháp môn thể tu này, hắn chỉ cảm thấy trước mắt đống nhiên sáng tỏ, không còn chút nào khó hiểu. Trước kia cần vài canh giờ mới có thể lĩnh ngộ chiến kỹ, nay thường chỉ cần một nén hương công phu, liền có thể thấu hiểu toàn bộ hạch tâm vận chuyển khí huyết của nó. Tầng thứ 11, hắn học được cách ngưng tụ khí huyết chi lực vào một điểm, bùng nổ tức thì toái tinh thứ. Tầng thứ 12, hắn nắm giữ khô một phùng xuân quyết có thể trong thời gian ngắn tăng mạnh khả năng hồi phục. Lý Thắng thế như trẻ tre, một đường tiến lên như vũ bão. Những cửa hải từng chắn ngang trước đây, giờ đây chỉ là đường bằng phẳng dưới chân. Cảm giác tiến bộ sảng khoái này khiến hắn gần như đắm chìm trong đó. Khi hắn bước vào không gian tầng thứ 20, cảnh tượng xung quanh đột nhiên biến đổi. Đây là một vùng sa mạc hoang vu vô tận, cuồng phong cuốn theo cát vàng, thổi vào mặt như dao cắt. Giữa đài, hư ảnh thiếu niên cường tráng quen thuộc kia đang hướng về một ngọn núi đá cao ngàn trượng ở đằng xa, vươn một ngón tay. Khoảnh khắc tiếp theo, không gian phía trước đầu ngón tay hắn hơi bặm mẻo, một luồng khí kình màu xám cho ngưng luyện đến cực hạn, vô thanh vô tức xuyên thủng hư không. đỉnh ngọn núi đá hùng vĩ ở đằng xa, đột ngột xuất hiện một cái hang xuyên thủng từ trước ra sau. Tiến vào trận pháp, 6 canh giờ, lĩnh ngộ đại hoang chỉ. Đồng tử Lý Thắng co rút, tâm thần chấn động kịch liệt. Uy lực của một chỉ này đã hoàn toàn vượt quá nhận thức của hắn về thể tu trước đây. Thể tu phần lớn đều là cận chiến, nhưng chiêu này rõ ràng là chiến kỹ tầm xa. Lực xuyên thấu và độ ngưng tụ của nó, thậm chí còn hơn cả kiếm khí hắn tùy ý bung ra. Hắn hít sâu một hơi, không chút do dự bước vào trận pháp. 3 canh giờ sau, Lý Thắng đứng trên sa mạc, cũng hướng về một ngọn núi đá ở đằng xa, chậm rãi điểm ra một chỉ. Một luồng khí kình màu xám cho rời ngón tay bay ra, vô thanh vô tức biến mất trong gió cát. Ngọn núi đá ở xa, đỉnh núi ứng tiếng mà vỡ nát. Mặc dù uy lực kém xa hư ảnh thiếu niên kia, nhưng môn chiến kỹ thể tu đỉnh cấp này đã được hắn sơ bộ nắm giữ. Điều này đã bù đắp được điểm yếu tấn công tầm xa trong các thủ đoạn thể tu của hắn. Sông tháp tiếp tục. Khi thân ảnh Lý Thắng xuất hiện trong không gian ban thưởng tầng thứ 30, cách lần hắn lại tiến vào thí luyện tháp, không hơn không kém, vừa vặn trôi qua một ngày. Vẫn là khu rừng yên tĩnh đó, căn nhà tranh một mặt đó, và vị lão giả cường tráng đang khoanh chân ngồi đó. Lão giả mở mắt, tán thưởng nhìn Lý Thắng một cái, không nói lời thừa thãi, điểm ra một chỉ. Một luồng hồng lưu thông tin khổng lồ hơn lần trước tràn vào thức hải Lý Thắng. Vạn cổ bất diệt thần, kết đan thiên. Công pháp đã có trong tay. Lý Thắng trong lòng đại định. Tính toán thời gian, bí cảnh đóng cửa chỉ còn khoảng 2 ngày, hắn dứt khoát quyết định, thời gian còn lại có thể xông được bao nhiêu thì xông bấy nhiêu. Nửa ngày sau, tầng thứ 40. Lý Thắng cau mày chặt, khoanh chân ngồi trước một bức tường đá nhăn bóng, vẻ mặt khó xử. Không gian này trống rỗng, không có bất kỳ nội dung thử thách nào, chỉ có bức tường đá trước mắt. Trên bức tường đá, khắc một bức họa cực kỳ đơn sơ. Những đường nét của bức họa siêu mẹo, như thể là tác phẩm nguyện ngoạc của một đứa trẻ 3 tuổi, miễn cưỡng có thể nhìn ra là một hình người, đang tạo một tư thế cực kỳ gượng gạo và kỳ quái. Ngoài ra, không còn bất kỳ hướng dẫn hay gợi ý nào khác. Hắn đã ngồi khô ở đây nửa canh giờ, vẫn không có chút manh mối nào. Hắn đã thử bắt chước tư thế trên bức họa. Ngoài việc khiến mình trông như một kẻ ngốc, hắn không cảm nhận được bất cứ điều gì. Rốt cuộc đây là muốn khảo nghiệm điều gì? Hắn theo bản năng muốn gọi Tiểu Kim, hỏi xem kiếm linh kiến thức rộng rãi này có biết điều gì không. Tuy nhiên, bất kể hắn gọi thế nào, đều là một mảnh tĩnh mịch, như thể mối liên hệ với Tiểu Kim đã bị một lớp màng vô hình hoàn toàn cắt đứt. Bị che chắn rồi sao? Lý Thắng trong lòng rùng mình. Xem ra thử thách ở nơi đây chỉ có thể dựa vào chính hắn. Hắn liếc nhìn đồng hồ cắt đang từ từ trôi đi ở góc, thời gian còn lại đã không đủ nửa canh giờ. Cứ tiếp tục lãng phí như vậy cũng không phải là cách. Lý Thắng hít sâu một hơi, dứt khoát nhắm hai mắt lại, không nhìn bức họa kỳ quái kia nữa, mà chuyển sang vận chuyển Thái Sơ kiếm thể quyết. Đã không nghĩ ra, chi bằng tu luyện một phen, làm dịu tâm cảnh nóng nảy, biết đâu linh quang chợt lóe, liền lộ ra. Kiếm nguyên hùng vĩ từ từ chạy trong kinh mạch, từng lần một sông rửa nhục thân. Nhục thân của hắn, sau khi được tôi luyện trên vạn quân đăng tiên đài, trở nên càng thêm ngưng luyện, giờ đây như một khối mỹ ngọc không tì vết, dưới sự ôn dưỡng của kiếm nguyên, tản ra ánh bảo quang nhàn nhạt. Kiếm ý bá đạo ẩn sâu nhất trong nhục thân, cũng theo công pháp vận chuyển, bất giác thoát ra một tia. Ngay khi tia kiếm ý sắc bén vô cùng này xuất hiện, dị biến đột ngột xảy ra. Bức tường đá vốn không có bất kỳ phản ứng nào, đột nhiên phát ra một luồng hồng mang yếu ớt nhưng vô cùng kiên cường. Luồng hồng mang này như một hung thú bị khiêu khích, ngoan cường đối chọi với kiếm ý Lý Thắng phát ra, không ai chịu nhường ai. Lý Thắng đột nhiên mở hai mắt, trong mắt tinh quang lóe lên. Có phản ứng rồi. Hắn lập tức phân ra một tia thần thức, cẩn thận thăm dò luồng hồng mang kia. Khi thần thức tiếp xúc với hồng mang, Lý Thắng chỉ cảm thấy một luồng chiến ý mãnh liệt, thuần túy, như muốn chiến tận chư thiên, ầm ầm xông vào não hải hắn. Đây cũng là một loại lực lượng của ý. Khác hẳn với kiếm ý sắc bén, lăng lệ của hắn, luồng ý này tràn đầy sự cuồng phóng, bất khuất và chiến ý ngút trời. Lý Thắng trong lòng dấy lên sóng to gió lớn. Hắn kinh ngạc phát hiện, luồng chiến ý này kỳ thực đã yếu ớt đến cực điểm, như ngọn nến trước gió, dường như chỉ vài năm nữa sẽ hoàn toàn tiêu tán giữa thiên địa. Nếu không phải kiếm ý của hắn kích thích nó, e rằng hắn căn bản không thể phát giác. Cơ duyên. Lý Thắng cố nén sự kích động trong lòng, từ từ thu liễm kiếm ý của mình, rồi toàn bộ tâm thần vào việc tham ngộ luồng chiến ý yêu đất này. Theo sự tham ngộ của hắn, luồng chiến ý thuần túy kia dường như tìm thấy lối thoát, bắt đầu dẫn động khí huyết trong cơ thể hắn. Khí huyết toàn thân không kiểm soát được mà sôi trào, cuộn cuộn. Lý Thắng không kháng cự cảm giác này, thuận theo luồng xung động đó, trực tiếp đứng dậy từ mặt đất, trong không gian trống trải này, diễn luyện tất cả các chiến kỹ thể tu mà hắn đã học được trong đoán thể ngộ đạo tháp. Bàn sơn thuật. Hắn khẽ gầm một tiếng, toàn thân cơ bắp căng phồng, lực lượng tức thì tăng vọt hơn 5 thành. Kim thân quyết. Trên da thịt hiện lên một tầng ánh sáng màu vàng sẫm. Vạn thu quyền. Một quyền bung ra, khí huyết kích động, ẩn hiện tiếng hổ gầm truyền ra. Cùng với việc không ngừng diễn luyện từng bộ chiến kỹ, sự lĩnh ngộ của hắn về luồng chiến y yêu đất kia cũng ngày càng sâu sắc. Hắn dường như nhìn thấy một thân ảnh đỉnh thiên lập địa, đang chiến đấu với thần ma khắp trời, mỗi lần vung quyền, mỗi lần gầm thét, đều ẩn chứa ý chí vĩnh viễn không chịu thua. Dần dần, một đoàn sương mù màu đỏ từ từ hình thành và ngưng tụ trong não hải hắn. Đó là một luồng chiến ý hoàn toàn thuộc về chính hắn, thuần túy. Thấy hạt cát cuối cùng trong đồng hồ cắt sắp rơi xuống, Lý Thắng đột ngột dừng tất cả động tác, giữa hai mắt mở ra khép lại, một luồng chiến ý cuồng bạo cùng nguồn gốc với bức họa trên tường đá, ầm ầm bùng nổ từ trên người hắn. Ong, tường đá quang mang đại phóng, phán định thông qua. Bạch quang lóe lên, thân ảnh Lý Thắng xuất hiện trong không gian ban thưởng tầng thứ 50. Vẫn là căn nhà tranh quen thuộc đó, và vị lão giả cường tráng đó. Lão giả nhìn Lý Thắng, trên mặt lộ ra nụ cười hào sảng chưa từng có, cất tiếng cười lớn, "Tốt tiểu tử, không ngờ ngươi lại có thể từ chiến thần độ do lão phu tỉ mỉ vẽ ra, lĩnh ngộ được chiến ý. Không tệ, ngươi có tư cách tu luyện môn chiến tiên bí thuật này của ta rồi." Khoe miệng Lý Thắng co giật một cái, bức tranh nguyện hoặc miễn cưỡng chỉ nhìn ra hình người kia, vậy mà lại là do tỉ mỉ vẽ ra sao? Dám hỏi đại sư họa kỹ sư thừa môn phái nào vậy? Ngay khi Lý Thắng trong lòng còn đang lẩm bẩm, thân ảnh lão giả không hề báo trước biến mất tại chỗ. Lý Thắng trong lòng chuông cảnh báo vang lớn, nhưng cho dù thực lực của hắn đã tăng lên gấp mấy lần, vẫn không thể bắt được tàn ảnh của đối phương. Khoảnh khắc tiếp theo, lão giả đã xuất hiện trước mặt hắn, một ngón tay nhẹ nhàng điểm vào giữa mi tâm hắn. Ầm. Một luồng hồng lưu thông tin khổng lồ khó mà tưởng tượng, như thiên hà vỡ đê, tức thì xông vào thức hải hắn, giấy lên vạn trượng sóng lớn. Chương 137 Chiến Thiên Bí Thuật, chương 137 Chiến Thiên Bí Thuật. Lý Thắng khoanh chân ngồi tại chỗ, hai mắt nhắm nghiền. Trọn vẹn một nén hương sau, hắn mới chậm rãi mở mắt, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trong ánh mắt mang theo một tia chấn động. Chiến Thiên Bí Thuật. Cái tên này nghe có vẻ bá đạo tuyệt luân, tràn ngập vô thượng sát phạt chi khí, nhưng khi Lý Thắng sơ lược xem qua một lần, mới phát hiện đây căn bản không phải một môn công pháp dùng để trực tiếp chiến đấu. Cốt lõi của môn bí thuật này chính là chiến ý mà hắn vừa lĩnh ngộ, đem chiến ý lấy bí thuật thôi động, từ đó đối với tất cả thể tu chiến kỹ tiến hành toàn phương vị tăng phúc. Chiến ý càng mạnh, hiệu quả tăng phúc càng khủng bố. Hắn nắm giữ thể tu chiến kỹ càng nhiều, tiềm lực mà môn bí thuật này có thể phát huy ra càng lớn. Thì ra là thế, Lý Thắng lẩm bẩm. Khó trách vị lão giả kia nói, bản thân lĩnh ngộ chiến ý mới có tư cách tu luyện. Căn cơ của môn bí thuật này chính là vận dụng ý. Hắn đè xuống sự kích động trong lòng, lần nữa trầm tĩnh tâm thần, bắt đầu thử tu luyện nhập môn chi pháp của môn bí thuật này. Thời gian trong sự tĩnh tọa chậm rãi trôi qua. Mấy canh giờ trôi qua, Lý Thắng lông mày càng nhíu càng chặt. Hắn càng lĩnh ngộ, càng cảm thấy môn chiến thiên bí thuật này thâm bất khả trắc. Đừng nói tu luyện, mấy canh giờ này trôi qua, hắn cảm thấy mình ngay cả ngưỡng cửa chân chính cũng còn chưa chạm tới. Bí cảnh sắp đóng, không thể trì hoãn nữa. Môn bí thuật này hiển nhiên không phải một sớm một chiều có thể lĩnh ngộ thấu triệt, chỉ có thể đợi sau khi ra ngoài rồi từ từ nghiên cứu. Đã quyết định, hắn không còn xoắn xuýt, đứng dậy đi về phía truyền tống trận thông tới tầng tiếp theo. Bạch quang lóe lên, cảnh tượng tầng thứ 51 xuất hiện trước mắt. Vẫn là không gian trống trải quen thuộc đó, cùng một mặt vách đá trơn nhẵn. Trên vách đá, cũng khắc một đồ án người nhỏ chịu tượng đến mức khiến người ta phẫn nộ. Xem ra sau tầng 50 đều là thử luyện liên quan đến chiến ý. Lý Thắng trong lòng khẽ động, lập tức học theo phương pháp lần trước, nhắm hai mắt lại, chậm rãi phóng thích một tia chiến ý mà mình vừa lĩnh ngộ, ý đồ cùng đồ án trên vách đá sản sinh của mình. Tuy nhiên, lần này, bất luận hắn cố gắng thế nào, vách đá kia đều không có phản ứng, giống như một khối đá cứng bình thường nhất. Hắn đi tới, dùng tay chạm vào những vết khắc siêu mẹo kia, trong lòng hiểu rõ, cố ý trong đồ án đã triệt để tiêu tán trong dòng sông thời gian dài đằng đẵng. Xem ra, cơ duyên của ta ở tẩy thể ngộ đạo tháp này, liền đến đây là kết thúc. Lý Thắng trong lòng không có quá nhiều tiếc nuối, chuyến đi này thu hoạch lớn đến mức đã vượt xa dự kiến của hắn. Hắn hướng về phía vách đá xa xa cúi lạy một cái, coi như là bày tỏ kính y đối với vị tiền bối không rõ tên kia, sau đó tâm niệm khẽ động, lựa chọn chuyển tống ra khỏi tháp. Ông, ngoài thí luyện tháp, thân ảnh khôi ngô của Lý Thắng xuất hiện trước mặt mọi người. Sự ồn ào và tiếng người bên ngoài lập tức tràn vào tai. Tuy nhiên, hắn không hề dừng lại. Vừa ra khỏi tháp, Lý Thắng liền phát động thân pháp, hóa thành một đạo tàn ảnh, lại một đầu sông trở lại lối vào thí luyện tháp. Từ lúc ra đến lúc vào, toàn bộ quá trình nhanh đến không thể tin được, phản phất chỉ là một lần lóe lên ngắn ngủi. Bên rìa quảng trường, một tu sĩ vừa kết thúc thí luyện, đang chuẩn bị thở dốc, rủi rủi mắt, vẻ mặt mờ mịt hỏi đồng bạn của mình: "Sư Minh, ngươi vừa rồi có thấy một bóng đen lớn lóe lên một cái không? Hình như ra rồi, lại hình như vào rồi." Đồng bạn của hắn đang ngẩn người nhìn bảng xếp hạng trên ngọc địa, nghe vậy không quay đầu lại nói: "Ngươi nhìn hoa mắt rồi phải không? Đâu có bóng đen nào, mau chuẩn bị một chút, chúng ta cũng đi sông phục yêu tháp, nghe nói ở đây còn có thể đổi linh thạch." Thí luyện tháp, trong không gian độc lập, Lý Thắng trực tiếp lựa chọn chế độ sông tháp của phục yêu tháp. Quang mang lấp lánh, cảnh tượng biến đổi. Khí tức yêu thú quen thuộc mà lại xa lạ ập vào mặt. Mấy canh giờ tiếp theo, Lý Thắng triệt để hóa thân thành một cô máy chiến đấu không biết mệt mỏi. Hắn một đường thế như trẻ tre, phá hủy mọi thứ. Khi hắn đặt chân lên không gian tầng thứ 70, đón chào hắn là 10 đầu yêu thú hình thái khác nhau, khí tức dị thường cường đại. Mỗi một đầu thực lực đều đạt tới đỉnh phong trúc cơ hậu kỳ, thậm chí trên thân còn ẩn ẩn tản mát ra khí tức huyết mạch của một số dị thú thượng cổ, trong đôi mắt dữ tợn, lóe lên linh trí và hung tàn vượt xa yêu thú cùng giai. Hống! Trong tiếng gầm giống chấn thiên, 10 đầu yêu thú từ 10 phương hướng khác nhau, đồng thời phát động công kích. Trong chốc lát, toàn bộ không gian nguyên tố cuồng bạo, sát cơ tràn ngập. Đối mặt với sự vây công đủ để khiến bất kỳ tu sĩ trúc cơ kỳ nào cũng phải tê dại ra đầu này, Lý Thắng nghe răng cười, lộ ra một hàm răng trắng. Tới tốt lắm. Một cỗ chiến ý cuồng bạo, quanh thân hắn hình thành một tầng khí tràng màu đỏ nhạt, đem tất cả uy áp đập vào mặt đều bài trừ. Hắn tay trái nắm chặt phá thiên cự chủ y, tay phải bấm một kiếm quyết. Ông. Một thanh cự kiếm trống rỗng xuất hiện bên cạnh hắn, trên thân kiếm, kiếm ý sắc bén vô song lưu chuyển, tản mát ra khí tức bá đạo khiến người ta kinh hãi. Phong ngự và lực lượng của thể tu, sự sắc bén và sát phạt của kiếm tu, vào giờ khắc này, bị hắn hoàn mỹ kết hợp lại với nhau. Cự kiếm bên cạnh thân phảng phất có sinh mệnh, hóa thành một đạo lưu quang, mang theo tiếng xé gió chói tai, chuẩn xác chặn lại hai đầu yêu thú từ sườn núi tập kích tới. Mà bản thân Lý Thắng thì đem phá thiên chủ y trong tay múa thành một mảnh phong bạo màu đen dày đặc không lọt một giọt nước. Toàn bộ không gian tầng thứ 70, tiếng oanh minh không ngừng. Một lát sau, nắm lấy một cơ hội, hắn cứng rắn chịu một đạo phong nhận của song đầu phong bằng, mặc cho công kích sắc bén kia trên nhục thân mình lưu lại một vết trắng, phá thiên chủ y trong tay lại lấy một góc độ xảo quyệt, hung hăng đập vào hàm dưới của địa hành long tích. Bành! Trong tiếng vang trầm đục, đầu lâu cứng rắn của địa hành long tích hướng tiếng vỡ nát. Một kích đắc thủ, Lý Thắng không hề ham chiến, thân hình xoay chuyển, cự kiếm hồi phòng, bước lui yêu thú tập kích tới. Dưới sự tiêu trừ và tăng trưởng này, cán cân chiến cuộc bắt đầu chậm rãi nghiêng về phía hắn. Khi đầu lâu của yêu thú cuối cùng bị hắn một truy đập nát bét, toàn bộ không gian cuối cùng cũng khôi phục yên tĩnh. Lý Thăng chống cự truy, lồng ngực kịch liệt phập phồng, toàn thân nhiệt khí bốc hơi, mồ hôi sớm đã làm ướt đẫm y phục. Quang mang lóe lên, hắn bị truyền tống đến tầng nghỉ ngơi sau tầng 70. Hắn không thèm nhìn danh sách đội thưởng ngọc đẹp đầy mục kia, không chút do dự đem tất cả điểm tích lũy đạt được trong lần sông tháp này, toàn bộ đổi thành linh thạch. Hắn rất rõ ràng, hiện nay toàn bộ bí cảnh, e rằng chỉ có thí luyện tháp này, còn có thể ổn định cung cấp tài nguyên linh thạch như vậy. Nhìn thấy trong túi chứa vật lại có thêm mấy vạn linh thạch, Lý Thắng lộ ra một nụ cười vui vẻ. Ngoài thí luyện tháp, trước ngọc bia ở quảng trường trung tâm. Mau nhìn, lại thay đổi rồi. Không biết là ai phát ra một tiếng kinh hô, ánh mắt của mọi người lập tức hội tụ về phía đỉnh cao nhất của ngọc bia. Cái tên vốn đã trầm tịch hơn 20 ngày kia, giờ phút này đang tản mát ra kim quang rực rỡ chưa từng có, hơn nữa trên hai bảng xếp hạng đều vững vàng chiếm cứ vị trí đầu bảng. Đám người, sau một hồi chết lặng ngắn ngủi, triệt để nổ tung nổi. Trời ơi, cái Lý Thắng này trầm tịch hơn 20 ngày, ta còn tưởng hắn xảy ra chuyện gì, không ngờ vừa ra núi liền đoạt lại xong bảng đệ nhất. Thật là đáng sợ. Đâu chỉ là đáng sợ. Ta nghe nói, ngay không lâu trước đây, hoàng thất giúp cái Dương Nhật Tình kiêu ngạo kia, vừa xuất quan liền bị Lý Thắng này ở bên ngoài đụng phải, một truy liền đập chết. Nghe nói ngay cả một cái toàn thây cũng không còn, chết thảm lắm. Ta cũng nghe nói. Nhưng Lý Thắng này không phải mới trúc cơ trung kỳ sao? Chẳng lẽ hắn vẫn luôn giả heo ăn thịt hổ? Trên quảng trường, các tu sĩ chỉ trỏ vào ngọc địa, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, trên mặt mỗi người đều tràn đầy chấn kinh và không thể tin được. Mà ở nơi xa đám người ồn ào, một tu sĩ trẻ tuổi thân mặc đạo bào màu xanh, đang lặng lặng chắp tay đứng thẳng. Hắn dung mạo tuấn lãng, khí chất xuất trần, cùng sự ồn ào xung quanh không hợp. Hắn nhìn chằm chằm vào cái tên vàng óng ánh trên ngọc địa. Trong đôi mắt sâu thẳm như gió xuân ấm áp kia, một tia chiến ý như có như không, lặng lẽ lóe lên. Chương 138 Phong Vô Ngân, chương 138 Phong Vô Ngân. Lý Thắng cảm giác kiếm nguyên trong cơ thể đã hoàn toàn bình phục, khí huyết quần quận cũng trở về tĩnh lặng. Trong thí luyện tháp liên tục mấy canh giờ chém giết cường độ cao, không chỉ khiến hắn triệt để dung hội quán thông chiến kỹ thể tu mới đạt được, mà còn mài giũa chiến ý mới lĩnh ngộ ngày càng ngưng thực. Tiếp tục xung pha, ý nghĩa không còn lớn nữa. Hắn tính toán thời gian, cách lúc bí cảnh đóng cửa chỉ còn lại khoảng một ngày, vừa vặn có thể trở về Thái Úc, chuyên tâm nghiên cứu môn chiến thiên bí thuật vô cùng thâm ảo kia. Tâm niệm vừa động, hắn lựa chọn rời khỏi. Ông, ngoài thí luyện tháp, theo một trận không gian ba động nhẹ nhàng, thân ảnh khôi ngô của Lý Thắng đột nhiên xuất hiện. Mau nhìn, là Lý Nguyệt Sinh. Hắn ra rồi. Đó chính là Lý Nguyệt Sinh. Chỉ nhìn bóc dáng này đã cảm thấy mạnh mẽ đến mức không thể tin được. Một tu sĩ mắt tinh nhanh chóng hô lên, trong ngay mắt, trên quảng trường hàng trăm hàng ngàn ánh mắt đồng loạt tập trung lại. Nghe nói Lý Nguyệt Sinh này từ khi bí cảnh vừa mở đã đến, trầm tịch hơn 20 ngày, vừa ra đã đoạt lại xong bảng đệ nhất, xem ra là đã đạt được cơ duyên phi phàm nào đó. Ngươi nhìn thấy cây búa lớn hắn bắt trên vai không? Ngươi thử cân nhắc xem, bản thân có thể chịu được mấy nhát. Đối mặt với những ánh mắt pha lẫn kính sợ, hiếu kỳ và ghen tị này, Lý Thắng hoàn toàn không để ý, hắn chỉ quen thuộc nhất phá thiên chủ y lên vai, nhận định phương hướng, liền cất bước, thẳng tiến về phía thạch ốc của mình. Hắn chỉ muốn yên tĩnh trở về nghiên cứu bí thuật. Tuy nhiên, ngay lúc này, một thân ảnh màu xanh bỗng nhiên lóe lên không báo trước, như dịch chuyển tức thời, trực tiếp xuất hiện cách hắn 10 trượng phía trước, chặn đường hắn. Đám đông xung quanh lập tức phát ra một trận kinh hô. Đó không phải Phong Vô Ngân của Vạn Pháp Các sao? Song bảng đệ nhất trước kia, hắn và Lý Nguyệt Sinh xếp hạng chỉ kém mấy tầng mà thôi. Phong Vô Ngân tìm Lý Nguyệt Sinh làm gì? Chẳng lẽ muốn động thủ? Đánh đi, đánh đi. Tiếng hò reo xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn vang lên không ngừng. Lý Thắng dừng bước, lông mày hơi nhíu lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía người phía trước, chỉ thấy đối phương một thân đạo bào màu xanh, dung mạo tuấn lãng, khí chất xuất trần, trên mặt treo một nụ cười ôn hòa như gió xuân. Đây chính là Phong Vô Ngân của Vạn Pháp Các. Nghe những lời bàn tán của các tu sĩ xung quanh, Lý Thắng trong lòng đã hiểu rõ thân phận đối phương. Hắn gỡ phá thiên chủ y từ trên vai xuống, đầu đũa nhẹ nhàng đặt xuống đất, phát ra một tiếng trầm đục. Phong đạo hữu, giọng Lý Thắng trầm ổn hữu lực, người ta vốn không quen biết, chặn đường ta, có chuyện gì? Phong Vô Ngân nhìn Lý Thắng, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, hướng Lý Thắng hành một cái đạo lễ tiêu chuẩn. Lý đạo hữu, Phong mô không có ác ý. Giọng hắn trong trẻo ôn nhuận, khiến người ta sinh lòng hảo cảm. Chắc hẳn đạo hữu cũng đã nghe nói tin tức về Huyền Hoàng Thiên Tiêu Hội sẽ được tổ chức sau vài năm ở Đông Huyền Vực của ta chứ? Lý Thắng trong lòng khẽ động, mặt không đổi sắc, đã nghe nói qua, vậy thì sao? Phong Vô Ngân tiếp tục nói, Thiên Tiêu Hội lần này hội tụ tứ phương thiên kiêu của Huyền Hoàng giới ta, là một sự kiện vạn năm khó gặp. Với thực lực của đạo hữu, chắc chắn cũng sẽ tham gia. Phong Mô bất tài, muốn ở đây cùng đạo hữu luận bàn một phen, giao lưu học hỏi, thế nào? Trong bí cảnh cao thủ như mây, vì sao lại chỉ tìm ta? Lý Thắng hỏi ngược lại, trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc. Phong Vô Ngân mỉm cười nhạt, không giấu gì đạo hữu, Đông Huyền Vực của ta từ trước đến nay pháp tu hưng thịnh, kiếm tu hoành hành, nhưng thực sự đi theo con đường thể tu và có thể đạt đến độ cao như đạo hữu, lại là phượng mao lân giác. Phong Mô cho đến nay vẫn chưa từng giao thủ với cao thủ thể tu đỉnh cấp chân chính. Lần này may mắn gặp được đạo hữu, tự nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Lý Thắng tâm niệm cấp chuyển. Vạn Pháp Các, đây không phải là tông môn mà sư tôn bảo mình xuống núi sau phải đi đưa thư sao? Hơn nữa nghe ý của sư tôn và các trưởng lao trong tông, quan hệ giữa Vạn Pháp Các và Kiếm Tông từ trước đến nay rất tốt, được coi là một trong những đồng minh kiên cố nhất của liên minh chính đạo. Phong Vô Ngân này thân là đệ tử Vạn Pháp Các, dám giữa ban ngày ban mặt, dưới sự chứng kiến của mọi người mà phát khởi khiêu chiến, lời lẽ khẩn thiết, thái độ thẳng thắn, xem ra cũng không phải là tiểu nhân âm hiểm gì. vừa hay bản thân cũng muốn thử xem mình hiện tại đối đầu với thiên kiêu pháp tu đỉnh cấp nhất của Đông Huyền vực rốt cuộc có mấy phần thắng. Nghĩ đến đây, Lý Thắng trong lòng đã có quyết định. Hắn nhìn Phong Vô Ngân, trầm giọng gật đầu, "Được, ta đồng ý với ngươi." Thấy Lý Thắng đồng ý, nụ cười trên mặt Phong Vô Ngân càng rạng rỡ, để tỏ lòng thành ý, địa điểm luận bàn do đạo hữu quyết định. Lý Thắng hơi suy nghĩ, liền nghĩ đến một nơi tuyệt vời. Phiến Thạch Lâm hoang phế nằm giữa Đoán Thể Đường và Thần Minh Đường, nơi đó đủ lớn, cũng đủ hẻo lánh, vừa vặn thích hợp cho bọn họ buông tay buông chân. "Ta biết một nơi tốt để luận bàn, đi theo ta." Nói xong, Lý Thắng vác phá thiên chủ y lên, xoay người sải bước đi về phía Thạch Lâm. Phong Vô Ngân khẽ mỉm cười, thân hình phiêu giật theo sát phía sau. Hàng trăm tu sĩ vây xem không ngờ còn có náo nhiệt để xem, nào còn chịu tản đi, ùn ùn kéo đến, tất cả đều hớn hở đi theo sau hai người. Cuộc đối đầu của hai cao thủ đỉnh cấp, đây chính là cảnh tượng ngàn năm khó gặp, bỏ lỡ e rằng phải hối hận cả đời. Một lát sau, hai người trước sau đi đến khoảng đất trống giữa Thạch Lâm. Hàng trăm tu sĩ nghe tin mà đến vây kín bên ngoài Thạch Lâm, từng người vươn dài cổ, sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. "Ai, ngươi nói hai người bọn họ ai sẽ thắng?" "Cái đó còn phải hỏi. Chắc chắn là Phong Vô Ngân rồi. Đừng thấy Lý Nguyệt Sinh kia xếp hạng cao trong thí luyện tháp, nhưng pháp tu trời sinh khắc chế thể tu, chỉ cần không bị áp sát, thể tu chính là bia sống. Trận chiến này, Phong Vô Ngân thắng chắc." "Nói bậy nói bạn." Trong đám đông, một tráng hán đầu trọc cổ mồm phản bác, thân thể nhỏ bé của pháp tu như làm bằng giấy vậy, bị thể tu áp sát, một chiêu cũng không đỡ nổi. "Ta thấy Lý Nguyệt Sinh có phần thắng lớn hơn." Tu sĩ áo vàng bị phản bác kia hiển nhiên là một pháp tu, lập tức trừng mắt nhìn tráng hán đầu trọc, "Thể tu thô tục, hiểu cái gì? Chỉ cần chú ý thân pháp, giữ khoảng cách, các ngươi thể tu ngay cả vạt áo của chúng ta cũng không chạm tới được." "Ngươi!" Tráng hán đầu chọc nổi giận đùng đùng, nói nhiều vô ích. "Dám cùng ta so tài một chút không? Đến thì đến, ta còn sợ ngươi cái tên lỗ mãng này sao?" Lời không hợp ý nửa câu cũng thừa, hai người vậy mà thật sự tìm một khoảng đất trống bên ngoài đám đông, len ken độc thủ. Những người xung quanh đều nớ người ra, không phải, rốt cuộc là ai với ai luận bàn vậy? Lý Thắng và Phong Vô Ngân trong sân lại không để ý đến sự hỗn loạn bên ngoài. Lúc này, Phong Vô Ngân khẽ động môi, một âm thanh nhỏ bé, rõ ràng truyền vào tai Lý Thắng, "Lý đạo hữu, ta biết thân phận thật của ngươi. Lát nữa luận bàn, ngươi cứ việc ra tay hết sức, không cần lưu thủ. Dù sao ta cũng là trúc cơ hậu kỳ, cao hơn ngươi một tiểu cảnh giới, đừng sợ làm ta bị thương." Lý Thắng nghe vậy, trong lòng lập tức dậy sóng kinh thiên. Hắn biết thân phận thật của ta. Chẳng lẽ đạo sĩ này biết ta là Lý Thắng của Kiếm Tông rồi? Hắn làm sao mà biết được? Ta ẩn giấu tốt như vậy mà vẫn bị phát hiện sao? Vô số ý nghĩ xẹt qua trong đầu hắn, cuối cùng hóa thành một luồng chiến ý mạnh mẽ. Vì thân phận đã bị bạch trần, trận chiến này tuyệt đối không thể thua. Đây đã không còn là vinh nhục cá nhân của Lý Nguyệt Sinh, mà là đại diện cho thể diện của Kiếm Tông. Hắn hít sâu một hơi, hướng Phong Vô Ngân nặng nề gật đầu, sắc mặt vốn dĩ còn bình hòa trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Thấy Lý Thắng vẻ mặt như lâm đại địch, nụ cười nơi khỏe miệng Phong Vô Ngân càng thêm đắc ý, nội tâm càng đắc ý đến cực điểm. "Lý đạo hữu à, Lý đạo hữu, đừng tưởng ta không biết ngươi chính là Lý chủ y thiên của Hám Sơn Tông. Mặc dù lúc trước ở Đoán Thể Đường ngươi chỉ lộ ra thân phận một lần, nhưng làm sao có thể qua mắt được ta Phong Vô Ngân? Trừ phi dựa vào Hám Sơn Tông ở Tây Mạc Châu, Đông Huyền vực của ta làm sao có thể xuất hiện một thể tu trúc cơ kỳ mạnh như vậy? Dù sao vạn pháp các của ta không có, không thể nào là đám Kiếm Tông chỉ biết chơi kiếm kia chứ." "Ha ha, lần này luận bàn với ngươi, vừa hay để ta nắm rõ đường lối chiến đấu của Hám Sơn Tông các ngươi. Đến khi Huyền Hoàng Thiên Kiêu hội, phần thắng của ta ít nhất còn có thể tăng thêm 3 phần." Nghĩ đến đây, Phong Vô Ngân nhìn khuôn mặt ngưng trọng của Lý Thắng, lộ ra một nụ cười đầy trí tuệ. Chương 139 chiến. Chương 139 chiến. Trường Trung trong nháy mắt lâm vào tử tịch. Mấy trăm tên tu sĩ nín thở, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở một hơi, ánh mắt nóng bỏng khóa chặt tại trong rừng đá trung ương hai đạo thân ảnh kia trên. Lý Thắng nắm phá thiên chủ y, lòng bàn tay không tự giác siết chặt, lòng bàn tay thấm ra rất nhỏ mồ hôi. Đối diện Phong Vô Ngân cứ như vậy tùy ý đứng đấy, thanh sắc đạo bảo không gió mà bay, khóe miệng như cũ treo nụ cười ôn hòa kia. Hắn toàn thân trên dưới, tựa hồ khắp nơi đều là sơ hở, nhưng là tại Lý Thắng trong cảm giác, đối phương lại giống như là một tòa vô hình đại sơn, một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác áp bách như thủy triều ập tới, để hắn toàn thân bắp thịt đều theo bản năng căng cứng. Đây là một loại thuần túy do cảnh giới và đối với thiên địa pháp tắc lý giải chỗ hình thành thế. Lý Thắng rất rõ ràng, đối phương căn bản không có đem mình xem như cùng giai tu sĩ đối đãi. Nụ cười nhìn như ôn hòa kia phía sau, là một loại nguồn gốc từ đỉnh tiêm tông môn thiên kiêu tuyệt đối tự tin, hoặc có thể nói là ngạo mạn. Đã thân phận đã bị nhận ra vậy, một trận chiến này liền không có bất kỳ cái gì đường lui. Hắn không thể làm mất đi Kiếm Tông uy danh. Thua, liền làm mất đi Kiếm Tông mặt. Cái ý niệm này tại Lý Thắng trong lòng chợt lóe lên, hắn cặp mắt kia vốn là còn tính bình tĩnh, trong nháy mắt đốt lên hừng hực chiến ý hô, một trận gió nhẹ không biết từ đâu mà lên, nhẹ nhàng lướt qua sân bãi, dương lên một mảnh bụi trần. Chính là hiện tại. Lý Thắng hai mắt tinh quang lóe lên, dưới chân bỗng nhiên phát lực. Giang giác. Hắn dưới chân kiên cố tấm đá giống như mạng nhện trong nháy mắt vỡ vụn, vô số vết rách hướng bốn phía lan tràn. Cả người giống như một viên ra khỏi nòng đạn tháo, khôi ngô thân thể xé rách không khí, phát ra chói hai tiếng nổ đùng đoảng. Bát Hoang Du Long thân pháp tại giờ khắc này bị hắn vận chuyển đến cực hạn. Một giây trước còn tại nguyên chỗ, giây tiếp theo, hắn đã vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, xuất hiện tại Phong Vô Ngân đỉnh đầu, trong tay phá thiên chủ y mang theo vạn cân chi thế, bổ đầu đập xuống. Phong Vô Ngân trong mắt ôn hòa ý cười cuối cùng tu liễm, ánh mắt khẽ ngưng, lóe lên một tia tán thưởng. Tốt tốc độ nhanh. Hắn khẽ nói thầm, thanh âm rõ ràng truyền vào Lý Thắng trong tai, nhưng ta càng nhanh. Ầm ầm. Phá Thiên Chủ Y hung hăng đập vào trên mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn. Đại địa kịch liệt run rẩy một chút, một cái đường kính mấy trượng cự đại hố sâu bỗng nhiên xuất hiện, cùng bạo sóng xung kích cuốn lên ngập trời khói bụi, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Vòng ngoài tu sĩ bị cố khí lãng này xông đến đông đảo tây nghiêng, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Đập chúng. Lý Thăng nhíu mày, không đúng. Phá Thiên Chủ Y truyền đến phản hồi trống rỗng, không có chút nào đập chúng thực thể cảm giác. Một cô bén nhọn cảm giác nguy cơ từ phía sau đánh tới. Hầu như là bản năng, Lý Thăng eo thân một vặn, cánh tay bắp thịt trong nháy mắt phần lên, sống sờ sờ ngăn lại cự truy hạ đập xu thế, chuyển mà quét ngang hướng phía sau. Tuy nhiên, vẫn là chậm một kia. Suy suy, một đạo màu xanh nhạt phong nhận, mỏng như cánh ve, nhanh như tia chớp, lặng yên không một tiếng động xẹt qua Lý Thăng phía sau lưng. Trên người hắn màu đen áo bó, giống như bị đao nhọn xẹt qua, trong nháy mắt xé rách ra một đạo cự đại miệng vết thương, lộ ra phía dưới màu đồng cổ da thịt. Phong nhận cùng nhục thân va chạm, lại phát ra ken một tiếng giòn vang, phảng phất chém vào kim thiết phía trên. Tia lửa văng khắp nơi. Lý Thắng chỉ cảm thấy phía sau lưng hơi tê dại, một cỗ phong chi linh lực ý đồ chui vào trong cơ thể, lại bị hắn cường hành khí huyết chi lực trong nháy mắt chấn tán. Hắn bỗng nhiên quay đầu, chỉ gặp Phong Vô Ngân thân ảnh, không biết lúc nào đã xuất hiện tại mấy chục trượng bên ngoài, đang vẻ mặt kinh dị nhìn xem hắn. Thật nhanh. Lý Thắng trong lòng kinh hãi. Từ đối phương né tránh đến phản kích, toàn bộ quá trình nhanh đến hắn hầu như phản ứng không kịp, nếu là đổi lại tầm thường trúc cơ tu sĩ, chỉ sợ đã bị một đạo phong nhận này chặn ngang chém đứt. Mà ở đằng xa, Phong Vô Ngân trong lòng chấn kinh, so Lý Thắng càng sâu. Thật mạnh nhục thân. Hắn trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Mặc dù vừa rồi chỉ là hắn tiện tay ngưng tụ một đạo phong nhận, nhưng trong đó ẩn chứa hắn lĩnh ngộ một tia phong chi chân ý, sắc bén vô cùng, tầm thường thượng phẩm pháp khí dính vào cái này một chút, cũng phải bị một chém hai đoạn. Có thể chém vào đối phương trên nhục thân, lại chỉ để lại một đạo nhàn nhạt vết trắng. Lây Sơn tông luyện thể công pháp, lại bá đạo đến tình trạng như thế. Hai người ánh mắt trên không trung giao hội, đều từ đối phương trong mắt thấy được ngưng trọng cùng chấn động. Ngắn ngủi đối đầu sau, Lý Thắng nhe răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng. Hắn đưa tay bắt lấy tổn hại áo trên, dùng sức kéo một cái. Xé ra. Vốn là rách nát quần áo ứng thanh mà nát, bị hắn tiện tay ném trên mặt đất, lộ ra bộ kia như tinh cương đúc, tràn đầy bạo tạc tính lực lượng tinh trắng nửa người trên. Từng đạo lưu loát bắp thịt đường cong phía dưới, phản phất ẩn nút một đầu viễn cổ hung thú. Phong đạo hưu thủ đoạn tốt, Lý Thắng đem Phá Thiên Chủ Y nặng nề hướng trên mặt đất một trận, toàn bộ mặt đất đều vì đó run lên, tiếp xuống, Lý Mộ muốn nghiêm túc. Phong Vô Ngân thu hồi trong lòng kinh ngạc, trên mặt nụ cười một lần nữa trở nên ôn hòa, đối Lý Thắng xa xa chắp tay. Lý đạo hưu có thủ đoạn gì, cứ việc thi triển ra liền là, Phong Mộ tiếp lấy. Vừa dứt lời, Lý Thắng trên thân đột nhiên dâng lên một cỗ vô hình lại cuồng bạo khí diễm. Một tầm nhàn nhạt sương mù màu đỏ, lấy hắn làm trung tâm tràn ngập ra, một cỗ bá đạo, một đi không trở lại chiến chi ý cảnh, xông thẳng lên trời. Trung quanh không khí tựa hồ đều bởi vậy mà trở nên dính nhớp cùng nóng bỏng. Dừng đá bên ngoài vây xem tu sĩ, chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt hung sát chi khí đập vào mặt, để bọn hắn hô hấp trì trệ, tâm thần lay động, phản phất đối mặt không phải một người, mà là một tôn tử thượng cổ chiến trường bên trong đi ra sát thần. Đây là ý lực lượng. Chơi ạ. Một cái trúc cơ trung kỳ thể tu, lại lĩnh ngộ ý cảnh. Trong đám người, có kiến thức tu sĩ phát ra không dám tin kinh hô, mà trong sân Phong Đông Ngân, cảm thụ chân thực nhất. Tại cỗ chiến ý kia bao phủ phía dưới, hắn cảm giác chung quanh gió tựa hồ đều trở nên trì trệ, một cỗ cường đại tinh thần áp bách, để hắn không thể không phân ra một bộ phận tâm thần đến ngăn cản. Có ý tứ. Phong Đông Ngân khẽ nói thầm, trong mắt đấu trí, đồng dạng tiêu đốt lên. Một khắc sau, Lý Thắng thân ảnh lần nữa biến mất. Veng, veng, veng. Hắn lúc thì một quyền đánh ra, ngưng luyện khí huyết chi lực hóa thành mãnh hổ, đem mấy trượng cao cột đá vênh thành đầy trời mạnh vụn, lúc thì một cước đạp đất, đại địa nứt ra, từng đạo địa thứ hướng phía Phong Vô Ngân phương hướng lan tràn, lúc thì vung lên cự truy, mang theo một mảnh màu đen tử vong phong bạo, chỗ đi qua, vạn vật đều bị nghiền nát. Các loại hắn mới nắm giữ thể tu chiến kỹ tiện tay liền đến, mà Phong Vô Ngân thì đem pháp tu linh động cùng phiêu giật, phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Hắn chân đạp thanh phong, thân hình tại mấy chục cây cột đá ở giữa xoay chuyển né tránh, nhanh đến chỉ để lại từng đạo màu xanh tàn ảnh. Đối mặt Lý Thắng cùng phong bạo vũ công kích, hắn luôn có thể lấy nhỏ nhất đại giới, tinh diệu nhất thân pháp, tại trong gang tấc thông dòng tránh đi. Phong thuật. Hắn một tay bấm niệm pháp quyết, mấy chục đạo do gió tạo thành màu xanh xiển xích chống rông xuất hiện, từ bốn phương tám hướng cuốn về Lý Thắng. Lý Thắng nhìn cũng không nhìn, trong miệng phát ra một tiếng bạo quát, quanh thân khí huyết đống nhiên chấn động, cái kia màu đỏ nhạt chiến y khí tràn hướng ra phía ngoài quyết trường, trực tiếp đem những cái kia phong chi xiển xích toàn bộ băng thoái. Phong nhận luận vũ. Phong Vô Ngân ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, hơn trăm đạo xanh mông mông phong nhận, giống như châu chấu qua cảnh, che khuất bầu trời chém về phía Lý Thắng. Lý Thắng không tránh không né, đem Phá Thiên Cự Chủ Y múa thành một mặt kín không kẽ hở con cháo, đem tất cả phong nhận toàn bộ ngăn lại, phát ra đinh đinh đang đang một chuỗi dày đặc kim thiết giao mình chi thành. Ầm ầm. Toàn bộ phiến bỏ hoang rừng đá, triệt để gặp ương. Tại hai người chiến đấu dư ba phía dưới, từng cây cự đại cột đá không ngừng sụp đổ, vỡ vụn, đại địa bị đập ra từng cái hố sâu, bị phong nhận cắt ra từng đạo sâu xa khe rãnh. Khói bụi ngút trời, khí lãng cuồn cuộn, tràn diện dọa người đến cực điểm. Vây xem mấy trăm tên tu sĩ, sớm đã bị cái này đáng sợ chiến đấu cảnh tượng kinh đến nói không ra lời, từng cái theo bản năng lại hướng về sau lui ra mấy trăm trượng xa, sợ bị liên lụy. Mấy cái đứng tại hàng trước nhất tu sĩ, thậm chí đã chống ra phòng ngự pháp khí của mình, đến ngăn cản cái kia bốn phía văng tung tóe đá vụn cùng cuồng bạo năng lượng dư ba. Cái này, đây thật là trúc cơ kỳ tu sĩ có thể đánh ra tràn diện. Một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, nuốt nước miếng, thanh âm khô khốc nói ra, ta cảm giác ta đi lên, vô luận là đối đầu cái nào một cái, một chiêu đều tiếp không xuống. Bên cạnh hắn một tên nữ tu, đồng dạng là đầy mặt hoảng sợ, không ngừng gật đầu, quá mạnh. Phong Vô Ngân mạnh như vậy, ta ngược lại là có thể lý giải, dù sao người ta là vạn pháp các tuổi trẻ một đời người dẫn đầu, có vạn pháp các tài nguyên cùng truyền thừa. Có thể cái này Lý Thắng, đến tột cùng là phương nào thần thánh? Đúng vậy a. Hắn bất quá là trúc cơ trung kỳ tu vi, lại có thể lấy thuần túy nhục thân chi lực, cùng lĩnh ngộ phong chi chân ý Phong Vô Ngân, chiến đến tình trạng như thế. Cái này quả thực không hợp lẽ thường. Ta Đông Huyền vực, lúc nào xông ra nhân vật hung hãn như vậy? Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, tất cả nhìn về phía trong sân đạo kia khôi ngô thân ảnh ánh mắt, đều tràn đầy kính sợ cũng không thể tưởng tượng nổi. Trận này kinh thế hai tộc quyết đấu, đã triệt để lật đổ bọn hắn đối trúc cơ kỳ nhận biết. Chương 140 ngươi chính là Kiếm Tông Lý Thắng. Chương 140 ngươi chính là Kiếm Tông Lý Thắng. Kịch chiến đã kéo dài trọn vẹn nửa canh giờ. Phiến thạch lâm này, giờ phút này đã hóa thành một mảnh phế tích tan hoang. Đá vụn cùng hố sâu trải rộng, mặt đất giống như bị cự thú lặp đi lặp lại cày qua, không còn tìm thấy một tấc nào nguyên vẹn. Lý Thắng thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Hắn đứng ở rìa phế tích, toàn thân bốc lên khói sói khí huyết màu đỏ nhạt, mồ hôi theo gò má góc cạnh rõ ràng của hắn trượt xuống, nhỏ giọt trên cơ bắp nóng bỏng, lập tức bốc hơi. Trên thân trên cường tráng màu đồng cổ của hắn, đột nhiên xuất hiện mấy vết máu sâu cạn không đều. Vết thương không sâu, với sức khôi phục nhục thân cường hãn của hắn, vốn nên trong nháy mắt liền khép lại. Thế nhưng giờ phút này, những vết thương này lại giống như bị một loại lực lượng vô hình đóng đinh, không những không có dấu hiệu khép lại, ngược lại có một tia cực kỳ yếu ớt nhưng ý cảnh gió tàn lưu trong đó, như địa bám xương, không ngừng sinh ra những lưỡi dao gió nhỏ bé, ý đồ chui vào sâu trong huyết nhục của hắn. Nếu không phải hắn lấy ý cảnh chiến đấu ngưng luyện của bản thân chết sống chống đỡ, e rằng thương thế đã sớm ác hóa. Lý Thắng ngẩng đầu nhìn về phía trăm trượng bên ngoài, trong lòng không khỏi sinh ra một tia ngưng trọng. Phong Vô Ngân này thật sự rất mạnh, không hổ là đệ tử vạn pháp các có thể cùng Kiếm Tông nổi danh. Đây là tu sĩ trúc cơ kỳ mạnh nhất mà hắn gặp được kể từ khi xuống núi, không có ngoại lệ. Mà ở đầu kia của phế tích, Phong Vô Ngân vẫn đứng yên lặng, thân hình thẳng tắp như tùng. Bộ đạo bào màu xanh của hắn, ngoại trừ và áo dính chút bụi đất, hơi có vẻ lộn xộn, toàn thân hắn vẫn trông phong thái xuất trần, khí định tân nhàn. Trên mặt hắn thậm chí còn treo nụ cười ôn hòa đặc trưng kia, phảng phất trận kịch chiến vừa rồi, đối với hắn mà nói bất quá là một trận diễn luyện tùy hứng. Tuy nhiên, dưới vẻ ngoài bình tĩnh của hắn, nội tâm đã sớm dấy lên sóng to gió lớn. Thật là một thể tu của Hám Sơn Tông. Phong Vô Ngân trong lòng thầm than. Rõ ràng chỉ là tu vi trúc cơ trung kỳ, vậy mà có thể bức mình động dùng tám thành thực lực. Nhục thân này, lực lượng này, tốc độ này, còn có ý cảnh chiến đấu bá đạo tuyệt luân, kia quả thực giống như một con manh thú hung hăng. Nếu như đợi hắn tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ, mình còn có phần thắng sao? Phong Vô Ngân lần đầu tiên đối với thực lực của mình sinh ra chút dao động. Bất quá may mắn hay, cũng đến đây là hết rồi. Sau nửa canh giờ giao thủ này, hắn tự nhận đã hoàn toàn nắm rõ đường lối của đối phương. Đợi trở về tông môn, chuyên tâm nghiên cứu một phen, lần sau tại Huyền Hoàng Thiên Kiêu hội gặp lại, nhất định có thể dễ dàng thủ thắng. Nghĩ đến đây, tia dao động trong lòng Phong Vô Ngân tan thành mây khói, thay vào đó là sự tự tin càng thêm mãnh liệt. Hắn hướng về phía Lý Thắng, cất tiếng cười bang, hành một cái đạo lễ tiêu chuẩn. Lý đạo hữu, lần luận bàn này, Phong Mỗ thu hoạch không nhỏ, ích lợi không ít. Giọng nói của hắn trong trẻo, truyền khắp toàn trường. Đạo hữu lấy thân phận trúc cơ trung kỳ, có thể cùng ta chiến đến mức này, thật sự lợi hại. Tông môn bồi dưỡng ra thiên kiêu như đạo hữu, không hổ là đại tông môn đỉnh cấp của Huyền Hoàng giới ta. Theo hắn thấy, những lời này nói ra không chê vào đâu được. Vừa chủ động mở lời kết thúc luận bàn, cho đối phương một bậc thang thể diện để xuống, lại không hề keo kiệt bày tỏ sự kính trọng đối với Hám Sơn Tông cả trong lẫn ngoài đều chu toàn. Phong Vô Ngân thậm chí còn thầm khen trí tuệ và phong độ của mình trong lòng. Tuy nhiên, những lời này lọt vào tai Lý Thắng, lại hoàn toàn biến vị. Lý Thắng đầu tiên là sững sờ. Hắn đang khen Kiếm Tông của ta sao? Không đúng. Hắn nhìn nụ cười ôn hòa trên mặt Phong Vô Ngân, một ngọn lửa vô danh vụ một tiếng từ đáy lòng xông lên, thẳng đến tiên linh cái. Cái tên họ Phong này có ý gì? Hắn biết thân phận thật sự của ta, lời này rõ ràng là đang chế giễu đệ tử Kiếm Tông ta, vậy mà phải dựa vào thủ đoạn thể tu mới có thể đánh hòa với hắn. Hắn đang nói Kiếm Tông ta không bằng vạn pháp các của hắn sao? Không phải là mượn tay ngươi, thử xem chiến kỹ thể tu mới học của ta sao? Chưa động dùng thủ đoạn kiếm tu, ngươi còn thật sự cho rằng ta chỉ biết chút này sao? Cái tên họ Phong này, nhìn qua ra dáng người, sao tâm nhãn lại nhỏ như vậy? Còn ở đây âm dương quái khí. Trong ngay mắt, lời dạy của sư tôn, từng chút cuộc sống tu luyện ở Kiếm Tông, tất cả đều dâng lên trong lòng. Sự vinh nhục cá nhân của Lý Thắng là nhỏ, thể diện của Kiếm Tông là lớn. Hôm nay nếu không lấy lại thể diện, hắn còn mặt mũi nào về gặp sư tôn? Nghĩ đến đây, sự tức giận trong lòng Lý Thắng ngược lại bình phục xuống. Hắn đối với Phong Vô Ngân cũng chắc tay, giọng nói trầm ổn, nhưng mang theo một sự quyết tuyệt. Phong đạo hữu, ngươi đã biết xuất thân của Lý Mỗ còn chỉ dùng thủ đoạn thể tu để luận bàn với ngươi, quả thật là lỗi của tại hạ. Hắn dừng lại một chút, ngẩng đầu lên, ánh mắt như điện, nhìn thẳng vào Phong Vô Ngân. Tiếp theo, Lý Mỗ sẽ dùng toàn bộ thủ đoạn, lại xin các hạ chỉ giáo vài chiêu. Mong đạo hữu không tiếc chỉ giáo. Nụ cười trên mặt Phong Vô Ngân cứng lại, hắn hoàn toàn ngây người. Tình huống gì? Hám Sơn Tông không phải là tông môn thể tu sao? Hắn dùng thủ đoạn thể tu đánh với ta, có gì không đúng? Lời ta nói cũng không có vấn đề gì chứ? Sao nghe qua, vị Lý đạo hữu này đối với ta hình như có hiểu lầm lớn lao gì đó. Hắn còn có thủ đoạn gì? Ngay khi vô số dấu hỏi lóe lên trong đầu Phong Vô Ngân, trăm mối vẫn không giải được, một luồng kiếm ý bá đạo vô cùng từ trên người Lý Thắng xông thẳng lên trời. Phản phất có thể chém đứt vạn vật thế gian, xé rách thương cùng. Ông, một tiếng kiếm minh kinh thiên động địa vang vọng mây xanh. Một thanh cự kiếm tạo hình cổ phát, thân kiếm rộng dài, không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong tay trái của Lý Thắng. Cùng lúc đó, trên thân trên trần trụi của hắn, từng đạo kiếm khí màu vàng kim từ không trung hiện ra, giống như từng con du long, vờn quanh thân thể không ngừng xoay tròn. Luôn kiếm ý cường hãn xông thẳng lên trời kia, thậm chí trên đỉnh đầu hắn, ngưng tụ thành một hư ảnh cự kiếm màu vàng kim dài mấy trượng, tản ra uy áp khiến người ta tim đập thình thịch. Từng kia ý cảnh gió vốn còn bám vào vết thương của hắn, không ngừng xâm thực huyết nhục của hắn, trước luồng kiếm ý bá đạo vô song này, liền giống như băng tuyết gặp phải liệt dương, ngay cả một hơi cũng không thể kiên trì, liền bị trong nháy mắt nghiền nát sạch sẽ. Mất đi sự cản trở của ý cảnh, sức khôi phục nhục thân biến thái của Lý Thắng lập tức bắt đầu phát huy tác dụng. Chỉ thấy mấy vết máu trên người hắn, với tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng nhúc nhích, khép lại, trong nháy mắt liền biến mất không thấy, ngay cả một tia sẹo cũng không hề lưu lại, phảng phất chưa từng bị thương vậy. Tay trái cự kiếm, tay phải cự truy, kiếm khí màu vàng kim lượn lờ, huyết diễm màu đỏ thăng lên. Giờ phút này Lý Thắng giống như một tôn cự linh chiến thần từ thần thoại thượng cổ bước ra, uy thế ngập trời. Cách mấy trăm trượng, mấy trăm tu sĩ đang vươn dài cổ xem náo nhiệt kia, giờ phút này tất cả đều giống như bị thi triển định thân thuật. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, há hốc mồm, cảm gần như muốn rớt xuống đất. Toàn bộ cảnh tượng buồn cười đến cực điểm, nhưng không có bất kỳ ai có thể cười nổi. Trong sự tĩnh lặng chết chóc, không biết là ai, từ trong cổ họng khó khăn nặn ra một câu cảm thán. Ngọa tào câu nói này, phản phất một cái công tắc. Trong ngay tức, tiếng ngọa tào liên tiếp vang lên, thành một mảnh. Kia là cái gì? Kiếm ý. Kiếm ý thật đáng sợ. Lý Thắng hắn vẫn là một kiếm tu sao? Trời ơi, sao có thể như vậy? Kiếm thể song tu, hơn nữa còn mạnh đến mức hoang đường như vậy. Luôn kiếm ý này, e rằng ngay cả đệ tử kiếm tông đỉnh cấp nhất của trúc cơ kỳ cũng bất quá như thế đi. Kiếm tông, một tu sĩ tin tức linh thông, nghe được hai chữ kiếm tông trong đầu phảng phất có điện quang xẹt qua, hắn đột nhiên vỗ đùi, thất thanh kinh hô, ta nhớ ra rồi. Các ngươi có nhớ tin đồn nhỏ truyền ra cách đây một thời gian không? Nói kiếm tông khóa ngoại môn đại bị này xuất hiện một yêu nghiệt, lấy thủ đoạn thể tu, đoạt được ngoại môn khôi thủ. Người kia hình như tên là Lý Thắng. Một tiếng kinh hô hoàn toàn biến điệu, từ trong miệng Phong Vô Ngân bùng phát ra, mang theo sự kinh hãi vô tận cùng khó có thể tin. Người chính là Lý Thắng của Kiếm Tông. Chương 141 thần tiên đánh nhau, chương 141 thần tiên đánh nhau, Phong đạo hữu chẳng phải đã biết thân phận của Lý Mộ sao? Thanh âm của Lý Thắng quần quật như sấm rền, ta không giả vờ nữa, ta chính là Lý Thắng của Kiếm Tông. Phong Vô Ngân trong lòng giấy lên sóng to gió lớn, chỉ cảm thấy miệng đầy vị đắng chát. Thân phận mà ta biết đâu phải là cái này. Hắn vạn vạn không ngờ, kẻ bị hắn lầm tưởng là thể tu của Hám Sơn Tông, Lý Chủ Y Thiên, thân phận thật sự lại là kiếm tu Lý Thắng của Kiếm Tông. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh như tháp sắt cách đó mấy trăm trượng cao hơn một trượng, cơ bắp cuồn cuộn, tay trái cầm cự kiếm, tay phải cầm cự truy. Với cái hình tượng này, dù ngươi có nói ngươi là yêu thú ta cũng tin hơn một chút. Nhưng luồng kiếm ý sắc bén xông thẳng lên trời kia, không thể giả dối nửa phần. Lời giải thích đến bên miệng bị hắn nuốt ngược vào trong. Sự tình đã đến nước này, bất kỳ lời biện bạch nào cũng chỉ khiến vạn pháp cấp của hắn tỏ ra sợ hãi uy danh của Kiếm Tông. Hú hồn, một chút cơ trung kỳ nho nhỏ, dù có thêm thủ đoạn kiếm tu, thì có thể nghịch thiên đến mức nào? Phong Vô Ngân cố nặn ra một nụ cười, Lý Đạo Hữu, xem ra ngươi đã hiểu được dụng tâm lương khổ của Phong Mỗ. Không sai, ta sớm đã muốn lĩnh giáo cao chiêu của Kiếm Tông, đến đây đi. Lý Thắng nghe vậy, cũng lộ ra một nụ cười hòa ái, từng chữ đáp lại, như, ngươi, mong, muốn. Cách đó mấy trăm trượng, các tu sĩ vây xem đã hoàn toàn bùng nổ. Của Kiếm Tông, hắn không phải thể tu sao? Chết tiệt, luồng kiếm ý này! Tiếng nghị luận như thủy triều lan rộng ra. Lý Thắng làm ngơ. Hắn có thể cảm nhận được phong linh lực đang điên cuồng ngưng tụ trong cơ thể đối phương, không thể để hắn tiếp tục tích xúc thế nữa. Lý Thắng hừ lạnh một tiếng, khởi. Cự nhạc cứng tiếng mà động, mang theo tiếng xé gió chói tai chém nghiêng ra. Trên nền đá xanh để lại một vết kiếm sâu ba thước, nơi kiếm khí kích động, không khí bặm mẹo. Ầm. Một cây cột đá cách đó 30 trượng ứng tiếng mà gãy, vết cắt phẳng lì như gương. Thân ảnh Phong Vô Ngân chợt lóe lên, khoảnh khắc tiếp theo đã xuất hiện giữa không trung, hai tay bấm quyết như bướm xuyên hoa. Huyền Phong Cửu Ấn nhị thức. Bầu trời đột nhiên u ám, chín đạo lốc xoáy màu xanh lam từ hư không sinh ra, cuốn lấy nhau lao về phía Lý Thắng. Mỗi đạo cột gió đều mang theo phong nhận đủ để xé rách kim loại. Lý Thắng không lùi mà tiến, hai tay nắm chặt cự chủ y phá thiên, nên đón phong bạo bước nhanh về phía trước. Trên người hắn kim quang đại thịnh, giống như một bộ giáp vảy màu vàng. Kim thân thuật. Ầm, ầm, ầm. Mỗi một truy hắn đệm xuống, đều có một đạo cột gió ứng tiếng mà nổ tung. Phong linh lực cuồng bạo bắn tung tóe, cắt ra từng vết máu nhỏ trên người Lý Thắng, nhưng trong nháy mắt đã bị kiếm khí nghiền nát tiêu diệt. Khi truy thứ 5 rơi xuống, Lý Thắng đột nhiên cảm thấy dưới chân trống rỗng, mặt đất không biết từ lúc nào đã hóa thành cát chảy. Thân ảnh Phong Vô Ngân quỷ mị xuất hiện ở bên trái hắn cách đó 3 trượng, đầu ngón tay khẽ búng. Phong thực dạo. Các đá chạy trên mặt đất trong nháy mắt ngưng tụ thành ngàn vạn gai đất sắc nhọn, mỗi một gai đất đều quấn quanh phong nhận nhỏ bé nhưng chí mạng. Hừ. Lý Thắng không tránh không né, cơ bắp hai cánh tay đột nhiên vùng lên, cự truy mang theo quán tính kinh người hung hăng nện xuống mặt đất. Ầm, lấy điểm truy kích làm trung tâm, một đạo sóng xung kích màu vàng lan rộng ra hình vòng tròn. Gai đất vỡ vụn, kéo theo mặt đất trong phạm vi 10 trượng đều bị cự lực này chấn động mà lật ngược lên. Vút. Một vệt hàn quang lặng lẽ xuyên qua khói bụi, thẳng tắp lao về phía sau lưng Phong Vô Ngân, đó là cự nhạc được Lý Thắng âm thầm thao túng. Phong Vô Ngân lại như mọc mắt sau gáy, thân hình đột ngột dịch sang phải 3 bước, trong gang tấc tránh được kiếm này. Hắn hai tay kết ấn trước ngực, miệng khẽ phun, "Phong lao." Hô. Không khí xung quanh Lý Thắng đột nhiên ngưng động, hóa thành một lồng giam vô hình. Áp lực gió cuồng bạo giam chặt hắn tại chỗ, ngay cả việc nhấc một ngón tay cũng trở nên vô cùng khó khăn. Khóe miệng Phong Vô Ngân cong lên một nụ cười nắm chặt phần thắng. Thiên tài của kiếm tông hắn chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay khép lại như đao, cũng chỉ đến thế mà thôi. Thủ đao của hắn chậm rãi chém xuống. Chấn. Áp lực gió trong không khí đột nhiên tăng lên gấp 10 lần. Mặt đất dưới chân Lý Thắng lún xuống 3 thước, vết nứt như mạng nhện lan rộng ra bốn phía. Trong đám người vây xem đã có tu sĩ nhát gan che mắt lại, không đành lòng nhìn thấy cảnh tượng máu thịt bè bét tiếp theo. Tuy nhiên, bùm. Một tiếng động trầm đục đột nhiên cắt ngang nhịp điệu tấn công của Phong Vô Ngân. Hắn kinh ngạc cúi đầu, cự truy vốn đang ở trong tay Lý Thắng, mang theo kiếm ý bay vút về phía hắn. Thiên tài của kiếm tông thanh âm của Lý Thắng truyền ra từ phong lao, mang theo chút trêu tức, chưa bao giờ nói chỉ dùng kiếm. Cự truy đột nhiên tăng tốc. Ầm. Ba tầng phong thuẫn mà Phong Vô Ngân đội vàng hạ xuống ứng tiếng mà vỡ nát, cả người hắn bị một cự lực đánh bay mấy chục trượng, chảy ra một rãnh sâu trên mặt đất. Xa xa, Lý Thắng hai tay giang rộng. Phá. Kiếm khí màu vàng từ trong cơ thể hắn bùng nổ, trong nháy mắt phá vỡ sự trói buộc của phong lao. Hắn triệu hồi phá thiên chủ ý đã bay ra, bước nhanh về phía nơi Phong Vô Ngân rơi xuống, mỗi bước chân đều để lại một dấu chân rõ ràng trên mặt đất. Mới chỉ bắt đầu thôi, Phong đạo hữu. Phong Vô Ngân từ trong phế tích đứng dậy, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Hắn lau vết máu trên môi, sự khinh thường trong mắt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự tập trung chưa từng có. Thú vị. Hắn đặt tay phải lên túi trữ vật bên hông, Lý đạo hữu, cẩn thận đó. Lời còn chưa dứt, một tiếng gầm rồng vang vọng trời cao. Phong Long Tiên đón gió mà triển, hóa thành một con phong long màu xanh dài 30 trượng, lượn lờ trên đỉnh đầu Phong Vô Ngân. Cùng lúc đó, Lý Thắng cũng triệu hồi cự nhạc về tay. Tay trái kiếm, tay phải truy, hai luồng lực lượng hoàn toàn khác biệt nhưng cuồng bạo như nhau bắt đầu dung hợp trong cơ thể hắn. Kiếm khí và huyết khí đan xen cuốn quýt, kim quang và hồng quang thẩm thấu lẫn nhau, cuối cùng ngưng tụ thành một hư ảnh khổng lồ nửa kiếm nửa truy sau lưng hắn. Khoảnh khắc đó, thiên địa dường như cũng tĩnh lặng. Keng, gầm, tiếng kiếm reo và tiếng rồng ngâm đồng thời vang lên. Mặt đất dưới chân Lý Thắng ầm ầm nổ tung, cả người hắn như một luồng sao băng màu vàng đâm thẳng vào Phong Vô Ngân. Và con phong long kia cũng gầm thét lao xuống, hai bên va chạm dữ dội giữa không trung. Ầm ầm ầm. Một đám mây hình nấm nhỏ bước lên tại điểm va chạm, sóng xung kích mạnh mẽ nghiền nát tất cả đá vụn trong phạm vi trăm trượng thành cho bụi. Các tu sĩ ở xa kinh hô lùi lại, không ít người trực tiếp bị khí lãng hất ngã xuống đất. Trong khói bụi, hai thân ảnh giao thoa lướt qua. Vai trái của Lý Thắng có thêm một vết thương sâu đến tận xương, máu tươi nhỏ giọt theo cánh tay. Con cự kiếm cự nhạc trong tay hắn thì xé rách một cánh của Phong Long. Tình trạng của Phong Vô Ngân cũng chẳng khá hơn là bao ống tay áo bên phải của hắn hoàn toàn vỡ nát, cánh tay đầy vết máu li ti, ánh sáng của Phong Long phiên rõ ràng đã mở đi vài phần. Hai người cách nhau 30 trượng đối mặt, ánh mắt sắc bén như nhau. Không hổ là quái vật của kiếm tông, Phong Vô Ngân khẽ ho một tiếng, tay trái nhanh chóng kết những pháp ấn phức tạp, đáng tiếc Lý Thắng nheo mắt lại, đột nhiên cảm thấy không ổn, hắn phát hiện cái bóng trên mặt đất đang nhúc nhích. Phệ ảnh phong nhận. Hàng ngàn đạo phong nhận mỏng như cánh ve từ trong bóng của Lý Thắng bắn ra. Đây là tuyệt chiêu áp đáy hòm của Phong Vô Ngân, có thể mượn cái bóng của đối thủ làm môi giới để tung ra một đòn chí mạng. Đinh 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 đinh, trong lúc nguy cấp, Lý Thắng hai tay bắt chéo vũ khí trước ngực, đồng thời thúc dục vạn cổ bất diệt thân đến cực hạn. Tia lửa giao kích giữa phong nhận và kim loại nở rộ quanh người hắn, giống như một màn trình diễn pháo hoa rực rỡ. Cho ta phá. Trong một tiếng gầm hét, Lý Thắng vậy mà lại ném mạnh cự kiếm trong tay trái ra. Cự nhạc hóa thành một tia chớp vàng, trong nháy tức thì xuyên thủng đầu Phong Long, thế công không giảm lao thẳng về phía Phong Vô Ngân. Sắc mặt Phong Vô Ngân đại biến, đội vàng bố trí 9 tầng phong thuẫn trước người. Phụt phụt phụt, cự kiếm liên tiếp xuyên thủng 8 tầng phong thuẫn, cuối cùng kiệt lực dừng lại trước tầng thứ 9. Bắt được ngươi rồi. Thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên bên tai, toàn thân Phong Vô Ngân lông tơ dựng đứng. Lý Thắng vậy mà không biết từ lúc nào đã đến sau lưng hắn. Phá Thiên Chủ Y trong tay phải mang theo tiếng gió rít gào hung hăng nện xuống. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, cả người Phong Vô Ngân hóa thành một luồng thanh phong tiêu tán tại chỗ. Dư ba của truy kình nện xuống mặt đất tạo thành một cái hố lớn đường kính 5 trượng, đá vụn bắn tung tóe như mưa bão. Khi hai người kéo giãn khoảng cách trở lại, đều đã thở hổn hển. Đạo quan của Phong Vô Ngân không biết từ lúc nào đã vỡ nát, mái tóc dài rối bời xóa trên vai. Lý Thắng cũng chẳng khá hơn là bao, trên người có hơn 10 vết thương, nhưng chiến ý trong mắt hắn lại càng thêm rực nhiệt. Lại đến, cầu còn không được. Lời vừa dứt, hai người đồng thời biến mất tại chỗ. Khoảnh khắc tiếp theo, giữa không trung liên tiếp bùng nổ mấy chục luồng bão năng lượng. Các tu sĩ vây xem đã nhìn đến ngây người. Bọn hắn thậm chí không thể bắt được động tác cụ thể của hai người, chỉ có thể nghe thấy tiếng nổ liên miên không dứt, cảm nhận được từng đợt dư ba năng lượng mạnh hơn. Đây là trúc cơ kỳ. Đôi khi khoảng cách giữa trúc cơ kỳ và trúc cơ kỳ còn lớn hơn khoảng cách giữa người và chó. Ta nghĩ khoảng cách không nhỏ đến thế đâu. Chương 142 ngang tay, cơn bão dần lắng xuống, khói bụi ngập trời từ từ chìm xuống. Trung tâm chiến trường tựa như bị quái thú vô hình gặm nhấm, để lại vô số vết lõm sâu, một rừng đá đã hoàn toàn bị phá hủy. Hai đầu chiến trường, hai bóng người xa xa đối mặt, khí tức đều không còn thịnh vượng như trước. Lý Thắng thở hổn hển từng ngụm lớn, kiếm nguyên trong cơ thể hắn đã không còn bao nhiêu. Khí huyết chi lực cũng tiêu hao 7-8 phần, sâu trong cơ bắp chuyển đến từng trận tê dại kháng nghị, tựa hồ tùy thời đều sẽ đình công. Hắn cúi đầu nhìn mình, toàn thân trên dưới phủ đầy vết thương lớn nhỏ, dày đặc như mạng nhện, ngang dọc đan xen. Mặc dù khả năng hồi phục biến thái đang phát huy tác dụng, vết thương núc ních từ từ khép lại, nhưng cảm giác lực lượng bị rút cạn lại là chân thật. Lại ngẩng đầu nhìn về phía Phong Vô Ngân cách trăm trượng. Vị đạo sĩ vẫn luôn giữ phong thái nho nhã kia, giờ phút này cũng chật vật đến cực điểm. Đạo quan trên đỉnh đầu sớm đã không biết tung tích, một đầu tóc đen dài tán loạn phủ trên vai, dính đầy bụi đất. bộ đạo bào màu xanh đặc trưng kia giờ phút này đã biến thành vải rách, bị gió thổi qua phần phật văng lên, lộ ra hai cái chân đầy lông bên dưới. Hắn chống cây phong long phiên ánh sáng ảm đạm kia, thân hình hơi lay động, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng lưng vẫn thẳng tắp. Hai người cứ như vậy đối chỉ, ai cũng không ra tay trước nữa. Trong không khí chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề cùng tiếng xì xào bàn tán không kìm nén được của đám người vây xem từ xa. Lý Thắng trong lòng rõ ràng, trận chiến này không thể đánh tiếp. Át chủ bài của mình cơ bản đã phô bày sạch sẽ. Sức mạnh kết hợp của kiếm thể song tu quả thực đã bộc phát ra chiến lược vượt xa trúc cơ trung kỳ, nhưng đối phương giống như một con lươn chân tuột, luôn có thể dùng các loại đạo pháp hệ phong quỷ dị để hóa giải phần lớn lực đạo của mình. Đặc biệt là chiêu phong nhận cuối cùng từ trong bóng tối chui ra, quả thực phòng không thể phòng. Nếu không phải mình phản ứng nhanh, bảo vệ vũ khí trước người và vận dụng chiến kỹ phòng ngự, bây giờ e rằng đã bị trọng thương. Thủ đoạn đã dùng hết, nhưng vẫn không thể hạ gục hắn. Mà Phong Đông Ngân, mặc dù nhìn chật vật, Lý Thắng có thể cảm nhận được, mặc dù linh lực ba động trong cơ thể hắn không ổn định, nhưng lượng dư thừa tuyệt đối nhiều hơn kiếm nguyên của mình. Đánh tiếp, 8 phần 10 là mình thua. Mẹ kiếp, khoảng cách cảnh giới vẫn quá lớn. Lý Thắng trong lòng mắng một câu, nhưng cũng không có bao nhiêu không cam lòng. Gã này, thật sự rất mạnh, là một đối thủ đáng kính. Hắn nghe răng cười, cơ bắp căng cứng đột nhiên thả lỏng. Keng, Phá Thiên Chủ Y nặng nề bị hắn tùy ý đặt xuống đất, nện lên một vòng bụi đất. Ngay sau đó, tâm niệm hắn vừa động, cự kiếm cự nhạc cắm trên mặt đất xa xa phát ra một tiếng ầm minh, hóa thành một đạo lưu quang bay về bên cạnh hắn, bị hắn vững vàng nắm lấy, cũng chống xuống đất. Làm xong tất cả những điều này, Lý Thắng thở dài một hơi thật dài, trên mặt lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Hắn hướng về phía Phong Vô Ngân lớn tiếng hô, "Phong huynh, không đánh nữa, không đánh nữa." Âm thanh hùng hồn, trung khí mười phần, hoàn toàn không giống một người đã kiệt sức. Lý Mỗ phục rồi, ván này coi như ta thua. Hắn nói lời này dứt khoát lưu loát, không có chút nào không tình nguyện. Mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy tên họ Phong này nhỏ mọn, nhưng mình lại không phải người nhỏ mọn. Kỹ năng không bằng người thì là không bằng người, thừa nhận cũng không có gì to tát. Hơn nữa, mình mới trúc cơ trung kỳ, đợi đến hậu kỳ, nhất định phải tìm gã này đánh một trận nữa, lấy lại thể diện hôm nay mới được. Lý Thắng bên này quang minh lỗi lạc, nhưng tiếng nhận thua của hắn lọt vào tai Phong Vô Ngân, lại không khác gì tiếng trời. Phong Vô Ngân suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Trời biết đánh bơi quái vật này lâu như vậy, hắn có chịu đến mức nào? Lý Thắng này, quả thực không phải người. Cây cự truy và cự kiếm kia, mỗi lần vung lên đều mang theo một luồng lực lượng kinh khủng có thể khai sơn đoạn nhạc. Kiếm ý cường đại càng là vô vật bất phá. Dùng truy bắn kiếm khí hắn càng là chưa từng nghe thấy. Phong hệ đạo pháp mà hắn tự hào, trước sức mạnh tuyệt đối, những biến hóa và khống chế tinh diệu kia đều trở nên có chút tái nhợt vô lực. Hắn chỉ có thể như một con khỉ nhảy nhót lên xuống, cầu sinh trong khe hở của cự truy và cự kiếm. Đừng thấy hắn bây giờ nhìn không có gì đáng ngại, trên thực tế ngũ tạng lục phủ sớm đã bị chấn động đến nội thương. Đặc biệt là cú truy cứng rắn đỡ trước đó, dù có 3 tầng phong thuẫn đệm, ngũ tạng lục phủ vẫn bị chấn thương. Luôn kiếm ý bá đạo kia, thậm chí xông vào kinh mạch của hắn. Kiếm ý kia như giỏi trong xương không ngừng phá hoại kinh mạch của hắn, nếu không phải hắn liều mạng vận chuyển phong chi ý cảnh, đem luồng kiếm ý kia bao bọc chặt chẽ, e rằng sớm đã bại trận. Ngược lại Lý Thắng cơ bản đều là chút vết thương ngoài da, mới không bao lâu, vết thương nông hơn đã kết vảy rồi. Khả năng hồi phục này, e rằng yêu thú cũng không sánh bằng. Phong Đông Ngân sớm đã nảy sinh ý định rút lui, nhưng thể diện không cho phép. Minh Đường Đường là một trong các thánh tử của Vạn Pháp Các, tu vi trúc cơ hậu kỳ, bị một đệ tử kiếm tông trúc cơ trung kỳ đánh bị thương, chuyện này đã đủ mất mặt rồi. Nếu mình mở miệng cầu hòa trước, vậy truyền ra ngoài, hắn Phong Vô Ngân còn mặt mũi nào nữa? Cho nên hắn chỉ có thể gắng gượng, bày ra một bộ ta còn có dư lực tư thế. Giờ phút này nghe được Lý Thắng chủ động nhận thua, tảng đá lớn trong lòng Phong Vô Ngân ầm ầm rơi xuống, thần kinh căng thẳng thả lỏng, một ngụm máu tanh ngọt ngào đột nhiên dâng lên cổ họng. Ánh mắt hắn chợt lóe, không động thanh sắc đem ngụm máu này lại nuốt ngược trở về. Hắn từ từ đứng thẳng người, trên mặt nặn ra một nụ cười thản nhiên, hướng về phía Lý Thắng xa xa chắp tay. "Lý huynh, lấy trúc cơ trung kỳ cùng ta chiến đến mức này, không hổ là cao đồ của kiếm tông, Phong Mộ bội phục." Giọng nói của hắn vẫn trong trẻo, chỉ là nghe kỹ, có thể nghe ra một tia run rẩy rất nhỏ. Người ta ai cũng không làm gì được ai, không bằng coi như hòa đi. Dù sao, Phong Mô còn chiếm tiện nghi cảnh giới, thắng mà không bẻ vang. Lý Thắng không ngờ Phong Vô Ngân lại nói ra những lời như vậy. Hắn còn tưởng rằng gã này sẽ thuận nước đẩy thuyền, đắc ý tuyên bố mình thắng lợi chứ. Xem ra, là mình hiểu lầm hắn rồi. Lý Thắng gãi gãi đầu, trong lòng đối với Phong Vô Ngân sinh ra hảo cảm lớn. Hắn ha ha cười một tiếng, thu cự nhạc vào túi trữ vật, vác Phá Thiên Chủ Y lên vai, sải bước đi về phía Phong Vô Ngân. Tên họ Phong kia, không ngờ ngươi cũng không nhỏ mọn như vậy. Được, bằng hữu này ta kết giao. Phong Vô Ngân nhìn Lý Thắng sải bước đi tới, cảm nhận luồng khí huyết rồi dào ập đến, khóe mắt không khỏi giật giật. Quái vật này đã hồi phục rồi sao? Hắn giật giật khóe miệng, lộ ra một nụ cười khổ. Lý huynh, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, không bằng đến thạch ốc của ta một lát, ngươi ta hảo hảo giao lưu một phen. Được thôi. Vừa hay đánh đói bụng rồi, có gì ăn không? Lý Thắng mắt sáng lên, không khách khí hỏi. Phong Vô Ngân, hai người sánh vai đi, hướng về phía ngoài rừng đá. Những tu sĩ vây xem từ xa, sớm đã lui ra ngoài mấy trăm trượng. Giờ phút này nhìn thấy hai người này đi tới, đám đông tự động nhường ra một con đường rộng rãi. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào hai người, ánh mắt đó phức tạp đến cực điểm. Có kính sợ, có sợ hãi, có chấn động, còn có một tia cuồng nhiệt. Trận chiến hôm nay nhất định sẽ truyền khắp toàn bộ Đông Huyền vực. Kiếm Tông Lý Thắng, cái tên này e rằng sẽ trở thành bóng ma không thể xua tan trong lòng tất cả tu sĩ có mặt. Lý Thắng đối với những ánh mắt này hoàn toàn không để ý, hắn vừa đi, vừa tò mò đánh giá cây Phong Long Phiên đã khôi phục thành kích thước bằng bàn tay của Phong Vô Ngân. Mà Phong Vô Ngân thì trên đường đi đều đang chỉnh sửa dung nhan của mình. Hắn trước tiên lấy ra một bộ đạo bào màu xanh mới thay vào, sau đó lại thi triển một thuật tịch trần, đem tất cả vết bẩn máu dơ trên người tẩy sạch, cuối cùng còn dùng pháp lực buộc lại mái tóc tán loạn. Đợi đến trước thạch ốc, hắn lại khôi phục dáng vẻ phong thái xuất chúng, không nhiễm một hạt bụi như lúc mới gặp, tựa như trận đại chiến kinh thiên động địa vừa rồi không hề liên quan đến hắn. Lý Thắng nhìn thấy tấm tắc khen kỳ lạ, trong lòng lẩm bẩm một câu, thật biết giả bộ. Thạch ốc của Phong Vô Ngân nằm trong một khu vực tương đối yên tĩnh. Hắn lấy ra lệnh bài thân phận quét một cái, sau đó đẩy cửa bước vào. Trong thạch ốc có 7-8 đệ tử vạn pháp các, hoặc đang đả tọa hoặc đang giao lưu. Nhìn thấy Phong Vô Ngân đi vào, bọn họ lập tức đứng dậy hành lễ. Sư Minh, ngươi đã bể. Một đệ tử mắt tinh nhìn thấy Lý Thắng đi theo sau Phong Vô Ngân, lại cảm nhận được khí tức của Phong Vô Ngân có chút không ổn định, không khỏi quan tâm hỏi, Sư Minh, ngươi đây là cùng người luận bàn sao? Trong bí cảnh lại có đối thủ đáng để Phong Sư Minh ra tay sao? Phong Sư Minh quần áo không loạn, chắc chắn là thắng rồi. Lý Thắng vẻ mặt kỳ quái nhìn Phong Vô Ngân. Phong Vô Ngân không trả lời lời của các sư đệ, khẽ ho một tiếng, che giấu một tia xấu hổ, sau đó nghiêng người giới thiệu Lý Thắng cho các sư đệ của mình. Biểu cảm của hắn trở nên trịnh trọng. Chư vị sư đệ, để ta giới thiệu một chút. Vị Lý đạo hữu này, các ngươi chắc chắn đã nghe qua đại danh của hắn. Hắn chính là kiếm tông ngoại môn khôi thủ khóa này, Lý Thắng. Không khí trong thạch ốc lập tức ngưng trệ. Ánh mắt của mấy đệ tử vạn pháp cắt soát một cái, tất cả đều dán chặt vào Lý Thắng, trong ánh mắt tràn đầy sự chấn kinh và không thể tin được. Kiếm tông Lý Thắng, cái quái vật trong truyền thuyết dùng thủ đoạn thể tu đánh khắp kiếm tông ngoại môn vô địch thủ kia sao? Khí chất này quả thực không giống kiếm tu. Lần luận bàn này, Lý đạo hữu và ta bất phân thắng bại, ta cũng thu được lợi ích không nhỏ. Phong Vô Ngân dừng lại một chút, ngữ khí mang theo một tia cảm khái. Ta dám nói, cùng là trúc cơ kỳ, cho dù các ngươi đến trúc cơ hậu kỳ cũng không một ai là đối thủ của Lý Minh. Lời này vừa nói ra, không khác gì sấm sét giữa trời quang. Ánh mắt của mấy đệ tử vạn pháp các nhìn Lý Thắng hoàn toàn thay đổi. Bọn họ đối với thực lực của sư Minh mình rõ ràng không còn gì để nói, đó là thiên tài đỉnh cao có thể xếp hạng trong thế hệ trẻ toàn bộ Đông Huyền vực. Có thể nhận được đánh giá cao như vậy từ sư Minh, Lý Thắng này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Sau khi chấn kinh, là sự kính trọng từ tận đáy lòng. Dù sao trong giới tu tiên, cường giả bi tôn, hơn nữa kiếm tông và vạn pháp các của hắn đời đời giao hảo. Gặp qua Lý đạo hữu, mấy người đồng loạt chắp tay với Lý Thắng, thái độ cung kính. Ờ, khách khí rồi. Lý Thắng bị trận thế này làm cho có chút ngượng ngùng, gãi gãi sau gáy, chất phát đáp lễ. Dáng vẻ này hoàn toàn khác biệt với hình tượng uy mãnh như chiến thần vừa rồi, khiến Phong Vô Ngân sững sờ, không ngờ Lý Thắng còn có một mặt như vậy. Chương 143 Phong Vô Ngân thỉnh cầu. Lý Thắng cùng Phong Vô Ngân đối diện mà ngồi, trong khách sảnh nhà đá nhất thời tĩnh mịch không tiếng động. Mấy vị đệ tử vạn pháp các trước đó ở đây đã bị Phong Vô Ngân phất tay lui xuống, cửa đá nặng nề từ từ khép lại, hoàn toàn ngăn cách sự ồn ào bên ngoài. Phong Vô Ngân là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Lý Huynh hắn chậm rãi mở miệng, giọng nói trong trẻo, thật không dám giấu giếm, Phong Mộ trước đây ở trong bí cảnh nghe nói, có một vị thể tu của Hám Sơn tông đến, tên là Lý Chủ Ý Tiên. Phong Mộ đối với tin tức này khá là lưu ý, tìm kiếm người này đã lâu, cho đến khi đạo hữu xuất quan lại sông Thí Luyện Tháp, triển lộ thực lực kinh thiên, ta mới chợt hiểu ra, hóa ra vị Lý Chủ Ý Tiên mà ta tưởng, lại chính là Lý Huynh đang hành tẩu dưới danh Lý Nguyệt Sinh. Cho nên trước đó không hề biết thân phận thật sự của Lý Huynh là Lý Thắng của Kiếm Tông. Lý Thắng nghe vậy đầu tiên là sức sở, sau đó nhớ lại khi thử luyện ở Đoán Thể Đường, quả thật đã từng mạo danh đệ tử Hám Sơn Tông một lần. Hắn không khỏi ngượng ngùng sờ sờ mũi, cười ngây ngô, hóa ra Phong Huynh đã lầm tưởng thân phận thật sự của ta là đệ tử Hám Sơn Tông. Ta còn tưởng những lời nói trước đó của ngươi là cố ý châm chọc ta. Nói như vậy, ngược lại là ta đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Hắn dừng lại một chút, vỗ vỗ lồng ngực rắn chắc của mình, phát ra tiếng vang trầm đục, ngựa khí mang theo vài phần tự giễu, bất quá Phong Huynh nhìn ta thế này, cũng khó trách ngươi sẽ nhận lầm. Nhưng mà, ta chính là một kiếm tu chân chính. Còn về thể tu thì hắc, thuần túy là sở thích cá nhân, chắc vẫn không thể sánh bằng đệ tử Hám Sơn Tông chuyên tinh thể tu. Phong Vô Ngân nghe những lời này, khoe miệng khẽ co giật không thể nhận ra, ánh mắt vô thức lướt qua thân hình Lý Thắng dù đang ngồi cũng như một tòa tháp sắt, cùng với ánh kim loại ẩn hiện dưới làn da. Hắn thầm nghĩ trong lòng, với thân thể cường độ sánh ngang pháp khí đỉnh cấp của ngươi, trong số đệ tử trúc cơ kỳ của Hám Sơn Tông có thể đạt đến cảnh giới này, e rằng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngươi lại gọi đây là sở thích cá nhân. Nếu để người của Hám Sơn Tông nghe được, e rằng sẽ tức đến mức thổ huyết ba thăng ngay tại chỗ. Tuy nhiên, khi hắn nhớ lại kiếm ý xung thiên, sắc bén vô song của Lý Thắng trong trận chiến, lời muốn nói ra đến miệng lại nuốt ngược vào. Suy nghĩ kỹ lại, lời Lý Thắng nói dường như cũng không sai. Kiếm đạo tu vi của hắn, quả thật còn thuần túy và đáng sợ hơn nhiều so với sức mạnh nhục thân, tầng thứ lĩnh ngộ kiếm chi ý cảnh rõ ràng vượt xa chiến chi ý cảnh một đoạn. Nghĩ đến đây, ánh mắt Phong Vô Ngân nhìn Lý Thắng không khỏi trở nên cực kỳ phức tạp và kỳ lạ, trong lòng càng dâng lên sóng to gió lớn. Tu sĩ bình thường có thể lĩnh ngộ một loại ý cảnh ở trúc cơ kỳ đã là thiên tài vạn người có một, đủ để được tông môn trọng điểm bồi dưỡng. Quái vật trước mắt này lại đồng thời nắm giữ hai loại ý cảnh hoàn toàn khác biệt, thậm chí ẩn ẩn có chút xung đột. Điều này cần đến thiên phú và ngộ tính kinh khủng đến mức nào? Lý Thắng bị ánh mắt biến hóa khôn lường, lúc kinh ngạc lúc cảm khái của Phong Vô Ngân nhìn đến có chút sợ gai úc, thấy hắn nửa ngày không nói, chỉ cho rằng hắn vết thương tái phát hoặc trong lòng vẫn còn hiềm khích, liền chủ động mở miệng, "Phong huynh, chúng ta đây cũng coi như không đánh không phải biết. Ta thấy ngươi đã đuổi đồng môn đi, chắc hẳn có chuyện quan trọng muốn bàn bạc. Có lời gì cứ nói thẳng không sao?" Phong Vô Ngân thì thở dài một hơi, từ những lời kinh người vừa rồi của Lý Thắng mà lấy lại tinh thần, khôi phục nụ cười ôn hòa thường ngày, Lý huynh quả nhiên là người thẳng thắn. Đã như vậy, ta cũng không nói thêm lời thừa thãi, liền đi thẳng vào vấn đề. Hắn hơi dừng lại, sắp xếp lại ngôn ngữ, tiếp tục nói, Quý Tông không lâu trước đã tuyên bố với Huyền Hoàng giới sẽ tổ chức Huyền Hoàng Thiên Kiêu hội sau 10 năm nữa. Đến lúc đó, toàn bộ tu tiên giới, Đông Huyền vực, Tây Mạc Châu, Nam Cương Lâm Hải thậm chí Bắc Hàn Ma Huyền, phàm là thiên kiêu đỉnh cấp của trúc cơ kỳ, e rằng đều sẽ hội tụ tại Vạn Tiên Thành. Đây là một sự kiện trọng đại trăm năm có gặp, phong mộ bất tài, thân là một trong thập đại thánh tử trúc cơ kỳ của Vạn Pháp Các, đến lúc đó tất nhiên phải đại diện tông môn đi tham dự, cùng anh kiệt thiên hạ tranh tài cao thấp. Thánh tử Vạn Pháp Các. Lý Thắng nghe thấy từ này, mắt đột nhiên sáng lên, nội tâm càng thở phào nhẹ nhõm. Hắn không nhịn được nghe răng cười nói, "Hại, ta nói mà, hóa ra Phong huynh ngươi là thánh tử Vạn Pháp Các, khó trách lợi hại như vậy. Ta vừa rồi còn lẩm bẩm, nếu Vạn Pháp Các tùy tiện một chút cơ hậu kỳ đều mạnh mẽ như thế, vậy thì quá đáng sợ rồi. Đã là thánh tử, vậy hôm nay ta thua một chút cũng không oan." Hắn tự nhiên hiểu rõ, trong các tông môn đỉnh cấp của Huyền Hoàng giới, danh hiệu thánh tử thánh nữ có ý nghĩa gì đó gần như là từ đồng nghĩa với đỉnh cao chiến lược trong số đệ tử cùng thế hệ, là ứng cử viên cho chủ của tương lai của tông môn. Mỗi người đều là tồn tại yêu nghiệt, chỉ có Kiếm Tông là ngoại lệ, Kiếm Tông không có cách nói thánh tử thánh nữ gì cả, chiến lược bồi dưỡng đệ tử từ trước đến nay là thả rông. Lý Thắng ở Kiếm Tông lâu như vậy, trừ Lục Vân Phi cơ bản chưa từng thấy mấy vị sư minh trúc cơ kỳ, cơ bản đều ở bên ngoài lịch luyện. Cho nên Kiếm Tông tuy đệ tử so với các đại tông khác số lượng ít nhất, nhưng mỗi người đều là kiếm tu trong số những người xuất sắc nhất, cho nên không thiết lập danh hiệu thánh tử thánh nữ gì cả. Ngay khi Lý Thắng suy nghĩ có chút bay xa, giọng nói của Phong Vô Ngân lại kéo hắn về thực tại, đệ tử Vạn Pháp Các của ta, 10 phần thì 8 9 đều là pháp tu, bình thường tu hành đa phần tập trung vào cảm ngộ thiên địa nguyên tố, ngưng luyện đạo pháp chân ấn. Với các lưu phái khác, kiếm tu thì còn dễ nói, hai tông chúng ta giao hảo rất tốt, thỉnh thoảng còn có cơ hội luận bàn giao lưu, nhưng thể tu ở Đông Huyền vực của ta thực sự vô cùng hiếm có, hơn nữa đa số thực lực bình thường, cơ hội luận bàn với cao thủ thể tu thực sự không nhiều. Lý Thắng lập tức hiểu ra, cho nên Phong huynh cho rằng ta là cao thủ thể tu của Hám Sơn Tông, luận bàn với ta là để tăng thêm kinh nghiệm đối chiến thể tu. Phong Vô Ngân gật đầu, không sai, chúng ta lần này đến bí cảnh này, cũng là phụ mệnh sư môn, dẫn các sư đệ ra ngoài lịch luyện, một đường du lịch đến đây, vừa vặn nghe nói nơi này có bí cảnh xuất thế. Lý Thắng gãi gãi đầu, vậy chúng ta cũng gần giống nhau, ta cũng một đường lịch luyện đến đây, vừa vặn gặp phải bí cảnh xuất thế. Phong Vô Ngân nghe vậy, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, trong mắt lóe lên một tia thần sắc quả nhiên là vậy, đã như vậy, Phong Mô có một thỉnh cầu không phải phép. Đợi sau khi chuyện bí cảnh này kết thúc, nếu Lý Minh tạm thời không có sắp xếp quan trọng nào khác, không bằng người ta kết bạn đồng hành một đoạn thời gian. Đạo mà người ta tu luyện khác biệt, chính có thể cùng nhau kiểm chứng những gì đã học. Trước đó luận bàn ta cảm thấy đạo hữu dường như không có kinh nghiệm đối chiến với cao thủ pháp tu, mà Phong Mộ tu luyện đến nay, số lần chiến đấu với kiếm tu và thể tu cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, trên đường đi này, người ta vừa có thể giao lưu tâm đắc tu luyện, vừa có thể tùy thời luận bàn so tài, cùng nhau tiến bộ. Không biết Lý huynh ý hạ như thế nào. Nói xong, Phong Vô Ngân ánh mắt nóng bỏng nhìn Lý Thắng, chờ đợi hồi đáp của hắn. Những lời này của hắn nói ra rất chân thành, cũng quả thật là một phần suy nghĩ thật sự của hắn. Đương nhiên, nguyên nhân sâu xa hơn là để quan sát gần gũi vị Thiên Kiêu kiếm tông này, tìm hiểu rõ ngọn ngành của hắn, chuẩn bị cho Thiên Kiêu hội 10 năm sau. Dù sao, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Lý Thắng nghe xong, sờ cằm suy ngẫm, đồng hành cùng Phong Vô Ngân. Tên này nói quả thật có lý, mình quả thật chưa từng giao thủ với cao thủ pháp tu, trên đường đi gặp được tu sĩ cùng cấp có thể nói là không có một hai có thể đánh. Hơn nữa Vạn Pháp Các dù sao cũng là danh môn chính phái, quan hệ với kiếm tông hình như cũng không tệ, đồng hành một thời gian chắc không có vấn đề gì. Vừa vặn một trong những nhiệm vụ sư tôn giao cho hắn là đi Vạn Pháp Các đưa thư. Chương 144 bí cảnh Trung Yên, chương 144 bí cảnh Trung Yên, Lý Thắng đã chấp thuận thỉnh cầu của Phong Vô Ngân, hẹn 3 ngày sau khi ra khỏi bí cảnh sẽ hội hợp tại Thanh Dương Thành. Nụ cười ôn hòa trên mặt Phong Vô Ngân dường như lại chân thành thêm vài phần, đích thân tiễn Lý Thắng ra đến cửa thành Úc, còn khách khí chắp tay nói, vậy cứ thế định đoạt, Phong Mộ tại Thanh Dương Thành tĩnh đợi Lý huynh đại giá. Dễ nói, dễ nói. Lý Thắng vác phá thiên chủ y, vung tay một cách phong khoáng, xoay người bước đi. Phong Vô Ngân tiễn ra đến tận cửa, dáng vẻ lưu luyến không rời ấy, nếu để người không biết nhìn thấy, còn tưởng là tiễn biệt chi kỷ nhiều năm. Vừa ra khỏi thành Úc, Lý Thắng dừng bước, như thể nhớ ra điều gì, quay đầu định nói thêm câu khách sáo. Lý huynh đi thong thả. Giọng Phong Vô Ngân đột nhiên cao vút lên một độ, còn chưa đợi Lý Thắng quay người, cánh cửa đá dày nặng đã ầm một tiếng khép lại trong tiếng ma sát chói tai. Tốc độ đóng cửa nhanh đến mức suýt chút nữa đụng vào mũi Lý Thắng. Lý Thắng đứng ngoài cửa, nhìn cánh cửa đá khít khao, khóe miệng giật giật. Trong thành Úc, Phong Vô Ngân tựa lưng vào cánh cửa đá dày nặng, nụ cười ôn hòa ban đầu đã biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là một vẻ mặt trắng bệch. Hắn run rẩy từ túi trữ vật lấy ra một viên đan dược màu xanh biếc, không nhìn cũng nhét vào miệng. Đan dược vừa vào miệng đã tan chảy, hóa thành một luồng ấm áp ôn nhu chạy khắp tứ chi bách hải, hắn lúc này mới thở phào một hơi dài, nhanh chóng bước vào tinh thất, khuân chân ngồi xuống, không dám chậm trễ một khắc nào mà bắt đầu vận công liệu thương. Ngoài thành Úc, Lý Thắng còn chưa đi được mấy bước, đột nhiên vỗ trán, trực tiếp lên người. Hắn nhớ ra một vấn đề cực kỳ quan trọng. Căn thạch ốc của hắn cửa đã bị hắn làm vỡ nát khi xuất quan, vì không kiểm soát tốt sức mạnh bạo tăng. Bây giờ đi đâu? Hắn vô thức quay đầu nhìn căn thạch ốc của Phong Vô Ngân. Bây giờ quay lại tìm hắn sao? Thôi thôi, vừa rồi nhìn dáng vẻ tên kia chắc là đang nội liệu thương. Nếu mình lúc này mà quay lại gõ cửa, e rằng Phong Vô Ngân có thể tẩu hỏa nhập ma ngay tại chỗ cho mình xem. Lý Thắng trực tiếp gạch bỏ lựa chọn này khỏi đầu. Vậy đi tìm Lâm Phong và bọn họ. Lý Thắng lại nhớ đến căn thạch ốc của Lâm Phong chật ních đệ tử Thanh Vân Kiếm Tông. Bây giờ mà qua đó, e rằng ngay cả chỗ đặt chân cũng không có, chi bằng ở ngoài đi dạo tự do hơn. Lựa chọn này cũng bị loại bỏ. Suy đi nghĩ lại, Lý Thắng vác cây bờ lớn, đứng tại chỗ suy tư nửa ngày, cuối cùng mắt sáng lên. Dù sao bây giờ bí cảnh còn chưa đến lúc đóng cửa, rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi. Hay là đi tham gia những thử thách mà trước đây chưa kịp khiêu chiến. Đã đến rồi, không đi dạo một vòng bí cảnh vấn đạo tông cho kỹ, chẳng phải quá thiệt thòi sao? Nghĩ đến đây, Lý Thắng xác định phương hướng của diễn võ đường, sải bước lớn, hùng dũng khí phách đi tới. Một ngày thời gian thoáng chốc trôi qua. Lý Thắng giống như một tân binh vừa vào bí cảnh, ngang ngược xông pha khắp các nơi thử thách lớn của vấn đạo tông. Một ngày này trôi qua, hắn đã cơ bản cày nát tất cả các thử thách có thể tham gia trong bí cảnh. Thấy còn chưa đến lúc bí cảnh đóng cửa, hắn dứt khoát lại đi dạo về đoán thể đường. Trên vạn quân đăng thiên đài, chỉ có thân thể Lý Thắng vạm vỡ như ngọn núi nhỏ, đang tĩnh lặng khoanh chân ngồi trên bậc đá thứ 90. Trọng lực khủng bố khó lường, như một cối xay khổng lồ vô hình, điên cuồng ép chặt cơ thể hắn từ bốn phương tám hướng. Mỗi tấc cơ bắp của hắn đều run rẩy nhẹ với tần suất cao, phát ra tiếng long long không chịu nổi gánh nặng, xương cốt cứng rắn hơn cả tinh thép, lại phát ra tiếng lách cách nhỏ mịn như đậu rang. Mồ hôi vừa thấm ra khỏi da, đã bị áp lực khủng bố tức thì bốc hơi thành những làn khói trắng lượn lờ, bao phủ lấy hắn. Đây là vị trí tu luyện tốt nhất mà hắn đã tìm thấy sau nhiều lần thử nghiệm, phù hợp nhất với cường độ nhục thân hiện tại của hắn. Áp lực ở đây đủ lớn, vừa có thể tạo ra áp bức cực hạn liên tục cho nhục thân cường hãn vô song của hắn, từ đó tu luyện vạn cổ bất diệt thân lại vừa có thể giúp hắn miễn cưỡng duy trì một tia thanh minh của linh hải, không đến mức ảnh hưởng đến sự vận chuyển của Thái Sơ kiếm thể quyết. Từng sợi linh khí thiên địa tinh thuần đến cực điểm, có thể nhìn thấy bằng mắt thường, bị hắn nuốt chửng, hình thành một xoáy linh khí nhỏ bao quanh hắn. Những linh khí này được hút vào cơ thể, sau khi được Thái Sơ kiếm thể quyết bá đạo luyện hóa, một phần được chuyển hóa thành kiếm nguyên sắc bén vô song, mang theo khí tức hủy diệt, gầm thét quần quật trong kinh mạch, và một phần năng lượng tinh thuần hơn, thì được dẫn dắt hòa vào tứ chi bát hải, nuôi dưỡng nhục thân khát khao như vực sâu không đáy của hắn. Ngay khi Lý Thắng hoàn toàn đắm chìm trong trạng thái tu luyện cực hạn vừa đau đớn vừa sung sướng này, một giọng nói hơi lơ biếng, nhưng lại non nớt đáng yêu, không hề báo trước vang lên trong sâu thẳm tâm trí hắn. "Tiểu tử, đừng tu luyện nữa, bí cảnh sắp đóng cửa rồi." Giọng nói này vừa xuất hiện, Lý Thắng toàn thân chấn động, trên mặt dâng lên niềm vui sướng tột độ. "Tiểu Kim, ngươi tỉnh rồi sao?" Trước đây, do nồng độ linh khí trong bí cảnh vấn đạo tông quá cao, kiếm nguyên Lý Thắng tản mát ra khi tu luyện cũng nhiều hơn rất nhiều so với bên ngoài. Kiếm linh tiểu kim trong khoảng thời gian này đã nuốt trữ lượng lớn kiếm nguyên tinh thuần, tích lũy đủ một đợt năng lượng lớn, sau đó chìm vào giấc ngủ tiêu hóa, mãi đến hôm qua mới từ từ tỉnh lại. Ta cảm ứng được, không gian chi lực của bí cảnh này đang dao động, sắp đóng cửa và bái xích người ngoài rồi. Giọng tiểu kim mang theo một tia vội vã. Ý gì? Lý Thắng có chút không hiểu. Tuy nhiên, lời của nó còn chưa nói xong, ầm ầm ầm. Toàn bộ vạn quân đăng thiên này, không, là toàn bộ thế giới bí cảnh đều bắt đầu rung chuyển dữ dội. Lý Thắng chỉ cảm thấy bậc đá dưới chân truyền đến một luồng bài xích chi lực mạnh mẽ không thể chống cự, trước mắt hoa lên, cả người tức thì bị truyền tống đến quảng trường bên ngoài đoán thể đường. Hắn kinh hãi ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời xám xịt kia, giờ phút này như tấm gương vỡ nát, xuất hiện từng đạo vết nứt đen khổng lồ đan xen. Cương phong do không gian loạn lưu hình thành từ các vết nứt đổ ngược vào, phát ra tiếng gào thét như quỷ khóc sói tru. Ngọn tháp khổng lồ ở đằng xa là nguồn sáng của bí cảnh, quả cầu ánh sáng trên đỉnh tháp lúc sáng lúc tối, chớp nháy dữ dội, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt lịm. Một luồng khí tức hủy diệt cổ xưa, tang thương, bao trùm lấy phương thiên địa này. Cha cha, bí cảnh kết thúc mà động tĩnh lớn vậy sao? Ta sao lại cảm thấy nơi này sắp bị hủy diệt rồi? Đại tông môn thượng cổ đúng là ngâm cuồng. Ngay khi tất cả tu sĩ đều rơi vào hoảng loạn, một giọng nói uy nghiêm mà hùng vĩ vang vọng khắp mọi ngóc ngách của bí cảnh. Thử luyện bí cảnh đến đây kết thúc. Là giọng của cổ thông trưởng lão. Tất cả tu sĩ lập tức ngừng mọi hành động, nhanh chóng tập trung tại đài tập hợp lối vào. Không được sai sót. Giọng nói như sấm sét cuồn cuộn, ẩn chứa uy nghiêm không thể nghi ngờ, tức thì trấn an lòng người đang hoảng loạn.